Chương 365, đặt huấn quảng trường chương 365, đặt huấn quảng trường T. Tốc độ này, có chút khủng bố a. Diệp Mặc nhìn xem nháy mắt biến mất Trần Quỷ Linh, cũng không nhịn được sợ hãi thán nói. Loại này tốc độ, so với hắn hóa thân huyết tu la trạng thái lúc sử dụng thuấn bộ còn nhanh. Diệp Mặc không sợ thực lực vượt qua chính mình rất nhiều đối thủ, ngược lại sợ tốc độ cực nhanh lại đối thủ khó dây dưa. Nếu như là sinh tử chiến, Diệp Mặc tự nhiên có thể có thật nhiều loại phương pháp miểu sát Trần Quỷ Linh. Nhưng đây là luật bàn. Bạo quân sát chiêu không thể dùng, bạch ma thi bạo không thể dùng, con mắt của mình không thể dùng. Bởi vì những chiêu thức này một khi đánh trúng đối phương, nhất định miểu sát. Cái này không thể nghi ngờ có quá nhiều hạn chế, không quá thích hợp luật bàn. Mặc dù bạo quân cùng bạch ma không cần đại chiêu vẫn như cũ rất mạnh, nhưng đối mặt tốc độ của Trần Quỷ Linh, khẳng định có thể liền đối phương góc áo đều sợ không tới. Đến mức thất thất, phụ trợ cùng phòng ngự vô địch, công kích còn có thể, mặc dù gồm cả một chút năng lực không chế, nhưng muốn mò lấy Trần Quỷ Linh đồng dạng khó khăn. Tốc độ nhanh như vậy, muốn đánh góc nàng, xem ra có chút khó giải quyết ta. Diệp Mặc hai mắt nhắm lại, trong lòng tính toán sử dụng cái nào quan tài linh. Nếu như là tất cả quan tài linh cùng nhau dùng lời nói, không thể nghi ngờ là đại nhân đánh tiểu hài. Có thể không cần so, đối phương liền nhận thua. Bất quá Diệp Mặc vừa nghĩ tới Trần Quỷ Linh cùng Trần Lão có thể có chút ngăn cách, liền nghĩ giúp Trần Lão thật tốt giáo huấn một chút cái này phản địch tôn nữ. Ân, dùng năng lực của Hồng Cơ đối đầu Trần Quỷ Linh, phần thắng vẫn tương đối rõ ràng. Nếu như vẫn không được lời nói, vậy liền lấy nhiều đánh ít ta. Trong lòng Diệp Mặc có quyết định. Một bên, Trương Liệt cùng Du Tiểu Khả nhìn thấy Diệp Mặc ngu ngơ tại nguyên chỗ, theo bản năng cho rằng Diệp Mặc bị tốc độ của Trần Quỷ Linh dọa cho phát sợ. Bất quá cái này cũng bình thường, lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ của Trần Quỷ Linh, đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mặc, ngươi đang khiếp sợ sao? Xem ra ngươi cũng bị thực lực của Quỷ Quỷ tỷ dọa cho phát sợ a. Du Tiểu Khả vừa cười vừa nói, "Ca môn, Quỷ tỷ lúc này cũng đã đến đặc huấn quảng trường. Nếu không chúng ta mau tới thôi, đừng để nàng chờ quá lâu." Trương Liệt duỗi với tay nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp Mặc thắt lưng, lên tiếng nhắc nhở, "Nhanh như vậy? Cái này mới vài giây đồng hồ a. Nàng tốc độ này thật là khó lường." Diệp Mặc hơi kinh ngạc. Đặc huấn quảng trường khoảng cách khu biệt thự thẳng tắp khoảng cách chừng một cây số, nếu như là dọc theo con đường đi, cái kia khoảng cách sẽ chỉ so thẳng tắp xa hai lần trở lên. Mà Trần Quỷ Linh từ biệt thự đến đặc huấn quảng trường chỉ dùng vài giây đồng hồ, ý vị này đối phương đã nhục thân phá âm trướng. Liên tại Diệp Mặc khiếp sợ sau khi, đột nhiên hắn cảm nhận được trên lưng có một cái tay ngay tại nhẹ nhàng xoa xoa. Sắc mặt của Diệp Mặc lập tức biến đổi, ngay sau đó thân hình nháy mắt vọt đến 10 mét có hơn. Sau đó hắn đẩy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này hai tay để trần, thân hình cao lớn đầu đinh nam, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn theo bản năng nói cho chính mình, muốn xa rời cái này đầu đinh nam. Chạy chạy. Sắc mặt của Diệp Mặc ngưng trọng nói. Nói xong, hắn trực tiếp đằng không mà lên, hướng về trên không bay đi. Mà lúc này, trên bầu trời lôi quang không ngừng lập lòe. Du Tiểu Khả cùng Trương Liệt lập tức biến sắc. Người này, chẳng lẽ quên Tây Giang thị cấm bay sao? Đây chính là có thể tùy tiện bổ tổn thương thượng vị truyền kỳ Lôi Đình. Xong, đoán chừng hắn còn chưa tới đặc huấn quảng trường, liền sẽ bị xét đánh thành trọng thương a. Tính toán, xem ra Quỷ tỷ muốn cùng người anh em này luận bàn nguyện vọng muốn thất bại. Chỉ có thể chờ đợi người anh em này thương lành lại nói. Trong đặc huấn quảng trường, Trần Quỷ Linh chính đạp cao gót, chấm như tuyết chân dài có chút giao nhau, đứng chắp tay. Nàng ngân bạch tóc dài rủ xuống, khoe miệng mỉm cười, hai mắt ngắm hướng nơi xa, cả người tư thái tựa như một cái xuất trần tiên hạc. Còn chưa tới sao? Trần Quỷ Linh đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về thông hướng khu biệt thự vực đại đạo lướt qua. Làm nàng phát hiện trên đường cũng không có thân ảnh của Diệp Mặc lúc, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ tự tin. Lúc này, trên đặc huấn quảng trường tất cả mọi người là bị Trần Quỷ Linh đột nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ, trực tiếp đưa tới rối loạn tương mừng. Những người này đều là Diệt Ma căn cứ mới nhận, đặc huấn không đến 2 năm quân đoàn thành viên, cùng với không ít căn cứ trấn quan sư giáo viên. Tuy nói mỗi người bọn họ đều biết Trần Quỷ Linh, biết nàng là Tây Giang Diệt Ma căn cứ tối cường thiên tài, nhưng bọn hắn cũng tương tự biết, Trần Quỷ Linh sớm đã không cần tiến hành đặc huấn. "Tiểu Trần, đã lâu không gặp, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đặc huấn quảng trường?" Một tên mặc quân đoàn cao cấp y phục tác chiến dâu quay nón đại thúc nhìn thấy Trần Quỷ Linh tới đây, vội vàng đi tới hỏi. Trần Quỷ Linh nghe vậy, lập tức đem nhìn về phía nơi xa ánh mắt thu hồi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Dương tổng giáo, đã lâu không gặp. Ta đến bên này là hẹn xong người tiến hành luật bàn. Hắn có lẽ rất nhanh liền đến." Trần Quỷ Linh nói. Nghe nói như thế, Dương tổng giáo quan lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, liền vội vàng cười hỏi: "Tiểu Trần, cái này Tây Giang Diệt Ma căn cứ, nơi nào còn có đáng giá để ngươi mời luật bàn người? Lấy ngươi thực lực, hiện tại Diệt Ma căn cứ chỉ có chúng ta mấy cái trung vị truyền kỳ mới có thể ép ngươi một đầu, ai chẳng lẽ ngươi ước chiến người là Lưu Đại Tráng?" Dương tổng giáo quan lắc đầu cười nói: "Thực lực của Trần Quỷ Linh, bọn họ đều là rõ như ban ngày. 23 tuổi, thực lực liền đạt tới siêu phàm bát tinh, có thể nhẹ nhõm vượt cấp 5 đánh bại truyền kỳ tam tinh cường giả. Đồng thời tại bọn họ nhận biết bên trong, Trần Quỷ Linh không giống với nhà khác đời kinh khủng thiên tài. Phía sau của nàng cũng không có trưởng bối trong nhà viện trợ, tựa hồ bất kỳ bối cảnh gì. Bây giờ Trần Quỷ Linh có thể ưu tú đến loại này trình độ, hoàn toàn cùng cố gắng của nàng có quan hệ. Dương tổng giáo, ta ước chiến người không phải Lưu tổng chỉ huy, mà là hôm nay vừa tới chúng ta Diệt Ma căn cứ vị kia đặc phái sứ." Trần Quỷ Linh nhìn thoáng qua Dương tổng giáo quan, giải thích nói. Dương tổng giáo quan nghe vậy, lập tức sững sờ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không thể tin, nói: "Ngươi nói là cái kia siêu phàm ngũ tinh đặc phái sứ?" "Là." "Tiểu Trần a, hắn mới siêu phàm ngũ tinh, khẳng định không là đối thủ của ngươi." ngươi chờ chút tốt nhất hạ thủ nhẹ một chút, không phải vậy ngươi hạ thủ quá nặng, hắn thẹn quá hóa giận nói cho phía sau chỗ rửa có thể sẽ không tốt. Dương tổng giáo quan trầm giọng dặn dò. Đối với cái này siêu phàm ngũ tinh đặc phái sứ, Dương tổng giáo là khịt mũi coi thường. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại siêu phàm tầng thứ có khả năng ngồi lên vị trí này, nhờ chính là đi cửa sau mà thôi. Đến mức thực lực của đối phương, Dương tổng giáo bày tỏ không để ở trong lòng. Cho dù đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Trần Quỷ Linh. Trừ phi cái này đặc phái sứ có thể vượt 8 cấp bậc còn tạm được. Chương 366, trên trời rơi xuống băng quan. Chương 366, trên trời rơi xuống băng quan. Dương tổng giáo, vừa bận ngài ở chỗ này, có chuyện ta cần phiền phức ngài một cái. Trần Quỷ Linh nhìn hướng Dương tổng giáo, ôn nhu nói. Dương tổng giáo nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, xua tay nói, "Tiểu Trần, nào có phiền phức gì? Ngươi cần ta hỗ trợ cái gì, nói thẳng liền tốt." "Dương tổng giáo, phiền phức ngài chờ chút đem trên quảng trường người trống rỗng. Đợi đến ta cùng đặc phái sứ lúc chiến đấu, ngài lại hỗ trợ mở ra một cái bảo hộ kết giới." Trần Quỷ Linh chỉ trên quảng trường trấn quan sư, nói khẽ. "Ha ha, không có vấn đề. Liên tính Tiểu Trần ngươi không nói, lão Dương ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao các ngươi thiên tài ở giữa chiến đấu quá kinh khủng, không mở ra bảo hộ kết giới lời nói, đám thái điều này cũng không dám ở một bên quan sát." Dương tổng giáo quan vui tươi hớn hở nói, trong giọng nói tràn đầy đối Trần Quỷ Linh khen ngợi. Nói xong, hắn liền thân hình lóe lên, sau đó về tới vài hàng huấn luyện đội ngũ phía trước. Sau đó hắn vây vây tay, hét lớn một tiếng, hướng tất cả trấn quan sư bàn giao một ít chuyện, liền để trong tràng tất cả trấn quan sư đều rời đi đặc huấn quảng trường. Rất nhanh, đợi đến tất cả nhân viên tản đi, trên quảng trường chỉ còn Trần Quỷ Linh một người lúc, mà dọc theo quảng trường cũng là người người nhộn nháo, chờ đợi quan sát một tràng trò hay. Trong đám người, tiếng nghị luận không dứt bên hai, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Không nghĩ tới Trần Chỉ Huy thế mà lại ướp chiến đặc phái sứ. Đây quả thực quá làm cho người khiếp sợ. Cái này có cái gì tốt khiếp sợ, cái kia đặc phái sứ tuổi tác cùng Trần Chỉ Huy không sai biệt lắm, thực lực lại so Trần Chỉ Huy thấp một chút. Rất rõ ràng, cái kia đặc phái sứ rất có thể là cái nào đó chí tôn đại lao thân tôn tử. Nếu là đổi lại ta là thiên tài, ta cũng khẳng định không phục, muốn khiêu chiến một cái này dựa vào quan hệ đi cửa sau đặc phái sứ. Ta cảm thấy đây không tính là khiêu chiến. Đây cũng là đơn thuần treo lên đánh. Chúng ta một chút truyền kỳ tam tinh huấn luyện viên đều đánh không lại nữ thần. Đặc phái sứ lại ngứa bức, cũng không có khả năng càng cấp 8 người giả bị đụng nữ thần a. Liên Lam nhìn xem náo nhiệt à, chúng ta liền nhìn xem cái này đặc phái sứ có thể tại nữ thần thủ hạ chống bao lâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói, riêng phần mình phát biểu cái nhìn của mình. Lần trước diệt ma thiên tài xếp hạng, có thể nói là trăm hoa đua nở, thuộc về kỳ trước đến nay tối cường một giới. Trong đó hai vị trí đầu thiên tài, quả thực liền là quái thai. Tuy nói Trương Tuyệt Trần đoạt được đệ nhất, mạnh ngoại hạng, nhưng người của Tây Giang diệt ma căn cứ lại cũng không chịu phục. Người Trương Tuyệt Trần là cái gì bối cảnh? Đương đại thiên sư phụ thiên sư, tứ đại chí tôn một trong Trương chí tôn thân tốt tử. Từ nhỏ liền bị vô số tài nguyên chút xuống, chí tôn đích thân dạy bảo. Mà Trần Quỷ Linh đâu? Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Tục truyền chỉ có cái thực lực không tệ, thế nhưng quan hệ lại cùng nàng chẳng ra sao cả ra. Nàng có thể có được tài nguyên cùng dạy bảo cực kỳ có hạn. Nếu như Trần Quỷ Linh cũng có thể thu được Trương Tuyệt Trần như thế tài nguyên, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tối cường thiên tài. Đặc phái sứ chức vị gì đó, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tóm lại Tây Giang diệt ma căn cứ mọi người, đối với những cái kia có đại bối cảnh, dựa vào quan hệ thu hoạch được chức vị trí tôn hậu đại không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy Trần Quỷ Linh bạo ngược tên này siêu phàm ngũ tinh đặc phái sứ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, đột nhiên ấp ủ lên vô số lôi đỉnh. Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người là bị trên không lập loè lôi đỉnh hấp dẫn. Chỉ thấy vô số đầu tráng kiện lôi xả ở trong mây bốc lên, cuốn lượn vặn vẹo ở giữa, từ trên cao buông xuống, hướng thẳng đến quảng trường cách đó không xa trên không bộ tới. Giang giác, lôi tiếng vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đậu phộng, làm sao đột nhiên sẽ đánh? Tựa như là có người phát động Tây Giang căn cứ thị sát trận. Sẽ không phải là người của diệt ma căn cứ chúng ta a? Hắn tại sao ngu xuẩn như vậy, làm sao sẽ phạm loại này thường thức tính sai lầm? Mọi người mồm năm miệng 10, không nhịn được đem ánh mắt tụ vào tại cao giữa không trung. Lúc này, trên bầu trời có một cái tản ra xương màu trắng hàn khí vật thể, hình như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn, đang không ngừng bị hạ xuống chuyển kỳ cấp lôi đỉnh đánh kích. Bởi vì lôi đỉnh cực kỳ dày đặc, quang mang đại thịnh, dẫn đến rất nhiều thực lực không cường trấn quan sư đều không thể thấy rõ ràng tình huống như thế nào. Đương nhiên, Trần Quỷ Linh cùng Dương tổng giáo chờ một đám chuyển kỳ cấp huấn luyện viên, đều là xem thấu là chuyện gì xảy ra. Bay loạn băng quan, đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Trên trời rơi xuống quan tài linh, không đối, ta từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này quan tài. Đây quan tài linh hoặc là trấn quan sư thả kỹ năng, chỉ là cái này sức phòng ngự của băng quan cũng quá mạnh a, có khả năng đánh chết đỉnh phong truyền kỳ lôi đỉnh cũng không làm gì được nó. Một đám huấn luyện viên khiếp sợ không gì sánh nổi nghị luận. Đối với trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, đồng thời khắp nơi tán loạn băng quan, bọn họ đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà làm Dương tổng giáo nhìn thấy băng quan phi hành dần dần thay đổi phương hướng, cùng với trên bầu trời dần dần bận bẹo tầng mấy lúc, hai mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là tại ấp vũ trí tôn cấp lôi đỉnh. Dương tổng giáo sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, sắc mặt đạm đạm nói. Ngay sau đó, hắn đội vàng bạo hống một tiếng, hướng về trong đám người phát ra mệnh lệnh. Mọi người, tất cả nghe ta mệnh lệnh. Tranh thủ thời gian trở về đặc huấn quảng trường. Tranh thủ thời gian trở về đặc huấn quảng trường. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ không có một chút do dự, sắc mặt hoảng sợ hướng về trong đặc huấn quảng trường chạy đi. Tốt tại những này trấn quan sư là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn thành viên, mặc dù người người khủng hoảng, nhưng vẫn như cũ thần tốc lại có thứ tự về tới quảng trường bên trong, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dẫm đạp sự kiện. Nhìn thấy một màn này, Dương Tổng giáo cũng là hơi thở dài một hơi, vội vàng mở ra có thể bảo vệ tốt trung vị trí tôn công kích phòng ngự kết giới. Cái này mụ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người muốn hại chết chúng ta sao? Dương Tổng giáo giận mắng một tiếng, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Trong quảng trường, nguyên bản không làm rõ ràng được tình hình, một mặt mộng bức mọi người, tại phát hiện trên bầu trời dị thường phía sau, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Giờ phút này toàn bộ trên diệt ma căn cứ trống không, đã bị lăn lộn mây đen bao phủ. Tầng mây bên trong, một đầu từ lôi tương ngưng tụ mà thành, toàn thân nhảy lên lôi hồ màu tím lôi đỉnh cự long, chính chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao ngắm nhìn trên không ung dung phi hành bằng quan. Lúc này, lôi đỉnh cự long phảng phất nhận lấy khiêu khích đồng dạng, thay đổi đến nổi giận vô cùng. Kinh khủng lôi đỉnh nổ vang âm thanh truyền ra, tầng mây bên trong điện quang lập lòe, lôi đỉnh cự long mang theo diệt thế chi uy, trực tiếp hướng về trên không băng quan phóng đi. Một giây sau, oeng, một trận bạch quang lập lòe, lốp bốp lôi xả bốn tiêu chảy, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không nhịn được nhắm mắt lại. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái nào ngốc điều trí tôn ác thú vị a? Vậy mà tại chúng ta trên diệt ma căn cứ chống không ném kỹ năng, dẫn phát truyền kỳ cấp lôi đỉnh coi như xong, vậy mà dẫn phát trí tôn cấp, cái này một chút cũng không tốt chơi a. Một tên thực lực tại truyền kỳ nhị tinh cấp độ huấn luyện viên nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, hùng hùng hổ hổ nói, cái này ném băng quan trí tôn là bệnh tâm thần a, vô duyên vô cớ đến làm chúng ta, tình huống này nhất định phải hướng cấp trên phản ứng. Đây chính là Trương Thiên Sư địa bàn, Trương Thiên Sư nhất định sẽ thu thập cái này ném băng quan ngu xuẩn. Một tên khác huấn luyện viên mắng, đối với bọn họ đến nói, có khả năng dẫn ra trí tôn cấp lôi đỉnh, không thể nghi ngờ cũng là mặt khác thủ đoạn của trí tôn. Nhưng bọn hắn sở thuộc Tây Giang căn cứ thị là bị Trương Trí Tôn bao bọc, mặt khác trí tôn dẫn động đại trận, khẳng định là dụng ý khó dò. Không thể nghi ngờ là khiêu khích Trương Trí Tôn uy tín. Một bên, Trần Quỷ Linh nhíu mày, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Bất quá nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở trên không phi hành trên quan tài. Nhìn xem còn không có bị lôi đình đánh nát băng quan, Trần Quỷ Linh nhịn không được nhắc nhở, các vị huấn luyện viên. Chiếc kia băng quan còn không có nát mà còn lôi đình không đánh chết vật không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc kia trong băng quan có lẽ nằm một cái trí tôn. Đại gia tốt nhất là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chương 367, Chí Tôn đích thần tới. Xin lỗi, đây là đặc phái sứ. Chương 367, Chí Tôn đích thần tới. Xin lỗi, đây là đặc phái sứ. Nghe đến Trần Quỷ Linh nhắc nhở, nguyên bản hùng hùng hổ hổ một đám truyền kỳ cường giả đều là ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một cái chữ. Vạn nhất thật sự là quân đoàn Chí Tôn đích thần tới, bọn họ vừa rồi cái kia lời nói, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu khá là nghiêm trọng trách phạt. Dù sao, Chí Tôn không thể đủ. Rất nhanh, đợi đến lôi đỉnh tản đi, mọi người cũng là ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn. Bọn họ nhìn thấy băng quan lông tóc không tổn hao gì, vẫn còn tại chậm rãi lúc hạ xuống, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thất Thất, ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì sao? Diệp Mặc nặn nặn mặt của Thất Thất trứng, trêu ghẹo nói, giống cái gì? Thất Thất ngẩng đầu, trước mắt to, tò mò hỏi, hắc hắc, giống một cái con ruồi không đầu, đang khắp nơi bay loạn. Diệp Mặc cười hắc hắc, sau đó vuốt vuốt Thất Thất đầu, nói đùa, Thất Thất, tranh thủ thời gian tìm đúng phương hướng hạ xuống a, không phải vậy chọc sai lầm hủy phiến khu vực này, chủ nhân có thể muốn bồi cái mất cả chỉ lẫn trải, đến lúc đó liền không có tiền mua cho ngươi ăn ngon chơi vui. Nghe nói như thế, Thất Thất lập tức không vui, vội vàng nhét lên miệng nhỏ. Thối chủ nhân, Thất Thất một bên muốn duy trì băng quan, một bên muốn kéo lấy ngươi cùng băng quan phi. Thất Thất chỗ nào có thể dễ tìm như vậy phương hướng nha. Nếu là bọn họ những người này để chủ nhân bồi thường, cái kia Thất Thất liền mang theo chủ nhân trốn đi, cam đoan để bọn họ tìm không được chủ nhân. Thất Thất con mắt xoay một vòng, tính toán ứng đối ra sao. Nếu là chính mình chủ nhân thật đem trên thân tất cả tiền đều bồi rơi, vậy sau này chẳng phải là muốn vượt qua thời gian khổ cực? Không được, tuyệt đối không được. Thất Thất bày tỏ không đáp ứng, chỉ muốn trốn đi. Rất nhanh, băng quan thoát ly trên không lôi đỉnh truy kích, thẳng tắp rơi vào đặc huấn quảng trường biên giới. Lúc này, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái này cửa ra vào tản ra hàn khí trên băng quan. Dương Tổng giáo cùng một đám huấn luyện viên thấy thế, hít sâu một hơi, vội vàng từ trong đám người đi ra, đi tới khoảng cách trước băng quan 5 mét vị trí. Không biết Chí Tôn đích thần tới, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Chúng huấn luyện viên cung kính nhìn trước mắt băng quan nói, nhưng mà bọn họ âm thanh rơi xuống phía sau, trong băng quan lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chí Tôn, ngươi ở đâu? Dương Tổng giáo nghi hoặc nhìn băng quan, nhẹ giọng hỏi. Dương Tổng giáo, nào có cái gì Chí Tôn? Người sai lầm. Đây là đặc phái sư A, không phải Chí Tôn. Đột nhiên, hai âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy một cao một thấp hai tên thanh niên nam nữ chạy tới, đứng ở bên cạnh băng quan. Không phải Chí Tôn. Dương Tổng giáo nghe đến Trương Liệt cùng Du Tiểu Khả lời nói, không nhịn được lông mày nhíu lại. Mà hắn người đứng phía sau bầy nghe nói như thế, lập tức rối loạn lên, không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Trần Quỷ Linh nghe vậy, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Xem ra A Liệt cùng Tiểu Khả hẳn là đuổi theo cái này cửa ra vào băng quan tới. Đây chẳng phải là nói băng quan là Diệp Mặc làm ra. Trong lòng Trần Quỷ Linh nghĩ đến, lập tức kinh ngạc nhìn hướng băng quan, lại đi về phía trước mấy bước. Cũng đúng lúc này, từng đợt mãnh liệt hàn khí từ trên băng quan tảng ra, toàn bộ băng quan cũng theo cái này bay ra hàn khí, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này đậu phộng là đặc phái sứ, không phải nói bên trong là Chí Tôn sao? Như thế nào là đặc phái sứ a? Không hiếm thấy qua Diệp Mặc bức ảnh trấn quan sư nhìn thấy băng quan Trô đứng thân ảnh lúc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa rồi băng quan gánh vác chí tôn cấp đừng lôi đình anh kích một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như băng quan thật là thủ đoạn của Diệp Mặc lời nói, vậy cái này đặc phái sứ hắn xác thực làm đến. Cũng không có người dám loạn nói cái gì. Xin lỗi, vừa tới Tây Giang căn cứ thị không bao lâu, quên cấm bay chuyện này. Diệp Mặc ôm thất đi về phía trước hai bước, có chút xấu hổ hướng về một đám mặc cao cấp y phục tác chiến huấn luyện viên nói. Tốt tại vừa rồi thất kịp thời tìm tới hạ xuống vị trí, không có tiếp tục bay loạn. Không phải vậy lại ấp ủ một đạo chí tôn cấp lôi long, Diệp Mặc có thể liền khó nói chắc có thể hay không gây họa tới diệt ma căn cứ. Đặc phái sứ ngài tốt không nghĩ tới ngài vậy mà như thế cường, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhân trung long vượng a. Dương tổng giáo có chút cung kính nói. Ha ha, chào ngươi chào ngươi. Diệp Mặc khẽ gật đầu nói. Lúc này, mặt khác huấn luyện viên cũng tràn đầy khiếp sợ nhìn hướng Diệp Mặc, tính toán đi lên bắt chuyện. Bất quá Dương tổng giáo ngược lại là tương đối hiểu chuyện, trực tiếp lại lần nữa hạ lệnh, mang theo trừ bỏ Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh bên ngoài mọi người đi ra đặc huấn quảng trường. Vừa rồi chiếc kia băng quan là cái này tiểu tông tử kỹ năng sao? Trần Quỷ Linh nhìn hướng Diệp Mặc, chỉ thất nói, không nghĩ tới ngươi cái thứ hai quan tài linh cũng đạt tới 45 cấp. Ngươi không hổ là diệt ma quân đoàn trẻ tuổi nhất đặc phái sứ, điểm này ta tâm phục khẩu phục. Tại kiến thức đến Diệp Mặc có khả năng ngăn cản chí tôn cấp tiến công lúc, Trần Quỷ Linh đã hiểu chính mình chẳng tỷ đấu này đã không cách nào chiến thắng. Chỉ cần Diệp Mặc lại lần nữa để quan tài linh triệu hồi ra băng quan, vậy sẽ đứng ở thế bất bại. Vừa rồi băng quan đúng là của thất kỹ năng, có thể ngăn cản được chí tôn công kích, bất quá chỉ có thể ngăn cản một hồi mà thôi. Diệp Mặc nhẹ gật đầu hồi đáp. Hắn cũng không có đem băng quan có khả năng duy trì liên tục thời gian bao lâu nói ra, nếu là lời nói ra, vậy cái này chẳng luận bản hoàn toàn cũng không cần so. Hiện tại hắn sở dĩ muốn so, không thể nghi ngờ là muốn nhìn xem Trần Quỷ Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào, đồng thời cũng muốn thay Trần Lão đánh đối phương dừng lại. Nghe đến Diệp Mặc thừa nhận năng lực của thất, Trần Quỷ Linh lại lần nữa khiếp sợ một phen. Bất quá nàng có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước tại sơn đỉnh biệt thự cửa chính nhìn thấy cái kia con giòm bị xem xét liền đằng đằng sát khí, mà trước mắt tiểu cương thi lại không có bao nhiêu sát khí, ngược lại là giống phụ trợ loại quan tài linh. Diệp Mặc, ngươi là muốn dùng tiểu tông tử so với ta đâu sao? Trần Quỷ Linh nhìn hướng Diệp Mặc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ôn nhu hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, thất lệnh phụ trợ, mặc dù thực lực cũng rất tốt, nhưng ta cảm thấy nàng có lẽ không làm gì được ngươi, dù sao tốc độ của ngươi quá nhanh. Vậy là ngươi chuẩn bị để cái kia xuyên áo ra hỏa xuất chiến? Trong mắt Trần Quỷ Linh hiện lên một vệ tinh quang, có vẻ hơi kinh hỉ. Từ nàng lần đầu tiên gặp lúc đến Bạo Quân, nàng liền biết Bạo Quân là một cái có thể cho nàng mang đến vô cùng đại uy hiếp ra hỏa. Nếu như có thể cùng Bạo Quân nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận lời nói, đây tuyệt đối là một kiện để người hưng phấn sự tình. Nhưng mà Diệp Mặc câu nói tiếp theo lại làm cho nàng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Không được, Bạo Quân tốc độ không bằng ngươi, mà còn nó cũng tính tình không tốt, nếu như nó một mực đánh không đến ngươi, nó khả năng sẽ đánh ra chân hỏa, sau đó biến thân dùng long uy áp chế ngươi, lại phóng đại chiêu đem ngươi miểu sát. Diệp Mặc nhàn nhạt giải thích nói. Phúc. Biến thân dùng long uy áp chế, phóng đại chiêu miểu sát ta. Trần Quỷ Linh che miệng cười một tiếng. Nàng tự nhiên không tin Diệp Mặc chuyện ma quỷ, zombie biến thân nàng nghe qua, thế nhưng thả ra long uy liền không hợp thói thường. Diệp Mặc, ta muốn nói cho ngươi một việc. Ta có thể tới về hoán đổi nhiều con quan tài linh năng lực, thủ đoạn cũng coi như tương đối nhiều, ngươi có thể không cần như thế xem nhẹ ta. Trần Quỷ Linh tự tin vô cùng nhìn hướng Diệp Mặc, ôn nhu dặn dò, cho ngươi một phút thời gian cân nhắc dùng cái nào quan tài linh. Thời gian vừa đến, ta liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Nói xong, nàng nháy mắt hóa thành một trận gió, trực tiếp xuất hiện tại đặc huấn quảng trường bên kia. Chương 368, một cái nhanh một cái độc. Một cái gãy tay một cái gãy chân. Chương 368, một cái nhanh một cái độc. Một cái gãy tay một cái gãy chân. Đậu phộng. Nữ thần tốc độ thật đúng là nhanh. Cái này còn mạnh hơn tuấn bộ thật nhiều lần a. Đặc phái sư ôm cái kia quan tài linh là phụ trợ loại, hắn nên sẽ không phải chơi xấu dùng cái này quan tài linh, sau đó một mực cầu phòng ngự a. Nếu là như vậy, cũng quá không có ý nghĩa đi. Nữ thần mới vừa không phải nói đặc phái sứ còn có xuyên áo ra quan tài linh sao? Đặc phái sứ đem cái này quan tài linh thổi đến như xoa như vậy, hẳn là sẽ dùng a. Đặc phái sứ hình như cũng sẽ không dùng cái kia đậu phộng. Chẳng lẽ đặc phái sứ nào rút, muốn dùng bản thể thực lực cùng Trần Chỉ Huy bật lộn? Cái này mẹ nó quá tự đại a. Cùng tự tìm cái chết có khác nhau sao? Ha ha, đặc phái sứ như thế điên cuồng, thế mà khinh thường Trần nữ thần, đại gia ngồi đợi hắn bị nữ thần treo lên đánh a. Ngoài sân rộng, mọi người nghị luận ầm ĩ rất hiển nhiên, bọn họ đối với trận chiến đấu này vẫn tương đối mong đợi. Dù sao đây là đỉnh cao nhất thiên tài đỏ sức, trừ 4 năm một giới thập đại thiên tài xếp hạng chiến có thể nhìn thấy, lúc khác liền không có cơ hội này. Đậu phộng. Mau nhìn, đặc phái sứ hình như muốn chủ động xuất kích. Đột nhiên, một cái giọng cực lớn trấn quan sư chỉ vào Diệp Mặc nói. Mà lúc này, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung tại trên người Diệp Mặc, lại không phát ra nửa câu âm thanh. Chỉ thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra nồng đậm huyết khí, ổn định đi về phía trước. Ngay sau đó, hắn đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết khí hóa thành huyết vụ, sau đó trực tiếp chạy. Trần Quỷ Linh thấy thế, không nhịn được lông mày nhíu chặt. Nàng minh bạch đối diện thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà không chịu hoán quan tài linh liền bật lên. Đã như vậy, vậy ta liền bức ngươi xuất thủ tốt. Trần Quỷ Linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng có chút kiễng một chân mũi chân, sau đó đột nhiên quét qua mà ra. Ông. Chỉ thấy Trần Quỷ Linh bắt đuổi trước người vạch ra một đường vòng cung, tùy theo mà đến thì là một đạo một người cao màu trắng trăng non hình kình khí lấy một loại nhanh đến không cách nào bắt giữ tốc độ hướng về Diệp Mặc tránh đi. Diệp Mặc nhìn thấy nháy mắt vọt đến trước mắt không đủ 5 mét màu trắng kình khí, không nhịn được kinh ngạc và phần. Nhanh, tốc độ thực sự là quá nhanh. Diệp Mặc lúc này không có chút gì do dự, dây mở huyết nguyên phong ấn, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ cái này một kích. Mặc dù đây chỉ là Trần Quỷ Linh thăm dò tính một chiêu, cũng không phải là sát chiêu, nhưng đồng cấp trấn quan sư bị đánh trúng phía sau, tất nhiên trực tiếp nằm đất tấm bất lực tái chiến. Nhưng mà này còn là Trần Quỷ Linh lưu thủ về sau kết quả, nếu là đối phương dùng toàn lực, vẹn vẹn cách nhau 100 mét điểm này khoảng cách, lấy nàng cái kia vượt xa khỏi vận tốc âm thanh tốc độ, tuyệt đối không dùng đến không. Không 5 giây liền có thể dây người. Không hổ trong lòng Diệp Mặc tán thưởng còn chưa kịp, màu trắng kinh khí nháy mắt từ hắn vai trái thấu thể mà ra. Một đầu đâm máu cánh tay vậy mà trực tiếp bị đối phương chém xuống dưới. Đậu phộng. Đặc phái sứ liền cái này. Đậu phộng, như vậy điên cuồng không chịu hoán quan tài linh, kết quả bị nữ thần dây. Cái này còn so cái gì, đừng so. Quả thực quá yếu, trực tiếp nhận thua đi. Rõ ràng có hai cái cường đại quan tài linh lại không cần, thế mà dùng bản thể thực lực đến đối chống chọi Trần Chỉ Huy, đặt nơi này mất mặt. Bên ngoài sân, mọi người nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp lắc đầu nhổ nước bọn. Bọn họ cảm giác đối phương quá mức tự đại, cảm giác đối phương tổng cho rằng mình là thiên tài, sau đó khinh địch. Kết quả vừa ra tay còn không có một giây, liền bị Trần Quỷ Linh chém dụng một cánh tay. Đây quả thực có chút để khán giả im lặng. Trần Quỷ Linh thấy thế, cũng sửng sốt, trong lòng lập tức siết chặt. Mặc dù nàng đồng thời không muốn thương tổn Diệp Mặc, thế nhưng xem như đối thiên tài tôn trọng, nàng một chiêu này đã dùng 6 thành thực lực. Hắn chuyện gì xảy ra? Trần Quỷ Linh nhìn hướng Diệp Mặc, cũng không tiếp tục xuất thủ. Vậy mà lúc này, theo Diệp Mặc tóc chậm rãi thay đổi đến thon dài lại đỏ tươi, hai mắt hóa thành một đôi huyết đồng, tựa như đến từ trong địa ngục tu la lúc, mọi người lúc này mới phát hiện không đối. Đậu phộng, các ngươi nhìn đặc phái sứ. Đặc phái sứ đây là thông hồn thao không sao? Vẫn là nói hắn sử dụng bám thân loại quan tài linh. Ta liền nói, đặc phái sứ không có khả năng yếu như vậy. Trận chiến đấu này còn có phải xem nha. Mọi người kinh ngạc nghị luận. Trong tràng, trong lòng Diệp Mặc gọi thẳng chính mình chủ quan. Hắn cũng không để ý rơi xuống đất cánh tay, dù sao hồng cơ huyết tinh chi khu có thể nói là miễn dịch vật lý phương diện tổn thương. Lấy hắn lúc này trạng thái, cho dù là Trần Quỷ Linh đem hắn chém thành mảnh vỡ, cũng có thể hóa thành máu tươi một lần nữa ngưng tụ thân thể. Xem ra không lấy ra chút thủ đoạn, là không cách nào dạy dỗ nha đầu này. Trong lòng Diệp Mặc kìm nén một cỗ hỏa. Vốn nghĩ thay Trần lão dạy dỗ tôn nữ, nhưng mở màn trực tiếp rớt một cái cánh tay, điều này thực để người khó chịu. Trần Quỷ Linh, ngươi nghiêm túc điểm, để ca kiến thức một chút toàn lực của ngươi. Diệp Mặc hướng về động lòng chắc gần Trần Quỷ Linh gọi hắn nói. Nói chuyện đồng thời, tâm niệm của hắn khẽ động. Rơi trên mặt đất cánh tay nháy mắt hóa thành huyết xạ, một lần nữa trở lại chỗ cụt tay dài đi ra. Trần Quỷ Linh nghe lấy Diệp Mặc gọi hàng, nhìn thấy Diệp Mặc này quỷ dị năng lực, không nhịn được hơi nhíu mày, cũng bắt đầu nghiêm túc. Diệp Mặc, không nghĩ tới ngươi cũng có sử dụng quan tài linh năng lực thủ đoạn. Đã như vậy, vậy chúng ta toàn lực một trận chiến. Trần Quỷ Linh chiến ý nghiêm nghị nói. Vừa mới nói xong, Trần Quỷ Linh dáng dấp đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy nàng trên vai đột nhiên bị rất nhiều màu trắng ấm lông vũ bao trùm, trên đầu xuất hiện một cái sinh động như thật tiên hạc châm gài tóc, đem mái tóc dài màu trắng bạc im, thân mặc thanh lịch màu trắng váy lụa. Mà nàng biến hóa rõ ràng nhất thì là mi tâm ngưng ra một đạo màu đỏ thắm dài nhỏ hoa điện, đôi môi thay đổi đến vô cùng đỏ tươi. Lúc này, Diệp Mặc cũng bị Trần Quỷ Linh biến hóa cũng là kinh diễm đến. Đối phương cái dạng này, cái này liền không hiển nhiên hạc tiên nha. Diệp Mặc, người cũng nên nghiêm túc. Trong mắt Trần Quỷ Linh hiện lên tinh quang, nhắc nhở. Nói xong, nàng quanh thân vờn quanh khởi trận trận gió nhẹ, nháy mắt hóa là màu trắng tàn ảnh xuất hiện ở sau lưng Diệp Mặc. Thật nhanh. Diệp Mặc cảm nhận được phía sau động tĩnh, trong lòng giật mình. Ngay sau đó chính là một đầu hiện ra đáng sợ linh lực chân dài hướng về đầu của hắn vọt đến. Diệp Mặc tự nhiên sẽ không ngây ngốc làm cho đối phương công kích. Tâm ý của hắn khẽ động, mái tóc dài màu đỏ ngòm nháy mắt hóa thành gai nhọn đón nhận chân dài. Oeng! Kinh khủng đến mức cự lực đánh tới, Diệp Mặc chỉ cảm thấy giống như là đụng phải một viên cực tốc rơi xuống thiên thạch đồng dạng, cả người bị đá đến bay ngược vài trăm mét, trực tiếp đâm vào quảng trường kết giới bên trên. Thảo, vô lễ, cô nàng này không hổ là Trần lão tôn nữ, quả thực là lực lượng quái vật a. Trong lòng Diệp Mặc nổ nước bọt không thôi. Còn tốt hồng cơ có lĩnh vực cùng ẩn thân kỹ năng, có thể vây khốn nàng, hoặc là đánh lén, không phải vậy ta thật không biết làm sao thắng cái này quái vật. Bất quá có thể cùng cô nàng này luật bản, ngược lại là có thể tăng lên không ít ta bản thể ý thức chiến đấu. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, tuy nói hắn hiện tại không chịu hoán bạo quần, thất thất cùng bạch ma cùng với sử dụng phá tà kim đồng tương đương tự trói hai tay hai chân, nhưng hắn lại không có lý do đi triệu hoán cùng sử dụng bọn chúng. Bởi vì không sử dụng đại chiêu, một chốc cũng không làm gì Trần Quỷ Linh được. Nếu như dùng, liền tính đến 1000 cái Trần Quỷ Linh, cũng sẽ chỉ bị phá tà kỳ băng, thi khí chấn đãng, hai diệt long tiệm những chiêu thức này nháy mắt biểu sát. Hiện tại Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh luận bàn, chẳng khác nào là lẫn nhau bồi luyện mà thôi. Chỉ bất quá bồi luyện chỗ tốt bị Diệp Mặc được đến, bởi vì Diệp Mặc có thể mượn cơ hội tăng lên tự thân bản thể kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, Trần Quỷ Linh cũng bởi vì một chân đá đến Diệp Mặc cái kia đỏ tươi cứng đến nỗi giống gai nhọn tóc, trên bàn chân lập tức máu chảy ồ ạt. Đồng thời trên vết thương của nàng cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Hiển nhiên là chúng thi độc. Đây là thi độc. Trần Quỷ Linh lộ ra một tia kinh ngạc. Không hổ là đặc phái sứ, quả nhiên ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Trong lòng Trần Quỷ Linh tán dương. Nếu là đổi lại một tên hạ vị truyền kỳ cường giả, nàng vừa rồi một cước này tuyệt đối có thể đem truyền kỳ nổ đầu. Nhưng mà Diệp Mặc không những vô dụng huyết tinh chi khu mặc kệ phá hủy đầu, ngược lại nháy mắt kịp phản ứng, làm ra ứng đối phản thương tổn tới Trần Quỷ Linh. Vân Hạc Tiên không cách nào miễn dịch loại này thi độc, nhưng Phong Tuyết Ma Vương có thể. Trần Quỷ Linh suy nghĩ ở giữa, tay của nàng nhấc lên một chút, một đạo phong nhận trực tiếp đem chính mình bị thi độc lây nhiễm bắp chân chặt đứt. Sau đó nàng liền vội vàng đem quỷ thể hoán đổi thành phong tuyết ma vương trạng thái. Mà tại cái này hoán đổi hoàn thành một cái mắt, nàng gãy chân chỗ lập tức bị phiêu tán đông tuyết vây quanh, trong chớp mắt liền mọc ra một đầu hoàn hảo không chút tổn hại chân. Một giây sau, Trần Quỷ Linh lại hoán đổi về tối cường hạc tiên trạng thái. Chỉ bất quá lúc này, nàng đối đãi Diệp Mặc thay đổi đến càng nghiêm túc, chiến ý trong lòng càng tăng vọt. Hô, còn tốt chỉ là tiêu hao một điểm linh lực mà thôi. Xem ra Diệp Mặc dù cho không triệu hoán cái kia hai cái quan tài linh, ta cũng không được khinh thường. Cái này thật đúng là một cái cường đại đối thủ a. Chương 369, kịch đấu. Triệu Hoán Bạo Quân. Chương 369, kịch đấu. Triệu Hoán Bạo Quân. Lúc này, trong chàng hai người trải qua ngắn ngủi giao thủ, trong lòng đều là nhìn thẳng vào lên đối phương đến. Diệp Mặc đối với Trần Quỷ Linh cũng là vô cùng bội phục. Từ hắn khế ước quan tài linh đến nay, còn không có tại cùng giai đoạn trấn quan sư tay bên trên bị thua thiệt. Nhưng bây giờ, hắn mượn năng lực của Hằng Cơ, lại thêm bản nhân thực lực, lại không cách nào nhẹ nhõm ứng đối trận này luật bản. Nàng cái này tiên phú của cấm kỵ quỷ thể quá nhiều phê đi. Nếu như nàng khế ước 5 cái S cấp quan linh, hoàn toàn có thể gọi là hình lục giác chiến sĩ. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói. Đồng thời hắn cũng minh bạch Trần lão vì sao tiêu nhiều tiền như vậy tại bên trong quan linh giám định hội đập xuống mấy cái S cấp quan linh. Tất cả những thứ này tuyệt đối là vì giúp Trần Quỷ Linh mới làm như vậy. Tất nhiên chính diện so tốc độ không sánh bằng nàng, vậy liền ám sát ta. Diệp Mặc hai mắt ngưng lại, ngữ khí bình thản nói. Nói xong, hắn trực tiếp phát động vô thanh nhận nặc kỹ năng này. Huyết vụ bốc lên ở giữa, thân thể của Diệp Mặc từ đầu đến chân dần dần trong suốt, cả người chậm rãi biến mất tại quảng trường bên trong. Trần Quỷ Linh nhìn thấy một màn này, không nhịn được lông mày nhăn lại. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Mặc ẩn nấp cùng bình thường ẩn thân có khác nhau rất lớn. Loại này ẩn nấp phảng phất trốn vào yếu ớt giữa không trung đồng dạng, không cách nào tìm kiếm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá tốt tại là luật bản, Diệp Mặc trừ tại đặc huấn quảng trường khu vực này bên trong, đã không chỗ có thể đi. Nghĩ đến cái này, Trần Quỷ Linh ánh mắt khẽ động, môi đỏ khẽ nhếch, khóe môi câu lên một tia khó mà phát giác đủ cười tự tin. Ẩn thân với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt Trần Quỷ Linh ngưng lại. Một giây sau, nàng hai chân có chút chĩa xuống đất, cả người hóa làm một đạo lóe lên liền biến mất bạch quang. Theo nàng tốc độ siêu thanh di động, trên quảng trường lập tức xuất hiện từng trận cuồng phong thổi lên đại lượng mây mù. Mà những này mây mù cùng cuồng phong dây dưa ở giữa, mấy trăm đạo như tiên hạt bóng người dần dần ngưng thực, lặng yên xuất hiện ở quảng trường bên trong. Đậu phộng, tên chàng diện tới. Đây không phải là nữ thần chủ chiến quan tài linh kỹ năng đặc thủ, vân thể phong thân sao? Có ý tứ, nhiều như thế khí tức dáng dấp đều cùng nữ như thần, thậm chí thực lực cùng nữ thần cũng tới gần phân thân, đặc phái sứ nên ứng đối ra sao? Trừ phi đặc phái sứ có trực tiếp biết được năng lực, có khả năng tìm tới nữ thần chân thân, nếu không liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn trực tiếp biết được năng lực, thế giới này liền không có ngoại hạng như vậy năng lực. Nếu như có, vậy trở thành giám định đại sư phía sau, chẳng phải là tùy ý giám định ra S cấp quan linh. Mọi người nghị luận ầm ĩ một bên, một tên mang theo kính dâm chuyển kỳ cấp giáo quan quan sát đến trên đặc huấn quảng trường tình thế, không nhịn được đối Trần Quỷ Linh tán thưởng không thôi. Lúc này, hắn nhìn hướng Dương tổng giáo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, "Dương tổng giáo, ngươi thấy thế nào?" Dương tổng giáo nghe vậy, hai mắt nhắm lại nhìn hướng quảng trường bên trong. Coi hắn phát hiện Diệp Mặc còn tại ẩn thân trạng thái, chậm chạp không khi đến, không nhịn được phân tích nói, tuy nói bọn họ đều có càng thực lực của chuyển kỳ cấp, nhưng linh lực trên bản chất bọn họ nhưng là siêu phàm cấp. Nếu như là ta lời nói, có thể trực tiếp buộc phát quyền kình đem vài trăm mét bên trong chỗ có phân thân đánh tan, để không cách nào lại lần nháy mắt ngưng tụ. Nhưng mà siêu phàm cấp đối với vận dụng linh lực là không đạt tới loại này hiệu quả. Trừ phi đặc phái sứ có lớn phạm vi công kích năng lực, nếu không, chỉ là những này phân thân, hắn liền không cách nào đánh tan. Huống chi, tiểu trần những này phân thân cũng có kinh khủng lực sát thương. Đặc phái sứ muốn thắng lời nói, tựa hồ rất không có khả năng. Dương tổng giáo phân tích một phen, chắc chắn nói. Nghe nói như thế, xung quanh một đám huấn luyện viên đều là nhẹ gật đầu. Trần Quỷ Linh một chiêu này rất ít đối truyền kỳ cường giả sử dụng, bởi vì có vẻ hơi dư thừa, thế nhưng đối với siêu phàm giả mà nói, nhưng là giảm chiều không gian đặc kích. Một chiêu này nếu như phá giải không hết lời nói, chỉ là những cái kia có thể một lần nữa ngưng tụ phân thân, liền sẽ để người cảm thấy tuyệt vọng. Chớ nói chi là lúc này Trần Quỷ Linh cũng như một cái ẩn nút thợ săn, núp ở mây trong sương mù. Chỉ cần nàng đợi đến địch nhân lộ ra sơ hở, liền sẽ phát động một kích chí mạng. Quảng trường bên trong, Diệp Mặc nhìn xem xung quanh dâng lên mây mù cùng đại lượng phân thân, không nhịn được chân mày cau lại. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên biết chính mình ẩn thân thủ đoạn đã rơi tầm thường. Ở khắp mọi nơi mây mù liền phảng phất tuần tra chó săn đồng dạng, chỉ cần đụng vào ẩn nấp bên trong Diệp Mặc, liền sẽ nháy mắt bị Trần Quỷ Linh cảm giác được. Mà Trần Quỷ Linh phát giác phía sau thì sẽ trực tiếp điều động chỗ có phân thân, đối Diệp Mặc tiến hành hủy diệt tính công kích. Thật đúng là có điểm khó giải quyết, nếu không triệu hồi ra bạo quân treo lên đánh nàng được. Diệp Mặc lông mày nhíu lại, thầm nghĩ nói, tuy nói Hồng Cơ huyết tinh chi khu có khả năng không nhìn vật lý tầng trên mặt công kích, thế nhưng đối mặt trăm ngàn đạo phong nhận, Diệp Mặc bị đánh thành huyết vụ cũng có thể. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, chuẩn bị vẫn là trước đánh một trận mới quyết định. Hắn hôm nay vốn là quyết định muốn dùng chính mình bản thể cùng năng lực của Hồng Cơ chính diện đánh bại Trần Quỷ Linh cái này tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu như đối phương thực tế quá khó chơi, vậy chỉ có thể tiêu bạo quân. Những này lưu động mây mù cũng không phải là kín không kẽ hở, ta có thể tìm được khoảng cách chui vào, sau đó tiếp cận đối phương. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ đến, giờ khắc này hắn trong đôi mắt lập tức tỏa ra kim quang nhàn nhạt, chỉ là trong nháy mắt Diệp Mặc phá tà kim đồng liền xem thấu nút ở phân thân ở giữa Trần Quỷ Linh bản thể. Nàng một chiêu này cùng lúc trước Bạch Ma vì tránh né đối bắt thả ra đại lượng phân thân tương tự, chỉ bất quá chiêu này lại muốn so với Bạch Ma một chiêu kia mạnh lên quá nhiều. Một phút phía sau, mọi người thấy hai phe đều không có chủ động xuất thủ dấu hiệu, lập tức có chút ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Nữ thần cùng đặc phái sứ hai người là chuẩn bị một mực cầu sao? Nếu như là dạng này, vậy nhưng quá không có ý nghĩa. Ngươi kiên nhẫn một chút có tốt hay không? Cái này tư thế, rõ ràng là đặc phái sứ cầu tốt a. Hắn chủ động xuất thủ quá bị thua thiệt, cho nên không dám động a. Mà còn nữ thần cũng có thể chỉ có chiêu này mới có thể phòng bị ẩn thân a. Nếu như không cần lời nói, đặc phái sứ ẩn thân đi qua chẳng phải là một đao liền chọc vào nữ thần. Ngạch, ngươi nói hình như có đạo lý. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Mọi người tiếng nghị luận không dứt bên hai. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Mặc hiện tại cậu không dám động. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Mặc đã né tránh tất cả mây mù, lặng lẽ đi tới sau lưng Trần Quỷ Linh không đủ 5 mét vị trí. Lúc này, Diệp Mặc đã lộ ra tới màu đỏ máu chảo đao, như tu la tóc dài cũng vận sức chờ phát động. Chỉ cần lại tiếp cận một điểm, liền có thể nháy mắt tập sát đối phương, đem đối phương trực tiếp đâm xuyên. Lấy tốc độ của nàng cùng phản ứng, 5 mét nội ứng nên đánh không đến nàng a. Diệp Mặc nhìn xem gần trong gang tấc Trần Quỷ Linh, thầm nghĩ trong lòng, không được, còn phải gần một chút xíu. Nếu là đâm không đến nàng, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia tinh quang. Rất nhanh, Diệp Mặc né tránh phiêu phù tại Trần Quỷ Linh quanh thân mây mù, đi tới sau lưng Trần Quỷ Linh không đủ 1 mét vị trí. Vị trí này đã rất gần, Diệp Mặc đều có thể nghe được trên người đối phương tán phát từng trận tươi mát thoải mái hương thơm. Diệp Mặc nghe được mùi thơm này, nháy mắt liền biết đây không phải là mùi nước hoa, mà là Trần Quỷ Linh đặc hữu mùi thơm cơ thể. Nghe nói mỹ nữ đều là hương, xem ra quả thật như vậy. Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá giờ phút này hắn cũng không nhìn lấy thưởng thức trước mắt mỹ nhân, mà là muốn làm một kiện chuyện gấp gáp. Đó chính là đâm nàng. Trong mắt Diệp Mặc tỏa ra một trận hàn quang, chậm rãi khép lại trong tay chảo đao. Sau đó hắn lại yên tĩnh đi về phía trước hai bước, cả người đều nhanh áp vào sau lưng của Trần Quỷ Linh. Ha ha, khoảng cách này, nàng nếu là còn có thể chạy, ta phát sóng trực tiếp ăn. Nàng nhất định không có khả năng chạy mất. Diệp Mặc nhếch miệng lên nụ cười quá dị. Ngay sau đó, đuôi trỏ của hắn chậm rãi cong, căng thẳng phần tay bắt thịt, vận sức chờ phát động. Một giây sau, Diệp Mặc không do dự, trực tiếp làm loạn. Chỉ thấy hắn dùng tận chính mình nhất đại lực khí cùng tốc độ, đem khép lại bàn tay hung hăng hướng về Trần Quỷ Linh thận đâm tới. Tê. Kinh khủng tiếng gió đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Quỷ Linh liền cảm giác phía sau phát lạnh, sau đó theo bản năng liền tiến hành tránh né. Chỉ bất quá khoảng cách quá gần, cho dù phản ứng của nàng lại nhanh, cũng không kịp hoàn toàn tránh đi Diệp Mặc một chiêu này. Phúc. Theo máu me tung tóe mà ra, Trần Quỷ Linh thắt lưng bên trên lập tức lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Cùng lúc đó, Trần Quỷ Linh không có cân nhắc lập tức hoán đổi hình thái khôi phục thương thế, bởi vì nàng biết hiện tại Diệp Mặc chiếm hết tiên cơ. Nếu là trực tiếp hoán đổi lời nói, bằng vào năng lực của Phong Tuyết Ma Vương, có lẽ rất khó làm sao Diệp Mặc, thậm chí có thể bị Diệp Mặc đè lên đánh. Cho nên, nàng chỉ là trong nháy mắt, liền có quyết đoán. Chỉ thấy nàng đột nhiên thay đổi thân thể, trực tiếp nâng lên một đầu chân dài hướng về Diệp Mặc rút đi. Lần này tốc độ của nàng đã nhanh đến cực hạn, âm thanh xé gió còn không có vang lên lúc, bị linh lực bao khỏa chân dài liền đã chống đỡ gần ngực của Diệp Mặc. Chỉ bất quá Diệp Mặc xuất thủ thời điểm liền có đề phòng, hắn trực tiếp dùng cánh tay che ở trước ngực, chuẩn bị tiếp lấy cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Phúc. Máu me tung tóe. Diệp Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều tan thành từng mảnh. Bởi vì hắn phát hiện mình huyết tinh chi khu, vậy mà trực tiếp bị Trần Quỷ Linh một chân đá bể, biến thành từng trận huyết vụ. Thảo, cái này nương môn có chút mãnh liệt, liều thể năng hoàn toàn không đấu lại a. Diệp Mặc cấp tốc trở lại thân người, trong lòng giận mắng một tiếng, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia hỏa giận. Trần Quỷ Linh cũng giống như thế. Mặc dù nàng không rõ ràng Diệp Mặc dùng thủ đoạn gì tại đại lượng phân thân bên trong khóa chặt nàng bản thể, nhưng trên lưng bị Diệp Mặc chọc vào một đao về sau, nàng cũng tương tự tức giận không thôi. Giờ khắc này, hai người đều là đánh nhau thật tình, trong lòng kìm nén một cỗ tức giận, trực tiếp đối hợp lại. Một giây sau, hai đạo nhân ảnh không ngừng trên quảng trường lập lòe. Mấy trăm đạo phân thân phóng thích phong nhận không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt bên hai, huyết vũ bay tán loạn, tàn ảnh trùng điệp. Trong đó, Diệp Mặc thậm chí còn vận dụng hấp thu đến máu của Tần Chấn, sử dụng một lần hồng cơ đại chiêu huyết nguyệt chi ca. Cái này đại chiêu phát động phía sau, vậy mà ngưng tụ ra một vòng đỏ tươi trăng tròn tại trên không dẫn nổ, sau đó trực tiếp che mất toàn bộ đặc huấn quảng trường, đem Trần Quỷ Linh chỗ có phân thân hủy diệt. Làm Diệp Mặc ngưng tụ ra huyết nguyệt lúc, Trần Quỷ Linh cũng ý thức được sự tình không ổn. Nàng trực tiếp kéo dài khoảng cách hoán đổi con thứ ba gọi là U Minh S cấp quỷ quái tộc con linh, sau đó quỷ dị tránh đi cái này một kích. Có ba cái quan tài linh là thật mạnh liệt a. Ta cái này miểu sát truyền kỳ tam tinh đại chiêu đều bị ngươi tránh. Lê bớm. Diệp Mặc trong giọng nói mang theo một tia đăm chiêu nói. Hiện tại hắn chỉ dùng năng lực của Hồng Cơ liền bức ra Trần Quỷ Linh ba cái S cấp con linh, đủ để làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Đồng thời hắn tại quá trình chiến đấu bên trong vận dụng năng lực của Hồng Cơ thay đổi đến càng thành thạo, thậm chí mơ hồ có loại có khả năng tiếp lấy Trần Quỷ Linh năm chiêu xu thế. Trần Quỷ Linh lúc này cũng cảm nhận được Diệp Mặc yêu nghiệt chỗ, nhưng nàng lại cố chấp một cố khí, nàng cũng không tin chính mình bức không ra cho Diệp Mặc trông coi nhà cái kia áo da zombie. Diệp Mặc, ngươi còn không chịu hắn cái kia áo da zombie sao? Chẳng lẽ ngươi có thụ ngược đại khuynh hướng, nguyện ý một mực bị ta đánh nổ? Trần Quỷ Linh giọng dịu dàng quát, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Trong lúc này, nàng mặc dù hóa thành tàn ảnh một mực đem Diệp Mặc đánh nổ, nhưng trên người nàng cũng tương tự đã thụ thương không ít, liền trắng tinh váy cũng bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, trong đó không ít trong vết thương cũng chảy ra bị thi độc ăn mòn phía sau máu đen. Tốt tại nàng lúc này đã hoàn toàn sử dụng Vân Hạc Tiên năng lực, đối thi độc làm ra nhất định ức chế tác dụng, cho nên nàng đánh ra chân hỏa phía sau mới sẽ lựa chọn không nhìn thi độc, cùng Diệp Mặc sát người vật lộn. Hồng Cơ tiềm lực vẫn là thấp điểm, Đối phương quan tài linh là S cấp, A cấp thi độc đối với S cấp yêu ma loại quan tài linh không được tác dụng quá lớn. Qua một thời gian ngắn nhất định phải đem hồng cơ tăng lên tới S cấp. Nếu như là S cấp lời nói, nàng dám dùng Vân Hạc tiên hình thái tuyệt đối sẽ dây nằm. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, bất quá ta nhược điểm lớn nhất vẫn là nhục thân cường độ. Cái này cùng Trần Vĩ Linh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mặc dù có huyết tinh chi khu, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Về sau ta có lẽ còn muốn tiến hành thể năng phương diện này tăng cường. Trong lòng Diệp Mặc bình tĩnh muốn nói, nghĩ đến cái này, Diệp Mặc cái này mới nhận rõ một sự thật. Chính mình dùng năng lực của Hồng Cơ mặc dù có thể đứng ở thế bất bại, nhưng loại này bị đè lên đánh, lại bó tay bó chân chiến đấu là thật mẹ nó biết quất. Thảo, vô lễ, trang bức trang quá đầu. Trần Lao Tôn nữ không thể coi thường. Đây quả thực cùng cái gì? Lại không chịu hoán bạo quân, vậy chỉ có thể biết quất bị đánh. Trong lòng Diệp Mặc bất đắc dĩ, thật không thể quất chính mình một bàn tay. Sau một khắc, hắn bị đánh nổ phía sau, lại lần nữa ngưng tụ máu thân đồng thời, trong tay nháy mắt ném ra một đạo trận pháp. Bạo quân, đi ra, cho ta treo lên đánh nàng. Diệp Mặc hét lớn một tiếng. Trần Quỷ Linh nhìn thấy Diệp Mặc nhịn không được triệu hoán bạo quân, khoe miệng lập tức câu lên vẻ tươi cười. Đạt được mục đích. Trần Quỷ Linh nghĩ thầm. Ngay sau đó, nàng không có tiếp tục đánh nổ Diệp Mặc, mà là hướng phía sau lui đến 10 mét có hơn. Nàng trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, trên mặt mỉm cười nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, ta còn tưởng rằng ngươi có thụ ngược đại khuynh hướng đâu. Không nghĩ tới ngươi cứng rắn muốn chịu một trận đánh đập, mới nguyện ý đưa nó triệu hoán đi ra. Trần Quỷ Linh nói đùa. Nghe nói như thế, Diệp Mặc bất đắc dĩ giang tay nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cường. Tất nhiên đều không làm gì được đối phương, cái kia không có cách nào rồi, ta chỉ có thể kêu gọi ta chủ chiến quan tài linh. Nói xong, Diệp Mặc một cái thuấn bộ bước ra, lui đến quan tài về sau. Hai giây sau đó, bạo quân xách theo trường đao chậm rãi từ quan tài đi ra, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trần Quỷ Linh. Bạo quân, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Mặc vỗ bả vai bạo quân một cái nói. Bạo quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền hướng thẳng đến Trần Quỷ Linh đi tới. Chương 370, nghiền ép. Chương 370, nghiền ép. Hai chút phút, ngoài sân động, lúc này tất cả mọi người bị thực lực của Diệp Mặc khuất phục. Tuy nói chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng sự thật nhưng là Trần Quỷ Linh không có thể làm gì nàng. Đặt phái sứ quan tài linh cũng không tệ, lại có thể ngạnh kháng tiểu Trần công kích. Dương Tổng giáo nhìn xem trên chiến trường kịch đấu hai người, khẽ gật đầu, tựa hồ đang khích lệ Diệp Mặc. Nhưng mà hắn tiếp xuống một câu, chính là lời nói xoay chuyển, nói, đáng tiếc tiểu Trần còn không có sử dụng ra toàn lực. Nàng luyện thể nhiều năm như vậy, nếu như toàn diện bộc phát cấm kỵ quỷ thể, nàng nhục thân sẽ mạnh như ác ma đồng dạng, tuyệt sẽ không nhận những tổn thương này. Đeo kính dâm truyền kỳ huấn luyện viên nghe vậy, cũng là gật đầu nói, có thể tiểu Trần nhìn đặc phái sứ còn tại dấu rốt, nàng không muốn sử dụng toàn lực a. Theo ta thấy, khả năng là đặc phái sứ quan tài linh đều là lệnh phòng ngự, có lẽ chỉ thích hợp bảo mệnh, không thích hợp chiến đấu. Tiểu Trần nói đặc phái sứ không phải còn có chỉ cường đại zombie sao? Nàng đều tận mắt nhìn thấy qua, nên sẽ không phải sai. Dương Tổng giáo khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Ha ha, lão Dương, người cái này cũng tin sao? Zombie loại này yếu nhất quan tài linh, làm sao có thể đánh thắng được tiểu Trần? Ta hoài nghi đây chẳng qua là một cái có thể biến hóa biến hình ác ma, tiểu Trần trong lúc nhất thời không có phân biệt đối mà thôi. Kính dâm huấn luyện viên nâng đỡ kính mắt, nhìn hướng Dương Tổng giáo, cười nhạo nói. Đúng lúc này, ngoài sân rộng đột nhiên nhấc lên rối loạn tưng bừng. Mọi người hướng về rộng giữa sân nhìn, chỉ thấy được một cái trên người mặc áo da, mang theo nón cao bồi, cầm trong tay trường đao cao lớn giọm bị từ Diệp Mặc triệu hoán quan tài bên trong đi ra. A, cái này thế mà thật là zombie. Đậu phộng, đặc phái sứ đây là nghĩ còn sao? Lại muốn dùng zombie đối phó Trần nữ thần. Bất quá các ngươi phát hiện không có. Cái này con zombie tạo hình còn thật là kỳ quái ấy. Ta cho dù lật khắp quan tài linh cầu tập, cũng chưa từng nhìn thấy dạng này. Cái này có cái gì thật kỳ quái? Zombie đặc biệt dễ dàng biến dị, dài đến cổ quái kỳ lạ rất bình thường a. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận nói. Bọn họ cũng không coi trọng đầu này zombie, bởi vì zombie cái này loại hình quan tài linh, hoàn toàn kéo xuống quan tài linh bức cách. Nhưng mà tiếp theo màn, tất cả mọi người bị đầu này zombie sợ ngây người. Chỉ thấy Trần Vĩ Linh hóa thành tàn ảnh hướng về đầu này zombie vào tới, không ngừng công kích đầu này zombie. Cho dù là Trần Vĩ Linh bộc phát tất cả lực lượng, mang theo từng trận âm bạo thanh đá đầu này zombie, thế nhưng đầu này zombie lại cứ thế mà đứng tại chỗ chưa từng lui ra phía sau nửa bước, tựa như một tôn nguy nhưng bất động sơn nhạc. Đậu phộng, ta nhìn thấy cái gì? Cái này mẹ nó thật sự là zombie sao? Nhục thân của nó làm sao mạnh như vậy a? Trần nữ thần công kích vậy mà lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, cái này zombie là quái vật a? Cái này tuyệt bức không phải zombie. Ta hoài nghi đây là một đầu hình người ma long. Mọi người giờ phút này vô cùng kinh ngạc, không có không hút vào khí lạnh. Trong tràng, Trần Quỷ Linh nhìn đứng ở tại chỗ bất động bạo quân, cái chán không nhịn được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Phiên này công kích đến, nàng không những không có thương tổn đến bạo quân, ngược lại đem hai chân của mình chấn động đến hơi tê tê. Đầu này zombie rõ ràng tại đẳng cấp bên trên còn muốn so ta thấp, có thể nó thể năng. Vậy mà vượt qua ta mấy cấp độ, mơ hồ trong đó có thể so với năm đó lao đầu tử đỉnh phong kỳ nhục thân. Cái này sao có thể? Trong lòng Trần Quỷ Linh khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu biết rõ, nàng tại phụ mẫu trước khi chết, nàng cũng đã gặp chính mình ra Trần Tuyết Tông thân thể cường hãn. Tại linh lực đầy đủ lúc, năm đó Trần Tuyết Tông có thể bằng vào bộ phát cấm kỵ chi lực cường hóa nhục thân. Dưới loại tình huống này, cho dù là tuyệt đại đa số thượng vị chuyển kỳ quan tài linh, đều khó mà tổn thương đến đối phương. Đương nhiên, trừ loại kia tinh thông cực hạn công kích quan tài linh ngoại trừ, ví dụ như Đao Đỉnh Tam Nhân Bát Tý Đao Ma cùng với Ác Ma Liệp Thủ Trở. Cái này sẽ là của đặc phái sứ con bài chưa là sao? Vậy mà như thế cường đại. Trong lòng Trần Quỷ Linh rung mạnh. Bất quá đến lúc này, nàng lại không muốn dễ dàng buông tha. Thật vất vả được đến luận bàn cơ hội, nàng sao có thể dễ dàng như vậy bỏ lỡ? Nàng hai mắt ngưng lại, nháy mắt toàn lực bộc phát cấm kỵ quỷ thể. Chỉ thấy kinh khủng màu đen sóng khí từ nàng quanh thân dâng lên, phản phất vặn vẹo lên không gian xung quanh. Loại này trạng thái đã là nàng trạng thái mạnh nhất. Cho dù hiện tại đứng đối diện một đầu 54 cấp ma vật, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ công kích của nàng. Đến mức 54 cấp phía dưới, phòng ngự tương đối yếu kém ma vật, nàng có thể trực tiếp miểu sát. Ta cũng không tin ngươi không phá được ngươi phòng. Trần Quỷ Linh khẽ quát một tiếng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà liền lại lần nữa đối bạo quân mở rộng công kích. Sau lưng bạo quân ngoài trăm thước, Diệp Mặc nhìn xem rơi vào chỗ nhầm lẫn Trần Quỷ Linh, không nhịn được khẽ lắc đầu. Lấy tốc độ của nàng, bạo quân là căn bản sở không tới góc áo của nàng. Chỉ bất quá nữ nhân này tựa hồ là toàn cơ bắp, chỉ nghĩ đến cùng bạo quân liều nhục thân. Bạo quân tại dưới ma long trạng thái, hạn mức cao nhất giết xà quân, hạn cuối cùng chuyển kỳ bắt tinh bạch tí đi nhân khôi vào tay. Nữ nhân này lại làm sao có thể tổn thương được nó? Diệp Mặc lặng lặng nhìn không ngừng bị công kích bạo quân, không nhịn được trong lòng cảm thán. Hai phút phía sau, Trần Quỷ Linh dùng hết toàn lực công kích bạo quân, cuối cùng chỉ là để bạo quân lui về sau tầm 10 bước. Bất quá nàng lại vẫn chưa từ bỏ ý định, như toàn đả thương bạo quân. Diệp Mặc nhìn lâu, lập tức cảm thấy không có ý gì. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về bạo quân nói, "Bạo quân, trận chiến đấu này nên kết thúc. Để nàng tỉnh táo một chút ta." Bạo quân nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Tại giờ khắc này, bạo quân trực tiếp hóa thân thành ba độ cao 10 mét ma long trung kết giả, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lại cường đại long uy. Chủ ta nói, ngươi nên tỉnh táo một chút. Bạo quân nhìn xuống bị long uy chen ép đến nửa bước khó đi Trần Quỷ Linh, ngựa khí băng lãnh nói. Mà lúc này, Trần Quỷ Linh ngẩng đầu nhìn che khuất bầu trời bạo quân, tâm thần rung mạnh, phảng phất lâm vào ngốc trệ bên trong. Nàng không nghĩ tới Diệp Mặc chủ chiến quan tài linh không hợp tối thường đến loại này trình độ, vậy mà thật có thể biến thân phóng thích long uy. Rất nhanh, Trần Quỷ Linh liền minh bạch mình cùng thực lực của Diệp Mặc giống như lệch trời ngăn cách. Cho dù nàng trở thành truyền kỳ, cũng vô pháp thắng nổi Diệp Mặc. Giờ khắc này, nàng nghĩ thông suốt. Ngay sau đó, nàng tản đi quanh thân quỷ khí cùng quan tài linh năng lực, khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Ngươi là Long tộc quan linh sao? Trần Quỷ Linh tại Long uy áp bách dưới ổn định tâm thần, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Bạo quân nghe vậy, không có lên tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang về tới quan tài bên trong. Mà lúc này, Diệp Mặc đi tới tiếp lời gốc dạng, hồi đáp, bạo quân chỉ là dung hợp chân long chi huyết phía sau biến dị mà thôi. Kỳ thật nó cũng không phải là Long tộc, mà là chân chính thi tộc. Như vậy sao? Nguyên lai thi tộc cũng có thể như thế, cường ta chuẩn bị xuống một cái quan tài linh cũng khế ước thi tộc, đến lúc đó có cái gì không hiểu vấn đề, ta có thể thỉnh giáo ngươi sao? Trần Quỷ Linh nhìn hướng Diệp Mặc, mặt lộ mỉm cười dò hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi không hiểu làm sao bồi dưỡng lời nói, cứ việc đến tìm ta. Nói xong, Diệp Mặc liền hai tay đút túi, ngủ gật, hướng về thông hướng sơn đỉnh biệt thự nói đường đi tới. Chương 371, đỏ mặt chương 371, đỏ mặt nguyên lai đầu kia dọn bị kêu bạo quân. Cái này thực lực thật đúng là phù hợp xưng hô thế này. Đặc phái sứ đầu này chủ chiến quan tài linh cũng quá kinh khủng a. Đây chính là đặc phái sứ thực lực chân chính sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta cùng tiến lên cũng sẽ bị hắn đầu kia dọn bị quét ngang a? Một tên truyền kỳ tứ tinh huấn luyện viên nhìn xem Diệp Mặc bóng lưng rời đi, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Không cần cảm giác. Vừa rồi đầu kia bạo quân tán phát long uy, chúng ta những này huấn luyện viên cảm nhận được, cái nào không phải mồ hôi đầm địa? Mà còn ngươi cảm thấy đây là đặc phái sứ thực lực chân chính sao? Mới vừa mới có thể phòng ngự được chí tôn cấp lôi đỉnh cái kia tiểu cương thi sao? Nó cũng là 45 cấp a. Đậu phộng. Lão tử sống mấy chục năm, ta liền chưa từng thấy có thể đem hai cái quan tài linh luyện đến cùng một đẳng cấp còn luyện đến như bức như vậy người. Các ngươi nói đặc phái sứ có phải hay không là một cái có thuật chú nhan lão quái vật a? Có lẽ cái kia hai cái quan tài linh đều là hắn hoa thời gian rất lâu bắt đầu luyện cũng nói không chừng đấy chứ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta phía trước nghe Lưu Quang Đầu nói qua, đặc phái sứ hình như mới 20 tuổi, đến từ Giang Nam Diệt Ma căn cứ. T. Như thế tuổi trẻ siêu phàm ngũ tinh, thế mà còn là đến từ địa phương nhỏ. Thật sự là hoảng hốt như vậy. Một đám huấn luyện viên nhìn xem Diệp Mặc đi xa thân ảnh, nghị luận ở Mỹ mà mặt khác Diệt Ma căn cứ thành viên, lúc này nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc giống như đưa mắt nhìn thần minh. Chỉ huy đại lâu đỉnh, Lưu Đại Tráng cũng là xa xa quan sát trận này giao đấu. Coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc triệu hồi ra bạo quân trấn áp thu bạo Trần Quỷ Linh phía sau, trong lòng cũng là đối Diệp Mặc bội phục sát đất. Không nghĩ tới thiên phú của Diệp Mặc lão đệ so Tiêu Nhã nói tới còn không hợp tối thường a. Đầu này zombie, cho dù là ta, cũng vô pháp chiến thắng. Không hổ là đặc phái sứ, tương lai có hy vọng a. Lần này hắn đến hiệp trợ Tây Giang Diệt Ma căn cứ trấn thủ Trầm Thi Hồ phòng tuyến, đầu chọc ta ngược lại là ăn hôi không ít. Lưu Đại Tráng sờ lên chính mình đầu chọc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sau một ngày, sáng sớm, trước sơn đỉnh biệt thự, đang có hai nam hai nữ tại chỗ cửa lớn cung kính chờ đợi. Trong đó cầm đầu là Trần Quỷ Linh, một bên thì là Du Tiểu Khả cùng với đẩy xe lăn Trương Liệt. Lúc này, Lương Minh Hạo ngồi tại trên xe lăn lại có vẻ hơi bất an. Vừa nghĩ tới thực lực của Diệp Mặc, cùng với chính mình ngày hôm qua đối Diệp Mặc khiêu khích, hắn liền mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Minh Hạo, ngươi đây là đau đớn tái phát. Ta tối hôm qua không phải đã giúp ngươi đem xương tiếp tốt sao? Lấy ngươi năng lực khôi phục, không sai biệt lắm nên hoàn toàn khép lại a. Trương Liệt cúi đầu liếc nhìn sắc mặt tái nhợt đến phát run Lương Minh Hạo, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Lương Minh Hạo lập tức khó khăn lắc đầu nói, ta sợ hãi a cái gì? Trương Liệt lông mày nhíu lại, tựa hồ không nghe rõ. Ta không phải đau, ta là sợ hãi a. Sợ hãi đặc phái sứ. Sắc mặt của Lương Minh Hạo càng trắng xám, khẩn trương nói. Một bên, Du Tiểu Khả nghe đến đồng bạn lời này, lập tức phốc bật cười. Minh Hạo, ngày hôm qua đặc phái sứ không phải đã tha thứ qua ngươi sao? Ngươi còn đang sợ cái gì? Du Tiểu Khả hỏi. Có thể, đây chẳng qua là trên miệng. Vạn nhất đặc phái sứ ghi ở trong lòng nha. Lương Minh Hạo khẩn trương nói. Trần Quỷ Linh nghe vậy, quay đầu nhìn Lương Minh Hạo một cái nói, Diệp Mặc hẳn không phải là người như vậy, nếu như ngươi thật cảm thấy bất an lời nói, cái kia phía sau những ngày này, ngươi nhiều tại trước mặt Diệp Mặc biểu hiện tốt một chút. Lời này vừa nói ra, trong mắt của Lương Minh Hạo lập tức hiện lên một tia tinh quang. Với hắn mà nói, không phải liền là liếm nha. Cái này còn không dễ làm. Hắn xem như Long Thành đệ nhất thương hội thiếu đông gia, là có tiền cùng bảo vật. Chỉ cần có thể thường xuyên cho đưa đặc phái sứ một chút, thỉnh thoảng hiến xung xoe, một lúc sau, đặc phái sứ khẳng định sẽ đối hắn rất có đổi mới. Hắc hắc, Quỷ tỷ, ngươi lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, để tại hạ bỗng nhiên khai thiếu. Về sau Quỷ tỷ ngươi cần muốn cái gì quan tài linh chỉ để ý nói, chúng ta coi trọng liền trực tiếp mua. Trên mặt Lương Minh Hạo lộ ra hưng phấn nụ cười, định nọ hướng về Trần Quỷ Linh nói. Trần Quỷ Linh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn về phía biệt thự phòng ngủ phương hướng. Sau đó trong mắt của nàng lộ ra một tia ghen tị, trong giọng nói mang theo khát vọng, suy nghĩ xuất thần nói, ta muốn một cái cùng bạo quân không sai biệt lắm quan tài linh, ngươi có thể mua được sao? Phúc. Lương Minh Hạo nghe vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đối phương, Quỷ tỷ, loại này quan tài linh là chúng ta những này nhỏ tạp lạp mét có thể mua được, ngươi đừng đùa ta. Đối với Lương Minh Hạo mà nói, đặc phái sứ cái này bạo quân đã mạnh đến mức có chút siêu mẫu, thậm chí hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Nếu như đem toàn thế giới mất thi ma vật hoặc là bí cảnh bên trong thi tộc quan linh đều tìm một lần, cũng tuyệt đối không thể có thể tìm ra cái thứ hai như thế cường. Nhưng mà hắn lại không hề biết, bạo quân không phải vừa bắt đầu cứ như vậy cường, mà là cùng đúng chân quan sư. Nghe lời của Lương Minh Hạo, Trần Quỷ Linh khẽ thở dài một hơi. Ngày hôm qua bạo quân quá mức cường đại, trực tiếp phá vỡ nàng nhận biết, liền trong lòng nàng tự tin cũng đã bị ma diệt không ít. Rõ ràng Diệp Mặc nhỏ hơn nàng 3 tuổi, mà còn cũng là đến từ phong nhạc căn cứ thị loại kia địa phương nhỏ, đồng thời cũng không có bối cảnh gì. Nhưng thiên phú của Diệp Mặc lại so với nàng mạnh rất nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Mặc sẽ chỉ điểm mình làm sao bồi dưỡng quan tài linh, trong lòng Trần Quỷ Linh không nhanh nháy mắt không còn sót lại chút gì. Diệp Mặc hình như quan hệ với lao đầu tử sâu, nếu không hắn không có khả năng gia nhập Tuyết Ảnh đoàn săn mộ. Chẳng lẽ Diệp Mặc là lao đầu tử bồi dưỡng ra được? Trần Quỷ Linh lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ nói. Bất quá rất nhanh nàng lại lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Thật là, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lao đầu tử vài chục năm nay liên họa trung quỷ tiến hóa lộ tuyến cũng không tìm tới, hắn lại làm sao có thể bồi dưỡng tính ra Diệp Mặc loại này đệ tử? Mặc dù không muốn nhắc tới lên lão đầu này, nhưng chờ chút vẫn là hỏi một chút rõ ràng Diệp Mặc cùng hắn là quan hệ như thế nào a. Trần Quỷ Linh như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, trong sân của biệt thự đột nhiên một đạo manh manh đát âm thanh vang lên. Chủ nhân nói không nghĩ tới các ngươi tới sớm như thế. Hắn để Thất Thất tiếp các ngươi đi vào. Chỉ thấy Thất Thất chạy tới viện tử chỗ cửa lớn, bắn ra đem cửa lớn mở ra. Trần Quỷ Linh thấy là ngày hôm qua thấy qua cái kia tiểu cương thi, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Nguyên nhân không có nàng, đáng yêu như vậy tiểu cương thi, không thể nghi ngờ có thể nhất dẫn ra tất cả nữ tính nội tâm trấn quan sư yêu thích. Người kêu Thất Thất sao? Thật đáng yêu. Trần Quỷ Linh ngồi xổm người xuống, ánh mắt lấp lánh đánh giá Thất Thất, sau đó đưa ra xanh thẳm ngọc thủ, vuốt vuốt mặt của Thất Thất trứng, ôn nhu nói. Thất Thất không có phản kháng, ngược lại là vẻ mặt thành thật đánh giá Trần Quỷ Linh. Tại quan sát 10 giây về sau, nàng mơ hồ nhận biết đến, trước mắt cái này trấn quan sư tỷ tỷ hình như nhìn rất đẹp, thậm chí so với nàng ngày trước nhìn thấy tất cả trấn quan sư tỷ tỷ còn muốn nhìn tốt. Nghĩ đến cái này, Thất Thất đột nhiên lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, nói, tỷ tỷ ngươi sợ lạnh sao? Trần Quỷ Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó ôn nhu nói, không sợ. Nghe nói như thế, trong mắt của Thất Thất lập tức hiện lên một vệt ánh sáng, vội vàng lôi kéo đối phương tay, hương phấn nói, tỷ tỷ, chủ nhân buổi tối thường xuyên ngủ không ngon, chủ nhân rất sợ lạnh. Có thể là Thất Thất lại không biết làm sao làm ấm giường, lén lút cho chủ nhân ấm mấy lần về sau, chủ nhân nói Thất Thất ấm không tốt, liền mỗi lúc trời tối đem Thất Thất giam lại. Tỷ tỷ ngươi có thể dạy Thất Thất không? Thất Thất buổi tối lén lút mang theo ngươi đi chủ nhân gian phòng, ngươi cho Thất Thất làm mẫu bên dưới. Thất Thất hưng phấn nhảy dựng lên. Nghe nói như thế, trước cửa chính mấy người trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. Mà Trần Quỷ Linh trắng như tuyết cái cổ cùng mặt bên trên lập tức nổi lên một tia hưng luận. Xem như siêu cấp thiên tài nàng, gặp phải tuổi trẻ tuấn kiệt rất nhiều. Nhưng những kia tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực không chỉ so với không lên nàng, thường thường còn không có tự mình hiểu lấy. Luôn luôn tôn sùng tại luyện thể nàng, không thể nghi ngờ là cực kỳ mộ cường người. Phía trước thế hệ tuổi trẻ có khả năng tiến vào pháp nhãn nàng không có mơ ai. Mà Diệp Mặc xuất hiện, không những để nàng tại đục thân tranh tài ăn cực lớn thua thiệt, đồng thời đối phương bồi dưỡng quan tài linh cũng trực tiếp để nàng tâm phục khẩu phục. Trần Quỷ Linh cảm thấy Diệp Mặc rất thần bí, rất cường đại, cho nên đối nàng đối với loại này tự mang lực hấp dẫn nam nhân, sinh ra cực kỳ mãnh liệt hảo cảm. Chỉ thấy Trần Quỷ Linh gò má càng hồng nhuận, âm thanh lập tức thay đổi đến ấp úng. Cái này sau này hay nói a không thể lén lút, muốn Diệp Mặc đồng ý mới được. Nếu như thực tế muốn lén lút, cái kia cũng phải cùng hắn rất quen mới được, mà còn cũng không thể để hắn biết. Nói xong, Trần Quỷ Linh lập tức hít sâu một hơi, sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trợn mắt ốc mồm ba người, đỏ mặt ôm Thất Thất liền hướng về biệt thự trong đại sảnh chạy đi. Ba người thấy thế, trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Đậu phộng. Quỷ tỷ đây là động tâm.
Ô ô ô, quỷ quỷ tỷ có nam nhân về sau sẽ không vứt bỏ chúng ta a.
Xong, ta lương đại thiếu nữ thần, làm sao lại như thế luôn hãm? Lao thiên không có mắt a.
Chương 372, phía nam phòng tuyến tình huống khẩn cấp. Chương 372, phía nam phòng tuyến tình huống khẩn cấp. Nửa giờ sau, Lưu Đại Tráng mang theo một tên trung vị chuyển kỳ đi tới sơn đỉnh biệt thự. Hắn lại lần nữa hướng Diệp Mặc dặn dò một phen chuyện liên quan tới Trầm Thi Hồ phòng tuyến phía sau, liền chuẩn bị điều động Trần Quỷ Linh mấy người cùng bên cạnh trung vị chuyển kỳ cùng nhau đi tới Trầm Thi Hồ phía nam. Trần Quỷ Linh mấy người được phân phối chính là một cái nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ cần tiêu diệt gần đây chạy ra phòng tuyến bên ngoài ma vật bầy, khôi phục bị ma vật thai họa huyện thành trật tự, kỳ hạn nửa tháng. Đến mức Diệp Mặc, Lưu Đại Tráng đương nhiên không có tư cách sai khiến nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu đối phương, trình đối phương đồng ý. Bất quá dựa theo Lưu Đại Tráng tiếp xuống nói tới tình huống, Diệp Mặc lông mày cũng là chậm rãi nhăn lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phía nam phòng tuyến 7 ngày phía trước phát sinh một lần tự ý rời vị trí sự kiện, một tên siêu phàm nhị tinh lính gác đội trưởng bởi vì đói khát khó nhịn, nghĩ ra đi tầm hoàn tác nhạc, cho nên hắn thừa dịp lúc ban đêm lén lút rời đi tiểu đội mình trấn thủ tháp canh. Hắn vốn cho rằng chỉ là đi ra một đêm, phòng tuyến bên trên còn có hai tên chuẩn chuyển kỳ cùng với không ít siêu phàm giả trấn thủ, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kết quả hắn đi ra không đến 2 giờ, ma vật liền vô thanh vô tức ở giữa xâm lấn đến trạm gác bên trong, đem tất cả cao giai thực lực lính gác giết chết, cuối cùng số lớn ma vật tràn vào phòng tuyến bên trong, đánh lén chỗ kia phòng tuyến cùng với hậu phương phòng tuyến trụ sở tiếp tế nhiên liệu tất cả trấn quan sư. Mà trấn thủ phòng tuyến hai tên chuẩn truyền kỳ cường giả bởi vì hoảng hốt ứng chiến, còn chưa kịp tổ chức nhân viên, liền bị vô số ma vật ngăn lại. Một tên sau cùng vẫn lạc, một tên khác đánh giết hơn ngàn con ma vật, linh lực hao hết phía sau, mới may mắn trốn thoát. Theo tên này chuẩn truyền kỳ nói tới, lần này trốn đi ma vật không ít hơn 3000, đẳng cấp gần như đều tại 41 cấp tả hữu, cao nhất cũng lại có 49 cấp. Bọn họ trốn đi phía sau chiếm cứ phụ cận một tòa nhân khẩu thưa thất huyện thành, đem huyện thành phong khóa lại. Phía trước Lưu Đại Tráng vốn cho rằng chuyện này không tính khó giải quyết, cho nên sau khi hiểu rõ tình huống, hắn liền phái một tên ngoài chuyển kỳ nhất tinh thêm 30 tên siêu phàm ngũ tinh trước trấn quan sư đi điều tra. Kết quả đi không đến 2 ngày, cái này 30 tên siêu phàm trấn quan sư đã cùng chuyển kỳ cường giả đều bật vô âm tín, phản phất chẳng biết tại sao biến mất đồng dạng. Cái này để Lưu Đại Tráng không thể coi thường chuyện này. Đặc phái sứ, ta vốn là muốn phái hai tên trung vị chuyển kỳ đi qua điều tra chuyện này. Có thể Tây Giang căn cứ đã không có nhàn rỗi chuyển kỳ chiến lược đi điều tra. Cho nên, đặc phái sứ các hạ tiến về Trầm Thi Hồ thời điểm, có thể thuận đường điều tra một phen. Lưu Đại Tráng mặt lộ khẩn cầu chi sắc, trong giọng nói mang theo một tia biện chuyện. Nhìn xem Lưu Đại Tráng cái bộ dáng này, Diệp Mặc không có nóng lòng đáp ứng. Lần này hắn sở dĩ tới đây, vốn là vì thăng cấp mà thôi. Nhóm này trốn đi ma vật mặc dù về số lượng có 3000, nhưng là muốn tại một cái lớn như vậy huyện thành bên trong tìm ra bọn họ, lại có vẻ dị thường khó khăn. Mà còn những này ma vật chiếm cư tại trong huyện thành, thực lực còn đang không ngừng mạnh lên, ý vị này trong huyện thành này có gì đó quái lạ. Nếu như muốn nửa tháng giải quyết trong huyện thành sự tình, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Lâm lão nửa tháng tỉnh một lần. Nếu như đi huyện thành xử lý chuyện này lời nói, rất có thể muốn qua một tháng mới có thể nhìn thấy Lâm lão. Trong lòng Diệp Mặc tự hỏi, đối với hắn mà nói, vô luận là thăng cấp, vẫn là liên quan tới Táng Hồn giáo tạ hộ pháp tình báo, nửa điểm cũng không qua loa được. Lâm lão biết được càng muộn lời nói, Táng Hồn giáo hành động cũng sẽ trở nên càng hung hăng ngang ngược. Mà còn Diệp Mặc cũng dám khẳng định, tên này tạ hộ pháp khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm chính mình lần này đi ra đồng dạng cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm. Bất quá, nếu như Diệp Mặc tính đến hôm nay, cũng mang ý nghĩa còn có 13 ngày thời gian có thể tiến đến điều tra Lân Hồ huyện. Đồng thời Diệp Mặc xem như đặc phái sứ, tự nhiên thời khắc nhớ tới Lâm lão lúc trước nói, gặp phải quân đoàn gặp phải đột phát sự kiện, nhất định phải tiến đến hiệp trợ một phen. Một bên, Lưu Đại Tráng nhìn xem Diệp Mặc không nói gì, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tiếc nuối. Phía trước hắn cùng Diệp Mặc nói qua Trầm Thi Hồ phòng tuyến tình huống. Trong phòng tuyến mỗi chỗ điểm phòng ngự khoảng cách nhau từ xa, cho nên mỗi chỗ điểm phòng ngự cần hai tên truyền kỳ cường giả thay phiên tọa trấn. Mà bây giờ trong Tây Giang Diệt Ma căn cứ xuất hiện tất cả truyền kỳ cấp giáo quan, đều là thừa dịp thay phiên nghỉ ngơi một tuần trống rỗng, mới sẽ bớt thời gian về Diệt Ma căn cứ huấn luyện mới vừa gia nhập quân đoàn thành viên. Chỉ cần tiếp qua 2 ngày, những này huấn luyện viên liền sẽ trở về riêng phần mình doanh địa, thay đổi cái khác truyền kỳ thay phiên nghỉ ngơi. Bởi vì chuyện lần này tương đối quỷ dị, cho nên dùng thời gian một tuần đi điều tra Lân Hồ huyện là xa xa không đủ. Nếu là đem những này huấn luyện viên phái qua điều tra, mà các điểm phòng ngự ra nhiễu loạn, vậy hắn Lưu Đại Tráng cũng khó từ tội lỗi. Dương Hùng, lần này chuyện của Lân Hồ huyện liền giao cho ngươi cùng Vị Linh tiểu đội. Mặt khác ta lại phái 50 tên siêu phàm giả cùng các ngươi tiến đến. Ghi nhớ, vô luận như thế nào cũng không thể để bốn người bọn họ gây tại nơi đó. Sắc mặt Lưu Đại Tráng nghiêm trọng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc chỉ vào Trần Quỷ Linh bốn người nói. Nghe nói như thế, trên người Dương Tổng giáo lập tức tỏa ra lăng lệ khí tức, gật đầu nói, yên tâm đi, thủ tọa. Có ta ở đây, cam đoan sẽ không xuất hiện trường hợp này. Một bên, Trần Quỷ Linh nhìn hướng chính đang suy nghĩ Diệp Mặc, ngược lại là không có lên tiếng nói cái gì. Tuy nói nàng rất muốn lôi kéo Diệp Mặc cùng nhau kết người bạn, nhiều giao lưu trao đổi quan tài linh bồi dưỡng vấn đề, nhưng Diệp Mặc có chính mình sự tình cần làm, cho nên nàng sẽ không cho trên Diệp Mặc áp lực. Mà còn, nếu như tùy tiện ra miệng lời nói, sẽ chỉ làm Diệp Mặc đối nàng người này có ý kiến. Trần Quỷ Linh không phải không người thất thời, nàng ngược lại rất hiểu đối nhân xử thế. Nhưng mà một giây sau, Diệp Mặc trực tiếp từ trên ghế xả lòn đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thản nhiên nói, Lưu lão ca, ta vừa rồi chỉ là tại kỳ quái, trong Lân Hồ huyện có đồ vật gì có thể làm cho ma vật mạnh lên. Bất quá ta tạm thời chỉ có 13 ngày thời gian tham dự điều tra, thời gian vừa đến, ta nhất định phải trở về Tây Giang căn cứ thị một ngày. Về sau lời nói,
ta tùy thời có thời gian. Diệp Mặc liếc nhìn Lưu Đại Tráng, ngữ khí chân thành nói. Nghe nói như thế, Lưu Đại Tráng không những không có thất vọng, ngược lại thay đổi đến vô cùng kinh hỉ. Chỉ thấy hắn vội vàng dùng hai tay nắm Diệp Mặc bả vai, hưng phấn nói, Diệp Mặc lao đệ, lao ca mới vừa rồi còn cho rằng chậm trễ đến ngươi chuyện trọng yếu, không nghĩ tới ngươi vậy mà nguyện ý phía trước. Lao ca ta thật sự là quá cảm kích ngươi. Lưu Đại Tráng kích động nói, trong mắt tràn đầy cảm động. Diệp Mặc nghe vậy, lặng yên lấy ra Lưu Đại Tráng đặt ở trên bả vai mình cánh tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, Lưu lão ca, ta dù sao cũng là Diệt Ma căn cứ đặc phái sứ. Loại này xử lý đột phát sự kiện loại hình sự tình, vốn là chức trách của ta. Nếu không, ta làm cái này đặc phái sứ chỉ lo hưởng thụ, lại không muốn trả giá. Vậy ta sẽ lương tâm bất an. Chương 373, trên đường đi qua Thiên Sư Phủ. Chương 373, trên đường đi qua Thiên Sư Phủ. Trong đại sảnh, mọi người nghe đến Diệp Mặc nguyện ý tiến về Lân Hồ huyện điều tra việc này, trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tuy nói bốn đại thiên tài đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng nghĩ tới có chuyển kỳ cường giả biến mất tại trong Lân Hồ huyện, điều này cũng làm cho bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trần Quỷ Linh nguyên bản trong lòng có chút thất lạc, bất quá nghe đến Diệp Mặc đáp ứng, trong lòng lập tức thay đổi đến kinh hỉ. Trong mắt nàng hiện ra kích động, muốn cùng Diệp Mặc nói tiếng hoan nghênh. Chỉ bất quá miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch, giờ khắc này, nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Diệp Mặc quét mắt phía trước mấy người một cái, không nói thêm gì. Nguyên bản hắn hoàn toàn có thể không đi Lân Hồ huyện, nhưng Trần Quỷ Linh là Trần lão tôn nữ, Diệp Mặc về tỉnh về lý cũng muốn bảo vệ Chu Toàn, mà còn trong Lân Hồ huyện nhất định có để thi tộc trông mà thèm trọng bảo, cho nên đi một chuyến cũng không có cái gì không ổn. Diệp Mặc lão đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Trong mắt Lưu Đại Tráng hiện lên một vẻ cảm kích, mong đợi hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, cười cười, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền có thể xuất phát. Dù sao ta chỉ có thể tại nơi đó chờ 13 ngày, càng nhanh giải quyết càng tốt. Ha ha ha, tốt. Diệp Mặc lão đệ, ta cái này liền đi làm chiếc xe cho các ngươi thay đi bộ. Lưu Đại Tráng cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vội vã biến mất tại sơn đỉnh biệt thự. 10 phút phía sau, Diệp Mặc đám người sớm đã mặc Diệt Ma quân đoàn y phục tác chiến, đứng tại biệt thự trước cửa chính chờ đợi. Mà lúc này, một đạo như dã thú tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó một chiếc toàn thân bị màu đen sơn bôi lên, sơn mặt in một cái sắc kiếm đồ án, nhìn qua bá khí 10 phần cỡ lớn bọc thép xe Việt dã, dọc theo thông hướng sơn đỉnh biệt thự quốc lộ chạy nhanh đến. Đợi đến chiếc này bọc thép xe Việt dã dừng lại, Lưu Đại Tráng trực tiếp từ chủ vị trí lái nhảy xuống tới. Các vị, như vậy tiếp xuống những ngày này liền làm phiền các ngươi. Lưu Đại Tráng đem trong tay chìa khóa xe đưa cho Dương tổng giáo, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc, dặn dò, nếu như phát hiện không thể địch lại tồn tại, các ngươi lập tức từ bỏ nhiệm vụ, nhất thiết phải bảo vệ tự thân chu toàn. Là. Trần Quỷ Linh đám người chăm miệng một lời. Lưu Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Mặc, hít sâu một hơi nói, Diệp Mặc lao đệ, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Diệp Mặc nghe vậy, tự nhiên cũng biết ý của Lưu Đại Tráng. Bọn họ cái này đội người bên trong, không thể nghi ngờ là thực lực của Diệp Mặc nhất là thâm bất khả chắc. Tất nhiên gánh vác cái này nhiệm vụ, cái kia Diệp Mặc tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ mạng của bọn hắn. Chỉ cần Lân Hồ huyện ma vật thực lực không có đạt tới quân vương cấp, cái kia Diệp Mặc hoàn toàn có tự tin có thể quét ngang. Yên tâm đi, không cần lo lắng. Diệp Mặc nhìn hướng Lưu Đại Tráng, chân thành nói. Nghe nói như thế, Lưu Đại Tráng lập tức thở dài một hơi, trong lòng như chút được gánh nặng. Trầm Thi Hồ khoảng cách Tây Giang căn cứ thị cũng không xa, chỉ bất quá bên trong Giang cách Thiên Sư phủ cái này thánh địa, cho nên một tới hai đi, không người dám bay thẳng vào tòa sơn mạch này, cuối cùng chỉ có thể đi vòng nửa vòng lớn mới có thể đến Trầm Thi Hồ phụ cận. Bọc thép xe Việt dã một đường dọc theo quanh co quốc lộ chạy hơn 2 giờ. Diệp Mặc Từ vừa mới bắt đầu cùng bọn họ nói chuyện phiếm nửa giờ sau, liền không còn tham dự bọn hắn để, sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế thỉnh thoảng nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng nhìn xem phong cảnh dọc đường. Theo một đầu to lớn sơn mạch xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài, Diệp Mặc không nhịn được đem ánh mắt rời tới. Chỉ thấy một ngọn núi cao đứng sừng sững ở quần sơn trong, trên đỉnh núi từng tòa lầu các cung điện như ẩn như hiện, tỏa ra mở mịt mà trang nghiêm khí tức. Đây chính là Thiên Sư phủ vị trí sơn mạch sao? Diệp Mặc hít mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vừa nghĩ tới trên ngọn núi này phong ấn một cái chủ tể cấp thi vương cùng với chấn thi thần phủ, Diệp Mặc chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhiều nhất thời gian 3 năm, ta nhất định phải đạt tới chí tôn tầng thứ. Chỉ có trở thành chí tôn, mới có tư cách lên núi lấy phủ, mới có thể phục sinh Trần lão. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ kiên định, đồng thời theo bản năng nhìn hướng trong không gian tương cố. Trần lão lúc này chính nhắm hai mắt nằm tại một cái hàn khí bức người băng quan bên trong, toàn thân bị hàn băng bao khỏa, cứng ngắc vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nghĩ đến cái này, trong mắt của Diệp Mặc không nhịn được thay đổi đến đỏ bừng, ngữ khí thay đổi đến trầm giọng nói, Dương tổng giáo, còn bao lâu mới có thể đến Lân Hồ huyện? Dương Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tựa hồ cảm nhận được Diệp Mặc ngữ khí có chút không đúng, bi thương bên trong lại để lộ ra một ít nôn nóng. Ngạch, đặc phái sứ không sai biệt lắm còn muốn 3 giờ mới có thể đến Lân Hồ huyện. Dương Hùng quay đầu nhìn hướng nhắm mắt dưỡng thần Diệp Mặc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quá chậm. Diệp Mặc ngữ khí bình tĩnh nói, qua tòa sơn mạch này, có lẽ liền có thể phi hành đi. Dương Hùng nghe vậy, mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ lằng khó, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng Trần Quỷ Linh đám người, nháy mắt để Trần Quỷ Linh đám người thay mình giải vây. Diệp Mặc, Thiên Sư phủ địa giới trong phạm vi trăm dặm không thể phi hành, nơi này trận pháp so Tây Giang căn cứ thị rất khủng bố. Nếu như dẫn động nơi này thần lôi, trừ trung vị chí tôn, không người nào có thể gánh vác. mà còn kinh động đến người của Thiên sư phụ, đến lúc đó sợ rằng chúng ta Diệt Ma quân đoàn thành viên có nhiệm vụ khẩn cấp, cũng có thể chịu không nổi. Trần Quỷ Linh Nu giải thích do nói.
Thì ra là thế. Ngược lại là ta có chút sốt ruột. Diệp Mặc thở dài nói.
Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Trần Quỷ Linh một cái. Tuy nói Trần Quỷ Linh quan hệ với Trần Lao có thể không quá tốt, nhưng nếu như đem Trần Lao đã chết thông tin nói cho đối phương biết lời nói, đối phương không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, Trần Quỷ Linh cũng phát giác ánh mắt của Diệp Mặc. Nàng cùng Diệp Mặc liếc nhau một cái, phát hiện đối phương tựa hồ có chút xa xút. Nàng mới vừa muốn hỏi cái gì, đã thấy Diệp Mặc đội vàng quay đầu đi chỗ khác, cho nên chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ánh mắt của Diệp Mặc bên trong tựa hồ có chút thương cảm. Đây là vì sao? Trần Quỷ Linh nhíu nhíu mày, không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá nàng lại đem chuyện này ghi vào trong lòng, nghĩ đến có cơ hội lại đi khuyên bảo Diệp Mặc. Một giờ phía sau, bọc thép xe Việt dã nhanh chóng cách rời Thiên sư phủ địa giới. Sau đó Dương Hùng dừng xe lại, theo mọi người cùng nhau hướng về Lân Hồ huyện phương hướng bay đi. Bởi vì cần tiết kiệm linh lực, mọi người tốc độ của phi hành không tính nhanh, độ cao cũng liền tại ngàn mét cao. Tuy nói khoảng cách này không cách nào thấy rõ Lân Hồ huyện tình huống, nhưng lấy mắt của bọn hắn lực, lại có thể rõ ràng thấy được chỗ xa xa một khối hiện ra huyết sắc sóng ánh sáng lớn hồ nước lớn. Đó chính là Trầm Thi hồ sao? Trong lòng Diệp Mặc hơi kinh hãi, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết cái hồ này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Khó trách Trầm Thi hồ phòng tuyến trực tiếp móc giống các người căn cứ tất cả chuyển kỳ cường giả. Loại này kinh khủng hiểm địa, nếu là không có người phòng thủ lời nói, cái kia phụ cận mấy trăm cái thôn xóm cùng thành trấn có thể đã không tồn tại nữa. Diệp Mặc cảm thán nói, trong lòng nhận lấy không nhỏ khiếp sợ. Giờ khắc này, Diệp Mặc là tôn kính phát ra từ nội tâm Diệt Ma quân đoàn. Ở trong môi trường này, người sống đều đã là cực kỳ không dễ. Đại bộ phận trấn quan sư có lấy thực lực, nhưng đều nghĩ đến quản tốt chính mình cái kia một mẫu ba phần đất, mà Diệt Ma quân đoàn lại đại công vô tư, tại mọi thời khắc để phòng ma vật xâm lấn. Liên cầm Tây Giang Diệt Ma căn cứ đến nói, như vậy nhiều vị lâu dài trấn thủ tại phòng tuyến truyền kỳ. Nếu là bọn họ không gia nhập Diệt Ma quân đoàn lời nói, chỉ cần tùy tiện đi cái cỡ trung tiểu căn cứ khu, đều có thể tùy tiện trở thành đứng đầu một thành hoặc là thành lập gia tộc, biến thành nhân vật có mặt mũi. Nhưng bọn hắn lựa chọn một mực chờ tại bên trong Diệt Ma quân đoàn, đồng thời không để ý tự thân nguy hiểm, vẫn cứ không quên sơ tâm. Điểm này, thét lên người nổi lòng tôn kính. Chương 374, đến. Thiên nhiên tụ yêu. Chương 374, đến. Thiên nhiên tụ yêu. Nửa giờ sau, một tòa bị dãy núi vần quanh, chính giữa có rất nhiều đầu dòng sông nhỏ huyện thành nhỏ dần dần xuất hiện ở trong mắt mọi người. Huyện thành bên trong, tựa như thu đông giáng lâm, cây cối sớm đã khô héo, tàn lụi đến không có một tia sinh cơ. Thỉnh thoảng bạch qua một trận gió, lại mang theo hơi lạnh thấu xương, cuốn lên đầy đất lá đỏ, tại huyện thành từng hàng phòng ốc ở giữa trên đường phố khắp nơi phiêu đãng. Lúc này, Diệp Mặc đám người dừng ở một chỗ trên đỉnh núi đặt chân, trong mắt đều là hiện lên nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Đây chính là Lân Hồ huyện thành. Quả nhiên có gì đó quái lạ a. Lương Minh Hạo cảm nhận được quần sơn trong phiêu đãng từng trận tử khí cùng với gió lạnh, móp méo miệng nhìn hướng huyện thành khu phố, lạnh không đinh toát ra một câu, "Đậu phộng." Những cái tia đỏ tươi trên lá cây hình như in rất nhiều mặt ủy. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng a. Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng. Dù là thực lực cường đại, đồng thời rất có kiến thức bọn họ, nhìn thấy màn quỷ dị này, cũng đều là cảm giác tê cả da đầu. Không, không phải nói phòng tuyến bên trong ma vật trốn đến nơi này sao? Tại sao ta cảm giác chuyện này không giống đơn giản như vậy? Lương Minh Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì Trương Liệt điều trị, hắn khôi phục ngược lại là cực kỳ cấp tốc. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra 80% thực lực, cho nên mới cảm giác được có chút bất an. Minh Hạo, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nơi này không đơn giản tốt nha. Bất quá đội ngũ chúng ta thực lực như thế cường, cho dù là mạnh hơn ma vật, cũng khẳng định không có chúng ta cường. Du Tiểu Khả nắm chặt lại nắm đấm, tự tin vô cùng nói. Chỉ bất quá nói chuyện thời điểm, nàng lại đem ánh mắt đặt ở trên người Diệp Mặc. Nàng biết, có Diệp Mặc ở đây, trừ phi trong huyện thành có chí tôn, nếu không, bất luận cái gì ma vật cũng không dám ra ngoài làm càn. Một bên, Trần Quỷ Linh không nói gì, bởi vì Thiên Phú là cấm kỵ quỷ thể nguyên nhân, nàng cảm giác tòa này huyện thành bên trong tựa hồ có một cỗ khí tức đang hấp dẫn nàng, mà cỗ khí tức này tựa hồ đối với nàng có chỗ tốt không nhỏ, có thể làm cho thực lực của nàng tiến một bước được đến tăng lên. Đặc phái sứ, chúng ta bây giờ liền đi xuống nhìn một cái sao? Dương Tổng giáo nhìn hướng Diệp Mặc, do hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trong huyện thành một chỗ kiến trúc dày đặc khu phố bay đi. Rất nhanh, theo mấy người rơi xuống đất, nguyên bản bị gió lạnh cuốn lên lá đỏ, tại giờ khắc này đột nhiên đình chỉ tung bay, sau đó chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Mặc đám người nhìn thấy trên phiến lá in mặt quỷ, lập tức đều là con người co rụt lại. Chúng ta đã bị ma vật phát hiện. Dương Hùng nhắc nhở. Trừ bỏ ngoài Trần Quỷ Linh, mấy người khác đều là không hẹn mà cùng đem quan tài linh triệu hoán đi ra, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liên Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Thất Thất, Bạo Quân, ra đi. Trong tay Diệp Mặc sáng lên một cái trận pháp, trực tiếp đem Thất Thất cùng Bạo Quân triệu hoán đi ra. Mà lúc này, nguyên bản khẩn trương mấy người nhìn thấy Diệp Mặc duy nhất một lần triệu hoán hai cái quan tài linh, trong mắt lập tức thay đổi đến vô cùng kinh ngạc. Đặc phái sứ, ngươi lại có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái quan tài linh, cuối cùng là cái gì tiên phú nghịch tiên? Lương Minh Hạ hồn nhiên không để ý bị ẩn tàng ma vật phát giác, nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt không chút biểu tình, ngữ khí bình thản nói, dưỡng thi nhân mà thôi. Mấy phút phía sau, theo Diệp Mặc mấy người trên đường phố đi một vòng, nguyên bản đỏ tươi lá cây vẫn như cũ rơi trên mặt đất, gió lạnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có tới gặp, tham dò cảm giác cũng biến mất theo, huyện thành bên trong tất cả đều bình tĩnh lại. Đúng lúc này, hai bên đường phố nhà dân bên trong, rất nhiều cư dân bắt đầu không hẹn mà cùng đem cửa sổ mở ra. Làm bọn họ nhìn thấy đã bình tĩnh lại lá rụng, trong mắt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Quỷ lá ngừng. Ha ha, thật ngừng. Xem ra hôm nay ban ngày sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi tích trữ vật tư à. Không phải vậy chờ cái kia lão thụ yêu tình, vậy chúng ta nhất định phải chết. Sợ cái gì? Chỉ cần quỷ lá bất động, liền đại biểu cho phong thụ yêu ít nhất sẽ ngủ say 3 giờ, chúng ta thời gian hoạt động còn tính là rất đầy đủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói xong, bọn họ đều là đánh mở cửa hàng cửa lớn, thậm chí không ít gan lớn, trực tiếp từ tòa nhà dân cư bên trong chạy ra. Diệp Mặc đám người thấy thế, trong mắt đều là lộ ra kỳ quái chi sắc. Chính làm bọn họ chuẩn bị ngăn kế tiếp người qua đường hỏi một chút tình huống, ven đường một chỗ gọi là Phồn Hoa Lữ Điếm cửa lớn đột nhiên mở ra. Đi thôi, chúng ta trước đi khách sạn đặt chân, sau đó hỏi một chút chủ cửa hàng tình huống như thế nào. Dương Hùng chỉ lên trước mắt Phồn Hoa Lữ Điếm nói. Tuy nói bốn đại thiên tài thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, nhưng Dương Hùng tốt xấu là một tên trung vị truyền kỳ. Bất luận là kiến thức vẫn là đối nhân xử thế các phương diện, đều muốn so bốn đại thiên tài cường quá nhiều. Cho nên đoàn người này bên trong, Dương Hùng tự nhiên thành người dẫn đầu. Diệp Mặc gặp cái này, cũng là vui vẻ thanh nhàn. Dù sao hắn không phải một cái thích chỉ huy người khác người làm việc, đồng dạng hắn cũng không thích bị đến gò bó. Nếu như là có một cái có thể khắp nơi cân nhắc chu đáo người tại, Diệp Mặc đối với làm tay chân chuyện này, sẽ không cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Theo mấy người thu hồi vừa rồi thả ra quan tài linh, con quan tài vào khách sạn, một tên Âu phục dày da trung niên nam nhân lập tức từ khách sạn đại sảnh trên ghế sofa đứng lên. Coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc đám người mặc diệt ma quân đoàn y phục tác chiến, cùng với con ở sau lưng quan tài lúc, trong mắt lập tức hiện lên nồng đậm vui mừng. Mấy vị đại nhân có thể là đến từ diệt ma quân đoàn? Trung niên nam nhân vô cùng cung kính hỏi. Dương Hùng nghe vậy, gật đầu nói, không sai, chúng ta đến từ Tây Giang diệt ma căn cứ. Nguyên lai thật sự là diệt ma quân đoàn đại nhân. Các vị nhanh mau mời ngồi. Trung niên nam nhân vô cùng hưng phấn nói. Rất nhanh, Dương Hùng để trung niên nam nhân mở bốn gian phòng. Theo trung niên nam nhân làm xong phía sau, Dương Hùng trực tiếp hỏi lên trong huyện thành tình huống. Lão bản, ta vừa bạn nghe trên đường có không ít người đang thảo luận phong thụ yêu chuyện này. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Dương Hùng trên mặt nghi ngờ hỏi. Lữ Điếm lão bản nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, ngữ khí thay đổi đến có chút run rẩy. Đại nhân, ngài có chỗ không biết? Chúng ta Lân Hồ huyện thành công viên trung tâm bên trong, chiếm cứ một cái ngàn năm phong thụ yêu bản. Công viên trung tâm? Dương Hùng lông mày không nhịn được vẩy một cái, liền vội vàng hỏi, vì sao chúng ta vừa rồi ngự không phi hành lúc, không có phát hiện công viên trung tâm bên trong có cây phong? Lữ Điếm lão bản nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút kỳ quái. Đại nhân, cái này cây phong thụ yêu vì chống cự trầm thi hồ bên kia trốn đến ma vật, đã tiêu hao không ít nguyên khí. Hiện tại nó chính tại ẩn giấu trong lòng đất nghỉ ngơi. Lữ Điếm lao bản rối ra ngón tay chỉ mặt để nói. Nếu biết rõ, loại này thực vật loại yêu ma đồng dạng nắm giữ độ địa hoặc là ngủ say trong lòng đất nghỉ ngơi bản lĩnh, nhất là tiêu hao không ít lực lượng phía sau, cái này yêu ma càng là sẽ lựa chọn hấp thu khắp mặt đất năng lượng tiến hành khôi phục. Dương Hùng nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra minh bạch chi sắc. Đồng thời, hắn cũng từ Lữ Điếm lao bản cửa ra vào bên trong biết được một cái khác thông tin. Lão bản, ngươi mới vừa nói cái này phong thụ yêu chống cự trầm thi hổ ma vật tiến công. Vậy nó vì sao lại muốn thai họa huyện thành? Dương Hùng vô cùng kinh ngạc hỏi. Đại nhân, nếu như không có phong thụ yêu tồn ở đây, huyện thành chúng ta đoán chừng sớm tại một tuần trước liền đã bị trên trầm thi hổ phòng tuyến chạy ra sát tối tàn sát không còn. Bất quá bây giờ có cái này phong thụ yêu tồn tại, huyện thành bên trong tuy nói mỗi ngày sẽ dâng lên hơn 10 cái người xem như tế phẩm, nhưng sẽ không tiếp tục chịu sát tối tập kích. Lữ Điếm lao bản bất đắc dĩ thở dài nói. Đối với bọn họ đến nói, đối mặt trực tiếp tử vong luôn là cảm thấy vô cùng hoảng hốt. So ra mà nói, bọn họ càng dễ dàng tiếp thu mãn tính tử vong. Tuy nói cả ngày đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong, nhưng nhiều sống một ngày, tóm lại có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Xem ra đầu này thực lực của phong thụ yêu không hề cường a. Chỉ là chống cự 3000 nhiều con lĩnh chủ cấp ma vật, liền để trả giá cái giá không nhỏ. Theo ta thấy, cái này công viên trung tâm phong thụ yêu nhiều nhất chỉ là hạ vị bá chủ cấp a. Lương Minh Hạo nhìn hướng Diệp Mặc mấy người, ngữ khí lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, hồn nhiên không có để ý nếu biết rõ, nếu như là hạ vị bá chủ cấp ma vật, lấy bọn họ cùng Dương Hùng thân thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp thanh lý hết huyện thành bên trong ma vật. Cứ như vậy, mọi người liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi huyện thành nguy cơ, sau đó dẹp đường hồi phủ. Lữ Điếm lao bản nghe lời của Lương Minh Hạo, không nói thêm gì. Dù sao hắn một cái người bình thường đối với ma vật thực lực cụ thể đẳng cấp cũng chia đến không rõ ràng lắm. Trong mắt hắn vô cùng cường đại thụ yêu, có lẽ cũng ngăn cản không nổi những này diệt ma quân đoàn thành viên tùy ý một chiêu. Một bên, Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh hai người ngược lại là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Sau đó hai người liền trước sau hỏi các loại nghi ngờ trong lòng. Lão bản, cái này phong thụ yêu một mực tại chỗ này làm loạn, vì sao phía trước đều không có người đem tin tức này truyền ra? Diệp Mặc hỏi. Lão bản, ngươi có thể từng gặp tới đây chi viện diệt ma quân đoàn trấn quan sư? Trần Quỷ Linh hỏi. Lữ Điếm lao bản nghe vậy, đầu tiên là trả lời Diệp Mặc vấn đề, vị này tiểu ca. Kỳ thật Lân Hồ huyện thành đã sớm bị phong thụ yêu coi là lãnh địa. Bất luận cái gì kẻ ngoại lai hoặc là tính toán ra khỏi thành người, đều sẽ bị tràn đầy thiên phong lá đánh giết. Nếu như ngài hiếu kỳ vì sao không dùng điện thoại truyền lại thông tin lời nói, ngài có thể đem điện thoại lấy ra nhìn xem, có thể sẽ được đến ngài muốn đáp án. Nghe lấy Lữ Điếm lao bản lời này, mọi người lập tức từ túi áo bên trong lấy ra điện thoại. Làm mọi người thấy trên điện thoại tín hiệu cùng mạng lưới đều đã trống rỗng lúc, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đậu phộng, thế mà không tín hiệu. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Phong Thụ Yêu làm? Lương Minh Hạo lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc đám người nhất thời cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn họ đến đều đến rồi, mục đích cũng là diệt trừ Lân Hồ huyện làm ác ma vật, cho nên cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Kế tiếp mấu chốt nhất chính là Trần Quỷ Linh hỏi vấn đề này. Bởi vì lần trước Lưu Đại Tráng phái tới điều tra trong tiểu đội, có một tên truyền kỳ nhất tinh cường giả. Nếu như bọn họ toàn bộ đều bị Phong Thụ Yêu đánh giết, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của Phong Thụ Yêu xa không chỉ hạ vị bá chủ cấp độ, ít nhất cũng tại trung vị bá chủ cấp độ. Nhưng mà, Lữ Điếm Lao bản trả lời lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cái này vị tiểu thư, trước đây không có diệt ma quân đoàn trấn quan sư tới qua Lân Hồ huyện. Nếu như tới qua lời nói, khẳng định sẽ truyền đến lỗ thai của ta bên trong. Lữ Điếm Lao bản trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra tinh quang, vô cùng nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời nhìn nhau, sau đó hướng lao bản nói tiếng cảm ơn, liền hướng về khách sạn tầng 2 mở căn phòng tốt bên trong đi đến. Bởi vì điện thoại không có bất kỳ cái gì tín hiệu, 6 người chỉ có thể đi tới cùng trong một cái phòng thương lượng sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy cái này Lữ Điếm Lao bản có hay không nói láo? Dương Hùng lông mày có chút nghiêm trọng, ngữ khí bình thản nói. Mọi người nghe vậy, cũng không phải quá dám xác định. Bất quá đã có cái suy đoán này, mọi người liền làm tốt tùy thời ứng đối Lữ Điếm Lao bản phản bội chuẩn bị. Nghe nói Phong Thụ Yêu 3 giờ phía sau sẽ tỉnh đến, muốn chưa đến thời điểm chúng ta mấy cái dứt khoát trực tiếp đi qua đưa nó diệt. Trương Liệt trên thân thể nhảy lên màu lam nhạt hồ quang điện, ngữ khí cực kỳ chân thành nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kích động. Chỉ bất quá Diệp Mặc lại không phải loại này ý nghĩ, ngược lại là muốn đi ngoài cửa thành nhìn xem tình huống. Tối nay chúng ta chia ra hành động a, đến lúc đó ta phái một cái thực lực cường đại quan tài linh đi theo các ngươi. Ta chính mình lời nói, cần phải đi vùng ngoại ô nhìn xem là tình huống như thế nào. Diệp Mặc khẽ nhíu mày nói. Nếu biết rõ, hắn lúc ấy tại trên Lân Hồ huyện trên không, cảm ứng được đến từ dãy núi bên trong tỏa ra mãnh liệt thi khí. Những này thi khí đối với mặt khác trấn quan sư đến nói, có lẽ không quá có thể phát giác được. Thế nhưng xem như thần cấp dưỡng thi nhân, những này nồng đậm thi khí lại tùy tiện liền bị hắn bắt được. Diệp Mặc, ý của ngươi là ngoại thành còn có ma vật? Trần Quỷ Linh nghi ngờ nhìn nói với Diệp Mặc. Không sai. Trên trầm thi hổ phòng tuyến trốn ra 3000 ma vật, nếu như diệt ma quân đoàn là đến chi viện, tuyệt đối có khả năng đụng tới những này ma vật, sau đó mở rộng đại chiến. Mà ta ngược lại là muốn nhìn xem ngoại thành có hay không trấn quan sư dấu vết lưu lại. Nếu có, đó chính là Lữ Điếm Lao bản không có nói dối. Nếu như không có, cái kia mang ý nghĩa chúng ta bị Lữ Điếm Lao bản lừa gạt. Công viên trung tâm bên trong Phong Thụ Yêu, thực lực khẳng định cũng xa xa ngăn không được hạ vị bá chủ cấp độ, thậm chí là thượng vị bá chủ cũng có thể. Diệp Mặc vô cùng chắc chắn nói. Lời này vừa nói ra, Trần Quỷ Linh đám người mặt bên trên lập tức lộ ra một tia hiếm thấy nghiêm mà sợ chi sắc. Tại bọn họ xem ra, may mắn là Diệp Mặc suy tính được chu toàn. Nếu như quá đáng đánh giá thấp thực lực của Phong Thụ Yêu, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nháy mắt bị đánh giết, biến thành đối phương trưởng thành chất dinh dưỡng. Bất quá Diệp Mặc nói, lại phái một cái cường đại quan tài linh đi theo mấy người, vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ cho dù là đánh giá thấp Phong Thụ Yêu, cũng có Diệp Mặc quan tài linh giữ thể diện. Chương 375, Lữ Điếm Lao bản âm nhu. Chương 375, Lữ Điếm Lao bản âm nhu. Đêm tối, vốn đã thanh tịnh trên đường phố, đột nhiên cạo qua một trận âm phong, gió lạnh cuốn lên trăm ngàn mảnh lá đỏ, đột nhiên vò thành một cụ, hóa thành từng đạo thân mặc áo bào đỏ bóng người. Những bóng người này trong bóng đêm giống như ưu linh, theo gió khắp nơi phiêu đãng, áo bào đỏ phía dưới khuôn mặt không cách nào bị thấy rõ, chỉ có một cặp tản ra yêu ớt bạch quang con mắt tại trong đêm đen nhảy lên. Đông đông đông. Phồn hoa Lữ Điếm cửa lớn bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đánh. Lúc này, Lữ Điếm Lao bản nghe đến tiếng đập cửa, lập tức đem ngồi thẳng người. Hắn vội vã cuống cuồng nhìn thoáng qua phòng khách hành lang giám sát, coi hắn nhìn thấy Diệp Mặc đám người cũng không có ra khỏi phòng lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ nháy mắt xuyên thấu qua đại môn Lữ Điếm, tại khách sạn trong đại sảnh ngưng tụ thành một cái áo bào đỏ người. Gặp qua Hồng Phong Quỷ Sứ, Lữ Điếm Lao bản nhìn trước mắt áo bào đỏ người, liền vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền khom lưng chào hỏi. Mà lúc này, áo bào đỏ người mở miệng. Thanh âm của hắn lộ ra đến vô cùng khàn khàn, liền như là trong cổ họng thẻ màu thủy tinh đồng dạng, để người nghe lấy cảm giác tê cả da đầu. Trên lầu người cái gì thân phận? Diệt Ma quân đoàn vẫn là Táng Hồn giáo. Hồng Phong Quỷ Sứ chỉ đại sảnh trần nhà nói. Nghe nói như thế, Lữ Điếm Lao bản sắc mặt lập tức cứng đờ, vội vàng dùng một ngón tay đặt ở trên miệng thở dài một tiếng. Quỷ Sứ đại nhân, là người của Diệt Ma quân đoàn. Lần này tới người có thể khó lường, trong đó có cái truyền kỳ tứ tinh. Ta cái này khách sạn mặc dù dùng đại lượng cách âm cùng ngăn cách thần thức tài liệu, nhưng nếu như ngài âm thanh quá lớn lời nói, rất có thể sẽ bị bọn họ phát giác. Lữ Điếm Lao bản cẩn thận từng ly từng tí nói. Nguyên lai là Diệt Ma quân đoàn những này ngu xuẩn. Trong mắt Hồng Phong Quỷ Sứ bạch quang nhảy lên, trong giọng nói để lộ ra một tia sắc ý, lần trước cái kia mấy chục tên ngu xuẩn không đi tiêu diệt toàn bộ huyện thành bên ngoài ẩn tàng thi ma, ngược lại đánh gãy thành dân đối Quỷ Vương đại nhân tế lễ. Hiện tại bọn hắn dám còn phái người tới, quả thực vô pháp vô thiên. Quỷ Sứ đại nhân, mặc dù nói lần trước đám người kia đánh gãy tế lễ, nhưng bọn hắn cuối cùng lại trở thành Quỷ Vương trong miệng điểm tâm không phải nha. Diệt Ma quân đoàn trấn quan sư đều là tinh anh, bọn họ nhục thân năng lượng nhưng muốn so trong huyện thành người bình thường phải cường đại quá nhiều. Quỷ Sứ đại nhân, không bằng ngài về đi xin phép Quỷ Vương, nhìn nàng một cái lão nhân già có nguyện ý hay không xuất thủ cầm xuống mấy cái này tai họa. Lữ Điếm Lao bản trên mặt lộ ra định nọ nụ cười, trong mắt tinh quang lập lòe, lửa khí lộ ra đến vô cùng hèn mọn. Hồng Phong Quỷ Sứ nghe vậy, nháy mắt quay đầu nhìn Lữ Điếm Lao bản một cái, một đôi lóe ra bạch quang con mắt nhìn chằm chằm đối phương, trực tiếp dọa đối phương rút lui hai bước. Ừ, Quỷ Vương tự có nàng tính toán, nếu là ngươi lại loạn đề nghị. bản sứ chắc chắn ngươi thôn vệ. Hồng Phong Quỷ Sứ ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Nói xong, nó liền trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, theo trong khe cửa chui ra ngoài. Lữ Điếm lao bản thấy thế, nguyên bản hoảng sợ trên mặt, lập tức lộ ra một tia dữ tợn, không nghĩ tới ta tôn nguyên vậy mà lại rơi vào nông nỗi như thế, lại bị một cái nho nhỏ chuẩn quân vương cấp Hồng Phong Quỷ khốn ở chỗ này. Cái này Hồng Phong Quỷ rõ ràng chính là nhằm vào bần đạo. Cái gì không thể ra khỏi thành, nếu không liền giết không tha. Quả thực chính là cầu thí. Sắc mặt của Tôn Nguyên khó coi nói, bởi vì sắc mặt quá mức khó coi, Tôn Nguyên cần cổ cả vạt chỗ làn da tựa hồ có chỗ bung lỏng, phảng phất đeo lên một tấm da mặt, tùy thời có khả năng xé xuống đồng dạng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt Tôn Nguyên lập tức lộ ra một tia âm hiểm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, lần này tới cái này 6 người ngược lại là có chút chỉ số IQ, thế nhưng cũng không nhiều. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là chúng bần đạo kế, phân hai nhóm người từng người tự chiến. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần tên kia truyền kỳ tứ tinh cùng Têu Diệp Mặc tiểu tử có thể làm Hồng Phong yêu chú ý, để bọn họ chó cắn chó, cái kia bần đạo liền có cơ hội ra khỏi thành. Tôn Nguyên nét miệng lên vẻ tươi cười, đợi đến bần đạo phá giải rơi linh lực phong ấn, khôi phục thực lực, bần đạo nhất định muốn đem ngươi Lâm Cửu cùng Trương lao đầu nghiền xương thành cho. Đúng lúc này, tầng hai trên bậc thang đột nhiên truyền đến từng đợt bước chân, sắc mặt của Tôn Nguyên đột nhiên biến đổi, sau đó vội vàng ngồi xuống ghế, một tay chống đỡ cái chán giả vờ tại quầy lễ tân đi ngủ. Diệp Mặc, ngươi thật muốn một người đi cửa thành xem xét tình huống sao? Muốn hay không A Liệt bồi ngươi cùng đi? Du Tiểu Khả nhìn hướng đi ở đằng trước Diệp Mặc, lên tiếng dò hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức lắc đầu cười nói, ta cũng không phải một người, ta còn có quan tài linh, nếu như ngươi cảm thấy ta một người đi rất nguy hiểm lời nói, vậy chúng ta 6 người cùng một chỗ đồng dạng nguy hiểm. Nghe nói như thế, Du Tiểu Khả lập tức nghẹn lời. Tuy nói nàng không hiểu tại sao mình lại như thế quan tâm Diệp Mặc, nhưng những lời này nhưng là nàng vô ý thức nói ra. Một bên, trong mắt Trần Quỷ Linh hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu mày. Quả nhiên giống Diệp Mặc như thế cường thiên tài, đi tới chỗ nào đều sẽ bị nữ hải tử nhớ thương. Trong lòng Trần Quỷ Linh cảm thán một tiếng. Bất quá Du Tiểu Khả lời nói, lại có vẻ đơn thuần dư thừa. Tại từng trải qua thủ đoạn của Diệp Mặc phía sau, Trần Quỷ Linh rất biết rõ, cho dù là các nàng bốn đại thiên tài cộng thêm Dương Tổng giáo, cũng có thể không phải Diệp Mặc một hiệp chi địch. Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện quá nguy tiên, không chỉ có thể đồng thời triệu hoán nhiều con quan tài linh, mà còn những này quan tài linh thực lực một cái so một cái cường đại. Dựa theo Diệp Mặc phía trước nói tới, sẽ còn triệu hoán một cái quan tài linh cùng bọn họ đi công viên trung tâm. Ý vị này, cái này quan tài linh thực lực tuyệt đối sẽ không thua Bạo Quân hoặc là Thất Thất quá nhiều. Mấy giây sau, mấy người đi xuống cầu thang, đi tới khách sạn tầng 1 trong đại sảnh. Mấy người nhìn xem chính nằm sấp tại quầy lễ tân ngáy khò khò, ngủ say như chết Lữ Điếm lão bản, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá mấy người ngược lại là không có quấy rầy đối phương, ngược lại là nhẹ nhàng đem đại môn Lữ Điếm mở ra, đi tới lá đỏ tung bay trên đường phố. Đậu phộng, Diệp lão đại, Dương tổng giáo, các người mau nhìn đó là cái gì? Âm thanh của Lương Minh Hạo truyền ra. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng quay đầu. Làm mọi người thấy trên đường phố phiêu phủ từng cái hai mắt lóe ánh sáng áo bào đỏ bóng người lúc, không nhịn được con người co rụt lại. Đây là Hồng Phong lá ngưng tụ mà thành ma vật sao? Rõ ràng đều là hạ vị thực lực của bá chủ. Cái này sao có thể? Dương Hùng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Trần Quỷ Linh đám người nghe vậy, sắc mặt cũng là thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ vốn là muốn đi công viên trung tâm tìm kiếm Phong Thụ Yêu, sau đó đem Phong Thụ Yêu chém giết. Nhưng bây giờ mấy người vừa ra khách sạn, liền bị đón đầu thống kích. Chỉ là thôi động năng lực liền có thể ngưng tụ ra thành vô số 51 cấp khối lỗi. Cái này Phong Thụ Yêu nhìn qua không có đơn giản như vậy. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên kim quang nhàn nhạt, chắc chắn nói, nếu biết rõ, Diệp Mặc mấy người tới phía trước liền thấy toàn bộ Lân Hồ huyện thành tất cả khu phố đều bị lá đỏ che ở, mà bây giờ Phong Thụ Yêu vậy mà có thể đem toàn thành khu phạm vi bên trong tất cả lá đỏ ngưng tụ thành 51 cấp phân thân. Ý vị này thực lực của Phong Thụ Yêu đã đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng, lại làm sao lại bởi vì chấm thi hồ tới 3000 ma vật mà nguyên khí đại thương? Sử dụng, chúng ta bị Lữ Điếm lao bản lửa. Hắn đến cùng có mục đích gì? Trương Liệt siết quả đấm, quanh thân lôi hồ rung động. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều là thay đổi đến cực kỳ khó coi. Đặc phái sứ, nếu không chúng ta trở về lại tính toán sau, đi tìm tên kia tính sổ sách, hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Sắc mặt Dương tổng giáo vô cùng khó coi nói, nhưng mà chính khi mọi người chuẩn bị lui đến trong lữ điếm, khách sạn cửa lớn nhưng trong nháy mắt đóng lại. Sau đó trước mắt mọi người phát sinh quái dị một màn, toàn bộ khách sạn vậy mà thần tốc biến mất tại trong tầm mắt. Chương 376, đánh giết Hồng Phong Quỷ Ảnh. Chương 376, đánh giết Hồng Phong Quỷ Ảnh. Mọi người nhìn cách đó không xa phiêu đãng Hồng Phong ma vật, vội vàng rất bình tĩnh lui đến bên đường hai hàng trong phòng ở giữa. Mu, đặc phái sư nói thật không có sai, người này quả nhiên không có lòng tốt. Dương tổng giáo nhìn xem một bên biến mất khách sạn, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, giận mắng một tiếng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong tay hắn lập tức nổi lên một tia linh lực ba động, sau đó thân hình lóe lên, hướng về khách sạn nguyên lai vị trí đánh một quyền. Nhưng mà khách sạn cũng không có giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là ẩn nấp tại nguyên chỗ, mà là hoàn toàn biến mất không thấy. Người này hẳn là dùng một loại nào đó không gian thủ đoạn, đem chính mình cùng khách sạn giấu ở huyện thành bên trong một chỗ. Nếu như hắn không ra được lời nói, chúng ta cũng không có dễ tìm như vậy hắn. Trần Quỷ Linh nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghiêm trọng. Diệp lão đại, làm sao bây giờ a? Chỉ là con đường này liền có năm đầu hạ vị bá chủ cấp Hồng Phong ma vật, chúng ta là tiêu diệt bọn họ, vẫn là né tránh bọn họ, lại hoặc là giấu đi. Sắc mặt Lương Minh Hạo khó coi, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm, cuốn quýt hướng về Diệp Mặc hỏi. Tuy nói hắn thực lực coi như không tệ, có thể vượt cấp đánh giết 51 cấp ma vật,
nhưng toàn bộ huyện thành bên trong từ Hồng Phong lá ngưng tụ thành ma vật, số lượng gần như có hơn ngàn nhiều. Nếu là tùy tiện động thủ phá hủy một cái, như vậy rất có thể đưa tới mặt khác ma vật chú ý. Nếu biết rõ, nhiều như thế ma vật cùng tiến lên, cho dù là đỉnh phong truyền kỳ cường giả, cũng tuyệt đối sẽ nuốt hận nơi đây. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với hắn mà nói, hiện tại mục đích quan trọng nhất chính là thăng cấp. Nếu như những này Hồng Phong ma vật có khả năng cung cấp kinh nghiệm lời nói, vậy trong này không thể nghi ngờ có thể trở thành hắn luyện cấp bảo địa. Dương tổng giáo, nơi này chỉ có ngươi là truyền kỳ cường giả. Ta cần ngươi dùng thần thức giúp chúng ta dò xét tra một chút, kệ bên này đến tột cùng có bao nhiêu con ma vật. Diệp Mặc quay đầu nhìn hướng Dương tổng giáo, ngữ khí lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Dương tổng giáo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mắt nhắm lại, trên thân nhấc lên một cô năng lượng tinh thuần, hướng về bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Một lát sau, tràn ra tinh thuần năng lượng tựa hồ trở về đến bản thể, Dương tổng giáo lập tức mở hai mắt ra. Chỉ bất quá trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, mồ hôi trán trong lúc lơ đãng bừng lên. Đặc phái sứ, chúng ta hình như gặp phải phiền phức lớn. Ta đại khái tra xét xung quanh ngàn mét phạm vi, phát hiện những này 51 cấp ma vật đã vượt qua 200 đầu, mà còn bọn họ chính tại nhanh chóng tại mỗi con đường tuần sát, đoán chừng tiếp qua nửa phút, chúng ta liền muốn bại lộ. Dương tổng giáo ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Mặc ngược lại là không có quá sóng gió lớn. Vẹn vẹn chỉ là 51 cấp ma vật mà thôi, cho dù số lượng lại nhiều lại như thế nào, không quản là bạo quân vẫn là bạch ma, đều có thể không tốn sức chút nào dây giết bọn nó. Diệp Mặc hiện tại có chút kích động, bởi vì hắn cấp bách muốn biết, đánh giết những này ma vật sẽ hay không cung cấp kinh nghiệm. Nghĩ đến cái này, trong mắt Diệp Mặc kim quang lóe lên. Một giây sau, cường đại linh lực ba động xuất hiện tại trên người Diệp Mặc, trong tay Diệp Mặc bất ngờ ngưng tụ ra ba đạo cường đại đến cực điểm trận pháp. Bạo quân, thất thất, bạch ma, tiếp xuống phải nhờ vào các ngươi. Diệp Mặc trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Nói xong, hắn trực tiếp đem trận pháp ném phía trước. Theo trận pháp thành hình, ba tôn mang theo viễn cổ khí tức thái cổ thủy tinh quan chậm rãi từ trên trận pháp nổi lên. Ta dựa vào. Đậu phộng. A cái này. Đặc phái sứ. Ngươi cái này. Quả thực ngầm bạo a. Trừ bỏ ngoài Trần Vĩ Linh, những người khác là không hẹn mà cùng bị chấn kinh đến bạo nói tục hoặc là kinh hô. Diệp Mặc, nguyên lai đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Trần Quỷ Linh nhìn hướng Diệp Mặc gò má, hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Rất nhanh, theo ba khẩu thái cổ thủy tinh quan mở ra, ba cái cường đại S cấp quan linh chậm rãi đi ra. Mặc dù chúng nói chúng nó chỉ có 45 cấp, nhưng thân bên trên tán phát lực áp bách, lại làm cho Dương tổng giáo đều cảm giác được tê cả da đầu. Chủ, Hồng Cơ mới vừa nói chính mình tại bên trong khế ước không gian đợi đến quá lâu, kỳ thật cũng nghĩ ra được đi dạo một vòng. Bạch Ma quay đầu nhìn hướng Diệp Mặc, ngữ khí nói nghiêm túc. Diệp Mặc nghe vậy, nhíu mày, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không có đem Hồng Cơ triệu hoán đi ra. Bạch Ma, Hồng Cơ hiện tại đồng thời không có đánh giết thực lực của bá chủ cấp ma vật. Đợi đến nhiệm vụ lần này sau đó, thực lực của nàng hẳn là cũng có thể đạt tới 45 cấp, đến lúc đó ta sẽ để cho nàng đi ra chính diện chiến đấu. Diệp Mặc nhìn xem Bạch Ma nói. Nghe nói như thế, Bạch Ma lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Cũng là, nàng mới 40 cấp mà thôi, chính diện chiến đấu khẳng định đánh không lại bá chủ cấp ma vật, còn không bằng chờ tại bên trong khế ước không gian, thật tốt đem lực lượng giao cho làm chủ dùng. Theo lời của Bạch Ma âm rơi xuống, Trần Quỷ Linh mấy người trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Mặc thế mà còn có con thứ tư quan tài linh. Mà còn, Diệp Mặc phía trước cho thấy huyết tinh chi lực, hình như chính là Bạch Ma trong miệng cái kia gọi là Hồng Cơ quan tài linh lực lượng. Nhất là Diệp Mặc vẹn vẹn sử dụng một cái 40 cấp quan tài linh lực lượng, liền có thể cùng sử dụng Vân Hạc tiên lực lượng Trần Quỷ Linh bất phân thắng bại, đây quả thực có chút quá không hợp thói thường. Đúng lúc này, cách đó không xa áo bào đỏ ma vật tựa hồ cảm nhận được Diệp Mặc đám người động tĩnh. Chỉ thấy năm cái tại trên đường dài dạo chơi 51 cấp ma vật thần tốc hóa thành tàn ảnh, hướng về Diệp Mặc đám người phương hướng bay tới. Đặc phái sứ, cẩn thận. Dương tổng giáo thấy thế, lập tức hô to một tiếng, vội vàng triệu hoán chính mình quan tài linh. Mà Trần Quỷ Linh mấy người cũng là cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp bắt đầu triệu hoán. Tiết kiệt tuyệt, chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi, không cần ngạc nhiên. Bạch Ma nhìn xem mọi người phản ứng, khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Một giây sau, nó đột nhiên nâng lên một cánh tay vặn vẹo ở giữa, năm ngón tay nháy mắt hóa thành màu đen gai nhọn, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về áo bào đỏ bóng người đâm tới. Chỉ là trong chớp mắt, ngoài mấy chục thước năm cái áo bào đỏ ma vật bất ngờ bị màu đen gai nhọn xuyên thủng. Đồng thời, màu đen trên mũi nhọn đống nhiên dâng lên một trận ngọn lửa màu đen, chỉ là một cái chớp mắt công phu liền đem cái này năm cái áo bào đỏ ma vật đốt thành tro tàn. Đinh. Bạch Ma thành công đánh giết LV51 Hồng Phong Quỷ Ảnh. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 5000. Đinh. Bạch Ma thành công đánh giết LV51 Hồng Phong Quỷ Ảnh. Đinh. Ngài quan tài linh bạo quân, thất thất, Bạch Ma, Hồng Cơ, kinh nghiệm gấp bội, lấy được kinh nghiệm giá trị 5000. Không nghĩ tới ta đạt tới siêu phàm ngũ tinh phía sau, những này 51 cấp ma vật kinh nghiệm vậy mà giảm mất đến 5000 điểm. Khoảng cách ta trở thành siêu phàm lục tinh, còn kém 5 vạn nhiều kinh nghiệm, xem ra cần lại giết 10 cái Hồng Phong Quỷ Ảnh là đủ rồi. Diệp Mặc nghe đến hệ thống quét màn hình nhắc nhở, trong lòng chưa từng xuất hiện quá nhiều gợn sóng. Đối với những này 51 cấp ma vật cung cấp kinh nghiệm, Diệp Mặc cũng không có cảm thấy quá ít. Dù sao phía trước đánh giết ma vật, động một chút lại vượt 10 nhiều cấp, có thể có được kinh nghiệm tự nhiên cũng vượt qua một vạn. Mà bây giờ, 51 cấp ma vật ở trước mặt hắn liền cùng tiểu quái đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là vượt mấy cấp mà thôi, loại này cấp bậc ma vật có khả năng cung cấp điểm kinh nghiệm, tự nhiên không sẽ có bao nhiêu. Bất quá chính vì vậy, Diệp Mặc cũng cảm giác được áp lực như núi. Chương 377, làm tính toán khác, siêu phàm thất tinh. Chương 377, làm tính toán khác, siêu phàm thất tinh. Ngoài trầm thi hồ bên cạnh ma vật đều tại 40 nhiều cấp tả hữu, đoán chừng đánh giết một chỉ bất quá mới mấy trăm kinh nghiệm. Bất quá tốt ở bên kia ma vật số lượng khổng lồ, cũng có thể thần tốc để ta trở thành truyền kỳ cường giả. Cũng không biết sau khi trở thành truyền kỳ, lên tới chí tôn cần phải bao lâu thời gian, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Nếu biết rõ, thăng cấp càng về sau, cần kinh nghiệm sẽ chỉ càng nhiều, thăng cấp cũng biến thành càng khó. Chờ đến truyền kỳ cấp về sau, rất có thể thăng một cấp liền động một tí trăm vạn kinh nghiệm. Tuy nói hiện nay trầm thi hồ bên kia 40 nhiều cấp ma vật đã đầy đủ Diệp Mặc lên tới truyền kỳ cấp. Nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ tới chính mình trở thành truyền kỳ phía sau, rất khả năng không có như vậy nhiều bá chủ cấp ma vật để chính mình quét kinh nghiệm, Diệp Mặc liền cảm giác đau cả đầu. Đồng thời, 60 cấp trở lên quân vương cấp ma vật càng là hiếm thấy, muốn tìm được như vậy nhiều để chính mình quét, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Tính toán, trước không nghĩ nhiều như vậy, chờ trở thành truyền kỳ lại nói. Dù sao hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, đậu phộng, Diệp lão đại, nó quá đẹp rồi a. Đang lúc Diệp Mặc bởi vì được đến kinh nghiệm mà suy nghĩ lúc, âm thanh của Lương Minh Hạo lập tức xuất hiện bên mình Diệp Mặc. Chỉ thấy hắn chỉ vào Bạch Ma, trong mắt lóe lên vẻ mặt hưng phấn. Những người khác thấy thế, cũng là lại lần nữa bị Bạch Ma chấn kinh đến không được. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này Bạch Phát Tăng Thi, vậy mà có thể trực tiếp dây lát dây năm đầu Hồng Phong Ma Vật. Hơn nữa nhìn đi lên chỉ là trong nháy mắt bung lên, không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng dạng, liền vô cùng nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Trời ạ, thi tộc nguyên lai có thể như thế cường sao? Du Tiểu Khả che miệng sợ hãi than nói. Một bên, Trương Liệt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Sau đó hắn nhớ tới chính mình đường ca Trương Tuyệt Trần. Mặc dù Trương Tuyệt Trần được đến một cái có thể trưởng thành quan tài linh, tương lai tiền cảnh đã cực kỳ nguy tiên, nhưng cùng Diệp Mặc so sánh, lại không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ta cảm giác không phải thi tộc cường, mà là Diệp lão đại cường a. Trương Liệt nhịn không được lên tiếng cảm thán nói. Diệp Mặc, không nghĩ tới ngươi còn có một chỉ có thể nghiền ép ta thi tộc quan linh. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Trần Quỷ Linh mắt đẹp nhìn hướng Diệp Mặc, trong giọng nói tràn đầy bội phục. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trần Quỷ Linh lại vội vàng hướng về Diệp Mặc hỏi, "Diệp Mặc, ngươi bây giờ là chuẩn bị đi ngoài cửa thành điều tra, vẫn là nói cùng chúng ta cùng nhau đi công viên trung tâm? Trước đi cửa thành phụ cận xem một chút đi. Các ngươi dứt khoát cũng đừng đi công viên trung tâm đi, đầu kia thực lực của phong thụ yêu có lẽ vô cùng cường, các ngươi đi sợ rằng cùng chịu chết không có gì khác biệt." Diệp Mặc nói nghiêm túc, chỉ có thể làm tính toán khác. Hiện tại dưới tay hắn quan tài linh năng đủ uy hiếp đến chuẩn quân vương cấp địch nhân, tự nhiên chỉ có bạo quân một cái. Diệp Mặc quả quyết sẽ không đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm, cũng sẽ không để chính mình không có đường lui. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ đem bạo quân cùng thất thất giữ ở bên người, để phòng phát sinh đột phát tình hình. Nếu như phái Bạch Ma cùng bọn họ cùng nhau đi tới công viên trung tâm, cái kia đoán chừng trừ Bạch Ma ra, những người khác có lẽ đều sẽ táng thân tại công viên trung tâm. Mọi người nghe lời của Diệp Mặc, lập tức liền minh bạch tình cảnh của mình. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, thật chặt cùng sau lưng Diệp Mặc. Trên đường đi, Diệp Mặc mang theo Trần Quỷ Linh đám người xuyên qua mấy chục con đường, gặp phải Hồng Phong Quỷ Ảnh cũng vượt qua 100 đầu. Bất quá những này cản đường Hồng Phong Quỷ Ảnh phân tán đến tương đối thưa thớt, cho dù là thỉnh thoảng gặp phải ba lượng thành đàn Hồng Phong Quỷ Ảnh, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Bạch Ma một kích. Diệp Mặc cũng bởi vậy thu được vô cùng phong phú kinh nghiệm, trực tiếp từ siêu phàm ngũ tinh trấn quan sư nhảy lên mà trở thành siêu phàm thất tinh trấn quan sư. Rất nhanh, Diệp Mặc lại để cho Bạch Ma giải quyết hai cái ma vật. Theo lấy thực lực tăng lên, hai cái 51 cấp Hồng Phong Quỷ Ảnh cung cấp kinh nghiệm, vẻn vẹn chỉ có 2000 điểm. Diệp Mặc ngược lại không gấp, bởi vì trong Lân Hồ huyện thành chính là không bao giờ thiếu 51 cấp Hồng Phong Quỷ Ảnh. Một bên, Bạo Quân cùng Thất Thất nhìn thấy một màn này cũng kích động. Bất quá Diệp Mặc lại không có để bọn họ xuất thủ, ngược lại là để bọn họ ở một bên quan sát. Diệp Mặc sở dĩ để Bạch Ma xuất thủ, thì là vì Bạch Ma bình thường lúc công kích, sử dụng kỹ năng sẽ không dẫn phát đại quy mô của công tổn hại, cũng sẽ không làm ra rất động tĩnh lớn hấp dẫn mặt khác ma vật. Nếu như là đổi lại Bạo Quân xuất thủ, chỉ sợ một đao hạ xuống sẽ trực tiếp hủy diệt một con đường, tiện thể gây họa tới đến hai bên đường tại trong lâu tị nạn cư dân. Diệp Mặc quan sát xung quanh khu phố một vòng, ngay cảm sức quan sát để hắn phát giác hai bên không ít tòa nhà dân cư bên trong, lúc này chính có một ít người bình thường đang núp ở đèn nhánh phòng gian cửa sổ phía sau run run rẩy rẩy nhìn xem chính mình. Những người này trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phản phất nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng, có một loại lao xuống lầu đối với Diệp Mặc quỳ bái xúc động. Bất quá phong thụ yêu quá mức cường đại, những cư dân này từ xưa tới nay đều tạo thành loại này cách sống cùng với đối đêm tối hoảng hốt, cho dù là gặp phải chân chính tới giải cứu bọn họ người, bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh vỡ hiện trạng, chỉ dám co đầu rút cổ tại nhà của mỗi người, chỉ có thể trong mắt đối Diệp Mặc ném đi vẻ cảm kích. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn một chút những người này, ngược lại là rất lý giải những này một mực ở vào trong nguy cấp cư dân. Dù sao thực lực của phong thụ yêu tại trong mắt người bình thường gần như cùng thần minh không có gì khác nhau, tại loại này cao áp hoàn cảnh bên dưới, có khả năng bảo vệ tự thân tính mệnh, sống đến có người tới cứu viện, đã là đúng là không dễ. Lúc này, Trần Quỷ Linh mấy người cũng phát hiện một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Từ dị thế giới Lăng Viên bí cảnh giáng lâm phía sau, trên thế giới đại bộ phận khu vực gần như đều bị ma vật xâm lấn qua, giống Lân Hồ huyện trường hợp này, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao khu vực khác bị ma vật chiếm lĩnh phía sau, trực tiếp liền hóa thành nhân gian luyện ngục, không có một mảng cỏ. Diệp Mặc, kỳ thật ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi. Trong mắt Trần Quỷ Linh hiện lên một tia nghi hoặc, hướng về Diệp Mặc ôn nhu nói. Diệp Mặc nghe vậy, không nhịn được vẩy một cái lông mày, nghi hoặc không thôi, vấn đề gì? Vì sao chiếm cứ tại Lân Hồ huyện phong thụ yêu không có đem nhân loại nơi này diệt đi? Lấy thực lực của nó,
ta nghĩ không ra người bình thường trên thân đối với nó đến nói có cái gì giá trị lợi dụng. Trần Quỷ Linh luốt luốt bị gió thổi loạn tơ bạc, trong mắt hiếu kỳ càng mãnh liệt, mà còn vừa rồi cái kia lữ điếm lão bản đến cùng là thân phận gì, vì sao muốn đem chúng ta cùng Phong Thụ Yêu cùng nhau tính toán?
Cùng nhau tính toán?
Trên mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta hôm nay vừa mới tiến huyện thành, liền bị Phong Thụ Yêu phát hiện. Thực lực của nó cường đại như vậy, nếu là nghĩ đối chúng ta xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Mà còn ngươi bây giờ đã đánh giết hơn 100 đầu Hồng Phong Ma Vật, Phong Thụ Yêu vẫn cứ chưa từng xuất hiện. Điều này nói do nó đối chúng ta cũng không có bao nhiêu ý. Trần Quỷ Linh phân tích nói. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cảm giác có chút đạo lý. Tuy nói huyện thành bên trong các nơi khu phố đều có Hồng Phong Ma Vật tại tuần sát, nhưng những này Hồng Phong Ma Vật rất có thể nhắm vào chính là tất cả trong đêm ra ngoài người, đối với tất cả mọi người là đối xử như nhau. Bất luận làm sao, phía trước trong căn cứ phái tới người đã mất tích tại chỗ này, trừ Phong Thụ Yêu ra, tòa này huyện thành bên trong có lẽ không ai có thể địch nổi bọn họ. Diệp Mặc cau mày, ngữ khí bình thản nói: "Tóm lại, chúng ta trước đi ngoài thành nhìn một chút, nếu như Phong Thụ Yêu hiện thân ngăn cản, đến lúc đó chúng ta lại hỏi rõ ràng cũng không muộn. Nếu như Phong Thụ Yêu hiện thân, chúng ta tự nhiên cũng liền rõ ràng lựa điểm lao bản thân phận, cùng với Phong Thụ Yêu mục đích." Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là cùng nhau gật đầu. Chương 378, Hồng Phong Quỷ Vương chương 378, Hồng Phong Quỷ Vương Quỷ Vương đại nhân, Diệt Ma quân đoàn cái kia 6 tên trấn quan sư đã đi đến hướng cửa thành. Nếu không để ta muốn đi mời bọn họ chạy tới. Huyện thành bên trong tâm địa ngọn nguồn, một chỗ rắc rối khó gỡ, to lớn lại lộng lẫy màu đỏ hàng động bên trong cung điện, một tên áo bào đen quỷ sứ chính quỷ giảm xuống một chỗ trước vương đài, trong miệng truyền ra âm lành âm thanh. Trong động có khắp nơi bị lá phong trang trí tô điểm, màu đỏ ánh đến tại trên không chập chờn. Trước vương đài cầu thang bên cạnh, đang đứng hai nhóm khí tức kinh khủng Hồng Phong thị vệ, giống như bất động pho tượng. Mà trên vương đài đỉnh trên vương tọa, một tên đầu đội máu Hồng Phong lá trang trí, trên người mặc đỏ chót váy, khuôn mặt vô cùng yêu mị chân trần nữ tử, chính lười biếng nằm ở phía trên vương tọa. Tất nhiên là đến từ Diệt Ma quân đoàn trấn quan sư, vậy bản vương liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đã chỉ cần bọn họ không ra khỏi thành hoặc là chủ động tới khiêu khích bản vương liền quyền làm bọn họ là đến Lân Hồ huyện định cư. Yêu mị nữ tử ngữ khí có vẻ hơi không thèm để ý chút nào. Quỷ vương đại nhân, bọn họ vừa rồi có thể là giết chết hơn 100 tên Hồng Phong quỷ tốt. Cái này nên tính là trắng trợn khiêu khích đi. Quỷ vương đại nhân chuẩn bị cứ như vậy nhịn xuống đi. Áo bào đen quỷ sứ thâm trầm trong giọng nói mang theo một tia như có như không sát cơ nói. Yêu mị nữ tử nghe vậy, nên miệng lên vẻ tươi cười, ngựa khí vẫn còn có chút không để ý nói, bản vương biết ngươi trung thành, không thể chịu được bản vương bị người khác khiêu khích. Có thể là thu phong sứ ngươi có bao giờ nghĩ tới, sau lưng Tây Giang Diệt Ma căn cứ đứng chính là người nào? Yêu mị nữ tử lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, gió thu dùng thân hình đột nhiên run lên, hai mắt không nhịn được híp lại, trong mắt hoảng hốt lóe lên liền biến mất, nói, không phải là Trương Tiên Sư cùng Lâm Chí Tôn. Không sai, Tây Giang Diệt Ma căn cứ kỳ thật có Trương Huyền Lân cùng Lâm Cửu hai người ở sau lưng tọa trấn. Bản vương phát nguyên tại Lân Hồ huyện, ngắn ngủi 100 năm liền trở thành trung vị quân vương. 30 năm trước, bản vương đột phá tới thượng vị quân vương, tự cho là như thế thực lực vô địch thiên hạ, ý muốn chiếm lĩnh Tây Giang căn cứ thị. Nhưng không ngờ còn không có đến Tây Giang Diệt Ma căn cứ, liền nháy mắt bị hai người bọn họ ra hỏa chế phục. Bất quá bọn họ mặc dù bắt được bản vương, nhưng cũng không có đả thương cùng bản vương tính mệnh. Cuối cùng bọn họ chỉ là rút đi bản vương bộ phận bản mệnh chi nguyên, để bản vương rơi xuống đến chuẩn quân vương tầng thứ. Sau đó bọn họ liền để bản vương tọa trấn nơi đây, chỉ cần 60 năm kỳ hạn vừa đến, bọn họ liền sẽ đem bản mệnh chi nguyên trả lại cho bản vương. Yêu mị nữ tử khoe miệng mỉm cười, hứng hở giải thích nói. Đồng thời, suy nghĩ của nàng tựa hồ trôi dạt đến mấy chục năm trước. Sớm tại mấy chục năm trước, Chí Tôn không gian niên đại, một tên thượng vị quân vương hoàn toàn có thể chi phối một quốc gia vận mệnh. Có thể thiên ý trêu người, Hồng Phong Quỷ Vương còn chưa kịp làm ác, liền bị hai tên hoành không xuất thế tuổi trẻ Chí Tôn nghiền ép, cuối cùng bị ép đáp ứng trấn thủ tại Lân Hồ huyện. Lân Hồ huyện xem như Trầm Thi Hồ phía nam phòng tuyến đại hậu phương, thuộc về là thông hướng Tây Giang căn cứ thị phải qua đường. Nếu là Trầm Thi Hồ phòng tuyến sụp đổ, ma vật tàn phá bừa bãi lời nói, Lân Hồ huyện liền sẽ bị ma vật đứng mũi chịu sào. Ma Trương, dừng hai đại chí tôn vốn có thể đánh giết Hồng Phong Quỷ Vương, nhưng nể tình Hồng Phong Quỷ Vương bản tính không xấu, còn không có trắng trợn giết chóc, dứt khoát đem an bài tại chỗ này bảo vệ Lân Hồ huyện dân chúng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, yêu mị nữ tử duỗi lưng một cái, trở mình đỡ tại trên vương tọa, trong giọng nói để lộ ra một tia sắc ý, hỏi, nửa tháng trước, Thiên Sư phủ trong cấm địa một bảo hộ đạo nhân bị Lâm Cửu cùng Trương Huyền Lân đả thương. Tên này đạo nhân sau đó trốn vào bản vương lãnh địa bên trong giấu đi. Ngươi bây giờ tìm được sao? Bẩm báo Quỷ Vương đại nhân. Đạo nhân này tuy nói bị phong ấn linh lực tu vi, nhưng hắn lại còn có một thân quỷ dị kỳ môn công phu cùng pháp khí. Thuộc hạ ngày đêm dẫn hơn ngàn Hồng Phong quỷ tốt tuần tra Lân Hồ huyện, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Gió thu dùng ngữ khí bình thản nói. Được rồi, thu phong ngươi đi xuống đi. Nhớ tới nghiêm mật giám thị trong huyện thành tất cả dị thường người. Đến mức Diệt Ma quân đoàn cái kia 6 vị, ngươi chỉ cần ngăn đón đừng để bọn họ ra khỏi thành liền tốt. Nếu như bọn họ phản kháng, liền cưỡng ép đem bọn họ mang tới gặp ta, ta sẽ đích thân cùng bọn họ giải thích nguyên nhân. Yêu mị nữ tử xua tay nói. Nghe nói như thế, Thu Phong Sứ lập tức lên tiếng, sau đó trực tiếp rời đi hang động cung điện. Đúng lúc này, khoảng cách Thu Phong Sứ rời đi không đến 2 giây, một tên toàn thân hiện da đỏ hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở vương đài bên dưới. Hắn trong giọng nói mang theo mãnh liệt phẫn nộ nói, "Quỷ Vương, Thu Phong người này thái thú quý củ. Theo như thuộc hạ thấy, ngài nên đem Diệt Ma quân đoàn cái này 6 người bắt lại, tước đoạt rơi bọn họ linh hồn, sau đó từng đao đem bọn họ chặt đứt mở ra băng. lần trước đám người kia đánh gãy tế lễ, ngài không giết bọn hắn liền đã coi là không tệ. Hiện tại bọn hắn vậy mà còn dám tới đây quấy rối, Newton xông ra huyện thành, Newton thả đi táng hồn giáo tập nhân, quả thực là không đem quỷ vương ngài để vào mắt. Yêu mị nữ tử nghe vậy, đồng thời không có để ý đối phương nói. Nhưng mà một giây sau, yêu mị nữ tử trong đầu tựa hồ nhận đến một cái tin, tiểu diễm ướt át trên mặt dần dần thay đổi đến có chút tức giận, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đối phương, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt nói, Hạ Phong, ngươi xem như bốn vương tọa hạ hộ vệ, chiến đấu phương diện ngươi rất lành nghề. Thế nhưng nào phương diện này, bản vương đề nghị ngươi ném đi cho chó ăn. Lời này vừa nói ra, Hạ Phong sứ ngẩn người, trong mắt hai đoàn bạch quang trừng đến tròn trịa, một mặt ngậm bực nhìn hướng Hồng Phong Quỷ Vương, hỏi, Quỷ Vương, ngài làm sao đột nhiên mắng thuộc hạ a? Đồ con lợn, phía trước ngươi chủ động đi khách sạn hỏi thăm sáu người kia thân phận, bản vương còn cảm thấy ngươi có chút não. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, cái kia cùng ngươi nói chuyện lữ điếm lao bản chính là thiên sư phụ trốn đi cấm địa bảo hộ trưởng lão, mà thân phận chân chính của hắn thì là táng hồn giáo hữu hộ pháp. Ngươi hiểu không? Đậu phộng, bản sứ gặp qua tên kia nhiều lần, liền nói tên kia có điểm gì là lạ, lần này hắn cùng bản sứ nói chuyện thời điểm, lá gan tựa hồ lớn thêm không ít, còn ra cho bản sứ đề nghị, nói gần nói xa đều là để ngài chém giết sáu người kia. Vốn là đến nhà này băng chính là táng hồn giáo hữu hộ pháp a. Sớm biết bản sứ trực tiếp giết hắn a. Hạ Phong sứ vỗ đầu một cái, trực tiếp vô ra từng mảnh phiêu đãng lá rụng, trong lòng đã cảm thấy vô cùng hối hận, liên tục thở dài. Yêu mị nữ tử nghe vậy, chợt nhìn đối phương một cái, sau đó chân dài vẩy một cái, bước lên vương tọa một con khác hoa văn viền vàng lá phong hoa văn dày cao gót vang ra ngoài, trực tiếp vung tại trên mặt Hạ Phong sứ. Sớm biết, ngươi cũng sẽ chỉ sớm biết. Mỗi lần đều là ngươi đầu này đồ con lợn cùng cái kia hữu hộ pháp gặp thoáng qua, sau đó còn bị đối phương lợi dụng. Bản vương có ngươi dạng này thủ hạ, không sớm thì muộn sẽ bị ngươi tức chết. Yêu mị nữ tử một mặt tức giận nói. Nghe nói như thế, Hạ Phong sứ vội vàng quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra áy náy, tràn đầy hối hận nói, Quỷ vương, thuộc hạ về sau không đi ra còn không được sao? Cái kia hữu hộ pháp xáo lộ quá sâu, diễn kỹ quá tốt, bản sứ cũng không có cách nào a. Yêu mị nữ tử nghe vậy, lập tức lạnh hừ một tiếng, sau đó tức giận nói, đồ con lợn, về sau ngươi không nên chạy loạn. Ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là mỗi đêm ra đi tìm một chút huyện thành bên trong còn có hay không dầu hết đèn tắt người. Nếu như có, vậy liền đem bọn họ mang tới, bản vương muốn tinh luyện bọn họ linh hồn, để bọn họ trước khi chết là huyện thành làm công hiến, trở thành bốn vương tọa hạ Hồng Phong quỷ tốt. Đúng, đừng có đùa tiểu thông minh. Nếu là ngươi lại mang về khỏe mạnh người, bản vương liền đem ngươi giết. Yêu mị nữ tử dùng tay liếc xéo quét cổ của mình, hung hăng nói. Nghe nói như thế, Hạ Phong sứ liên tục gật đầu, theo sau đó xoay người hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại hang động cung điện bên trong. Chương 379, xung đột. Quỷ vương hiện thân chương 379, xung đột, quỷ vương hiện thân trong Lân Hồ huyện, khoảng cách cửa thành bất quá 300 mét khoảng cách. Lúc này đang có hai phe nhân mã đang theo hướng cửa thành tập hợp. Trong đó một nhóm người tự nhiên là Diệp Mặc đám người. Mỗi người bọn họ đều triệu hoán đi ra một cái quan tài linh, lại thêm Diệp Mặc ba cái, nghiễm nhiên đã trở thành một cái rất có sức chiến đấu 6 người mang 7 quan tài linh đội ngũ nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm, thì là một tên áo bào đen quỷ sứ dẫn mấy trăm con hồng phong quỷ ảnh, đem cửa thành phụ cận chắn đến chật như nêm cối. Tựa hồ là không có cảm nhận được những này ma vật quá lớn ý, Diệp Mặc không nhịn được nhíu mày. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Những người khác đồng dạng cũng là như vậy. Bọn họ không hiểu những này ma vật vì sao không có để lộ ra sát ý, ngược lại chỉ giống là hướng lấy bọn hắn tại tạo áp lực đồng dạng. Tuy nói Diệp Mặc thủ hạ ba cái quan tài linh, có khả năng tùy tiện tiêu diệt những này ma vật, nhưng Diệp Mặc lại nhịn xuống quét kinh nghiệm xúc động, chỉ muốn làm rõ ràng đối phương có mục đích gì. Diệp Mặc, những này ma vật tựa hồ không muốn cùng chúng ta không động thủ. Ta hoài nghi bọn họ có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng. Trần Quỷ Linh thấp giọng nhắc nhở. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nói, vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao bọn họ đều là ma vật, nếu như phát giác được bọn họ muốn ra tay, các ngươi ưu tiên bảo vệ chính mình mệnh, ta sẽ để cho bạo quân cùng bạch ma đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc phong ở giữa không trung xoáy dạo qua một vòng, sau đó hóa thành một đạo hắc bào nhân ảnh, rơi vào mọi người trước người không đủ 5 mét địa phương. Mọi người thấy thế, một cái liền phát hiện hắc bào nhân ảnh thực lực, trọn vẹn đạt tới truyền kỳ bắt tinh cấp độ. Cái này trực tiếp để mọi người cảm nhận được phía sau áp lực thay đổi đến vô cùng to lớn. Trong các ngươi vị nào là dẫn đầu? Bản sứ có kiện sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Gió Thu Dùng nhìn lướt qua mọi người, trong mắt lóe lên từng đợt nhàn nhạt hào quang màu u lam, ngựa khí lộ ra cực kỳ âm lãnh. Ta là dẫn đầu, xin hỏi ngươi có gì muốn làm? Diệp Mặc chậm rãi đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Gió Thu Dùng, ngựa khí bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Gió Thu Dùng không nhịn được quan sát vài lần Diệp Mặc. Khi nó phát hiện thực lực của Diệp Mặc vậy mà là mọi người bên trong thấp nhất, không khỏi lắc đầu. Sau đó chỉ Dương Tổng Giáo, ngựa khí âm lãnh vô cùng nói, nói đi, các ngươi đến chỗ cửa thành, đến cùng có mục đích gì? Không phải là nghĩ ra thành? Lời này vừa nói ra, Dương Tổng Giáo không khỏi mở người. Tuy nói hắn ở trong đội ngũ này cảnh giới là cao nhất, nhưng mọi thứ cũng không thể nhìn bề ngoài. Hắn cái này thực lực của truyền kỳ tứ tinh so sánh với Diệp Mặc, căn vốn cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ta thật không phải dẫn đầu, hắn mới là. Dương Tổng Giáo chỉ Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, Thu Phong Sứ u con mắt màu xanh lam không nhịn được híp lại, vô cùng nghiêm túc đánh giá Diệp Mặc, âm thanh lạnh lùng nói, trong đêm không nghỉ ngơi thật tốt, dẫn đầu đội viên đi ra chém giết bản sứ thủ hạ, còn mưu toan xông ra khỏi cửa thành, đây chính là ngươi mục đích. Tất nhiên ngươi đã biết, cái kia hà tất vẽ vời thêm chuyện. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Gió Thu Dùng, trong giọng nói cũng là tràn đầy sát khí, hỏi, vì sao không thể ra khỏi thành? Phong Thụ Yêu đến cùng có mục đích gì? ta muốn cái giải thích. Người trẻ tuổi, nếu là ngươi ra khỏi thành lời nói, sẽ hỏng Quỷ Vương chuyện tốt. Bản sứ đã đem lời nói để ở chỗ này, nếu như ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, nghĩ muốn mạnh mẽ ra khỏi thành, bản kia dùng chỉ có thể cùng ngươi là địch. Gió Thu Dùng trong giọng nói mang theo uy hiếp chi sắc. Diệp Mặc nghe vậy, hai mắt không nhịn được nhíu lại. Một giây sau, trên người hắn màu đỏ máu sóng khí đột nhiên bộc phát, ngữ khí băng lãnh nói, tất nhiên ngươi không nói lý do, vậy liền đánh đến ngươi nói rõ lý lẽ tử. Thất thất, bảo vệ tốt mấy người bọn hắn. Bạo quân, chém giết đầu này quỷ sứ. Bạch ma, cho ta diệt đám kia hồng phong quỷ ảnh. Diệp Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, trên người bạo quân đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng bạo long uy, trong nháy mắt liền biến thành ma long hình thái. Mà bạch ma thì là biến thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến hồng phong quỷ ảnh trong nhóm phóng đi. Lúc này, Thu Phong sứ không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ trực tiếp làm loạn. Nhất là trước mắt đầu này thân cao tới 10 trượng ma long, phát ra uy thế trực tiếp để nó mắt trợn tròn. Cái này, đây không phải là 47 cấp thi tộc sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành long tộc? Sau lưng Thu Phong sứ dâng lên một chút hơi lạnh, nhưng mà không đợi nó có hành động, bạo quân trực tiếp rút ra máu trường đao màu đỏ, một đao liền hướng về Thu Phong sứ chém qua. Ngươi vậy mà thật dám động thủ. Trong lòng Thu Phong sứ giật mình, thân hình nhanh lùi lại ở giữa, trực tiếp đem vô số lá phong hướng về bạo quân ném tới. Chỉ thấy lá phong cùng trường đao đụng vào nhau, trong lúc đó phát ra vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Kinh khủng bạo tạc dư âm không ngừng cuộn lên, cửa thành phụ cận quảng trường lòng đất như tơ nhẹ dạn nước lan tràn, xung quanh hai hàng trên đường phố kiến trúc vậy mà dưới một kích này trực tiếp sụp đổ, nâng lên đầy trời cho bụi. Lúc này, nguyên bản tại trong đêm khuya ngủ say cư dân, nghe đến cửa thành quảng trường chỗ cái này khẽ động yên tĩnh, đều là trực tiếp bừng tỉnh. Đậu phộng, hướng cửa thành phát sinh đại sự. Giống như là diệt ma quân đoàn người cùng Quỷ Vương thủ hạ đánh lên. Bọn họ thực lực mạnh như vậy, động một chút lại sẽ hủy thành. Chúng ta nên làm cái gì? Trốn a. Hướng thành khác một bên trốn. Làm sao trốn à? Quỷ Vương quy định ban đêm không thể ra ngoài, bằng không mà nói sẽ bị Hồng Phong Quỷ tốt bắt lấy, cuối cùng biến thành tế phẩm a. Vô số người nghị luận ở Mỹ, trong lòng đều là vô cùng khủng hoảng. Nhưng mà bọn họ thực lực quá yếu, thậm chí liền năng lực tự vệ đều không có, cho nên chỉ có thể khẩn cầu chiến đấu sẽ không lan tràn. Không phải vậy huyện thành bên trong kiến trúc sụp đổ lời nói, bọn họ đồng dạng không đường có thể trốn. Lúc này, Thu Phong sứ liếc nhìn ngoài mấy chục thước hủy đi kiến trúc, trên thân sát ý kiềm nén không được nữa, trực tiếp bạo phát đi ra. Rất tốt, đã các ngươi dám động thủ, vậy cũng đừng trách bản sứ vô tình. Thu Phong sứ nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng quỷ khí nháy mắt hướng về trên không phóng đi, đem hồng nguyệt hạ bầu trời nhuộm thành màu u lam. Theo trên người nó quỷ khí hướng bốn phương tám hướng quyết tán, gần như nửa huyện thành đều sắp bị cố khí tức này bao phủ lại. Cơn bão gió lạnh tại cả tòa huyện thành bên trong tàn phá bừa bãi, cuốn lên đến hàng vạn mà tính giống như màu đỏ máu sắc bén lưỡi dao lá rụng, cuối cùng tạo thành một mảnh phong biển, như huyết sắc mây đen hướng về bạo quân phương hướng chìm ngập mà đến. Chỉ là trong chớp mắt, bạo quân nháy mắt bị những này lá phong vây khốn. Bởi vì thực lực của Thu Phong sứ đạt tới 58 cấp, cho nên nó sử dụng chiêu thức có thể làm cho bạo quân cảm giác được cực kỳ khó chịu. Lúc này bạo quân chỉ cảm thấy da của mình bị ngàn vạn thanh lưỡi dao cắt chém đồng dạng, lại như cùng ngàn vạn con kiến bò qua. Bất quá có được long tộc thể chất cùng phòng ngự, cho dù là những này lưỡi dao lại sắc bén, cũng bất quá chỉ là tại trên người nó vạch ra một đạo tế ngân, liền một giọt máu cũng không có lưu lại. Nhìn xem bị lá phong vây quanh bạo quân, Thu Phong sứ không nhịn được khép cười một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói, Quỷ Vương đại nhân vốn muốn cho bản sứ mời các ngươi đi qua, nhưng các ngươi vậy mà không nghe quy bảo, còn tính toán phản kháng. Hiện sau khi ăn xong những ngày đau khổ, bản sứ ngược lại muốn xem các ngươi sẽ không trung thực một điểm. Nói xong, Thu Phong sứ vừa nhìn về phía Diệp Mặc, uy hiếp nói, nếu là không nghĩ thủ hạ của ngươi chết, vậy liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Từ đó về sau an tâm sinh hoạt tại huyện thành bên trong, không muốn khắp nơi đi loạn. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt không nhịn được hiện ra một vẻ tiêu ý, ngữ khí bình thản nói, thủ hạ của ta sẽ chết, ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi thật có thể thương tổn được hắn a. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ đăm chiêu nói. Thu Phong sứ thấy thế, vội vàng quay đầu nhìn hướng bị lá phong đao chìm ngập bạo quân, trong mắt lóe lên không thể tin. Nó rất rõ ràng cảm giác được, chính mình triệu hoán lá phong đao vậy mà không thể tổn thương bạo quân mảy may. Tại nó xem ra, bạo quân rõ ràng chỉ là một cái 47 cấp lĩnh chủ cấp oan linh mà thôi. Đây chính là long tộc sao? Bản sứ so hắn đẳng cấp cao cấp 11, vậy mà không có phá phòng thủ, vậy mà không cách nào cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Cái này sao có thể? Thu Phong sứ chấn kinh đến âm thanh cũng không khỏi lớn mấy phần. Cùng lúc đó, bạo quân tựa hồ cũng bị đẩy trời lá phong quấy rối phải có chút bực bội, chỉ thấy quanh người hắn dâng lên cuồng bạo năng lượng, bắt đầu đem nhận đến chỗ có thương tổn bắt đầu hấp thu. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, lập tức người đã tê dần, hắn hiểu được bạo quân muốn mở đại chiêu. Bạo quân, bình tĩnh một chút, nơi này không thích hợp phong to. Diệp Mặc nhắc nhở. Nghe nói như thế, bạo quân khí thế bắt đầu thu lại. Nó đột nhiên huy động phía sau ma long chi dực, đem xung quanh tất cả lá phong đánh tan. Sau đó nó trong đôi mắt tỏa ra đỏ tươi phẫn nộ ánh mắt, nhìn xuống cách đó không xa Thu Phong sứ, kéo lấy trường đao, chậm rãi cất bước hướng về đối phương đi tới. Thu Phong sứ thấy thế, lập tức bị một màn này sợ ngây người. Nó chưa hề nghĩ qua, chính mình vậy mà lại gặp phải có thể vượt cấp 10 quái vật, vậy mà không là đối phương một hiệp chi địch. Thu Phong sứ kinh ngạc nhìn trong tay bạo quân giơ lên thanh kia hiện ra lôi đỉnh đỏ tươi đao. Trong lúc nhất thời, tử vong bóng tối nháy mắt bao phủ tại đỉnh đầu của nó. Quỷ Vương đại nhân, cứu ta. Ngài nếu không ra, ta có thể liền không có. Thu Phong sứ vô cùng sốt ruột, hoảng sợ truyền âm nói. Cũng đúng lúc này, Hồng Phong Quỷ Vương phát giác Thu Phong sứ cầu cứu. Chỉ thấy trong thành đột nhiên nhiễm lên một tầng màu đỏ rực. Ngay sau đó, tràn đầy thiên phong diệp phiêu rơi,
một đạo yêu mị vô cùng thân ảnh chớp mắt đã tới, xuất hiện ở bạo quân sắp rơi xuống trường đao trước mặt, một tay liền đem huyết sắc trường đao ngăn lại. Thi tộc tiểu ca, tính tình như thế táo bạo cũng không tốt. Bản vương thuộc hạ đồng thời không có nghĩ qua muốn giết các ngươi, cho nên ngươi vẫn là thu tay lại à? Hồng Phong Quỷ Vương trong miệng truyền đến lời biếng âm thanh, chuẩn quân vương cấp khí tức trong lúc lơ đãng tản ra, trực tiếp triệt tiêu mất bạo quân tán phát long uy. Sau đó trên mặt Hồng Phong Quỷ Vương lộ ra vẻ tươi cười, đưa ra một cái thoa màu đỏ sơn móng tay ngọc thủ, chậm rãi đem trong tay bạo quân huyết sắc trường đao đè xuống. Ai, việc này như vậy bỏ qua a, các ngươi đều theo bản vương đến Hồng Phong Điện a, bản vương muốn nói cho ngươi bọn họ một cái bí mật trọng yếu. Hồng Phong Quỷ Vương trong giọng nói mang theo một tia không tập trung, mỉm cười nói. Nói xong, thân ảnh của nàng nháy mắt trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Thu Phong Sứ thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Sau đó nó cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với bạo quân cùng với Diệp Mặc một đám người, ngữ khí cực kỳ cung kính nói, các vị khách quý, còn mời theo bản sứ tiến về Quỷ Vương cung điện. Chương 380, Khí Tinh Quỷ Vương chương 380, Khí Tinh Quỷ Vương rất nhanh, mọi người đi theo Thu Phong Sứ đi tới huyện thành khu vực trung tâm. Làm Diệp Mặc đám người mới vừa đặt chân phiến khu vực này lúc, liền cảm giác được dưới chân xuất hiện một cô vô cùng khí tức huyền ảo. Không đợi mọi người kịp hiếu kỳ, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, trung tâm trận pháp một mảnh lá đỏ thần tốc xoay tròn, trong chớp mắt liền đem mọi người chuyển đưa đến một chỗ mỏm núi đá trong động. Chư vị, xin mời đi theo ta. Thu Phong Sứ nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, sau đó theo hang đi vào bên trong đi. Mọi người thấy thế, ngược lại là không có quá mức khẩn trương. Dù sao bọn họ đã thấy được Hồng Phong Quỷ Vương cường đại, đây chính là thật chuẩn quân vương. Nếu như đối phương muốn đối với bọn họ bất lợi, hoàn toàn không cần vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần kiềm chế lại bạo quân cùng Diệp Mặc mặt khác quan tài linh, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn họ chém giết. Mấy phút phía sau, mọi người theo hang đi tới một chỗ lộng lẫy lòng đất trước cung điện vương. Chư vị, Quỷ Vương đại nhân đã tại trong điện chờ lâu ngày. Nếu như chư vị không có gì chuyện khác muốn hỏi, bản kia dùng xin được cáo lui trước. Thu Phong Sứ âm lạnh âm thanh truyền ra, mọi người lông mày không nhịn được nhăn lại. Cũng không phải Thu Phong Sứ có âm mưu gì, mà là thanh âm của nó chính là như vậy, cho nên nghe lấy liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thu Phong Sứ quan sát mọi người một cái, phát hiện mọi người không có vấn đề gì muốn hỏi, liền hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, mọi người đã đi tới trong Quỷ Vương đại điện. Hồng Phong Quỷ Vương thấy đám người Diệp Mặc, trên mặt không khỏi hiện ra cực kỳ yêu mị nụ cười, hoan nên các vị đến bản vương cung điện, các vị mời tùy tiện vào chỗ. Đang lúc nói chuyện, Hồng Phong Quỷ Vương khẽ nhất tay một cái, vô số lá phong theo gió cuốn lên, nháy mắt ngưng tụ thành từng trương tinh xảo chỗ ngồi. Mọi người thấy thế, theo bản năng nhìn Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc phát giác được ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước hai bước, ngồi ở chủ tọa bên trên. Chậc chậc chậc, tiểu ca mới siêu phàm thất tinh, liền có thể để cho thủ hạ quan tài linh vượt cấp nhẹ nhõm áp chế thủ hạ của bản vương. Không quản là Trương Huyền Lân vẫn là Lâm Cửu cái kia hai tên gia hỏa, năm đó đều là kém xa tít tắp tiểu ca. Thiên phú của tiểu ca, bản vương nguyện xưng là đời này thấy tối cường. Hồng Phong Quỷ Vương đánh giá Diệp Mặc, trong mắt hiện ra vẻ thưởng thức, không che giấu chút nào đối Diệp Mặc khen ngợi. Nghe lời của Hồng Phong Quỷ Vương, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hồng Phong Quỷ Vương vậy mà nhận biết Trương Tiên Sư cùng Lâm Chí Tôn, mà còn chỉ từ trong lời của đối phương liền có thể xác định, tựa hồ Hồng Phong Quỷ Vương còn cùng cái này hai tên Chí Tôn có không nhỏ gặp nhau. Quỷ Vương phóng đại, Trương Chí Tôn cùng Lâm Chí Tôn chính là đương thời tứ đại Chí Tôn thứ hai. Cho dù là năm đó, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Tiểu tử chỉ là vận khí tốt, khế ước quan tài linh tương đối đặc thù mà thôi. Diệp Mặc Khiêm Tốn nói. Nghe nói như thế, Hồng Phong Quỷ Vương trong miệng lập tức vang lên như chuông bạc nụ cười, nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc bắt đầu thay đổi đến cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tiểu ca, chớ có khiêm tốn, bản vương kiến thức có thể là rất rộng a. Thi tộc nếu không thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, khó thành đại khí. Nhưng ngươi bây giờ đưa bọn họ đều bồi dưỡng đến đáng sợ như thế, tất cả những thứ này còn có thể xưng là vận khí sao? Hồng Phong Quỷ Vương cười nói. Diệp Mặc nghe vậy, không có lại tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Hắn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp lên tiếng dò hỏi, "Quỷ Vương, kỳ thật chúng ta lần này tới cái này mục đích là vì tìm kiếm mất tích Diệt Ma quân đoàn thành viên. Ta tin tưởng Quỷ Vương nhất định biết bọn họ vị trí, còn khẩn cầu Quỷ Vương có thể đem những người này thả, để chúng ta đem bọn họ mang về." Tất nhiên tiểu ca mở miệng, bản vương thả bọn họ cũng không phải không được, chỉ là bọn họ những người kia quá đáng ghét, đem bản vương hung hăng đắc tội. Mặc dù bản vương không có giết bọn hắn, thế nhưng những ngày này cũng để cho bọn họ ăn không nhỏ đau khổ, tiểu ca nên sẽ không phải vì bọn họ. Trách cứ bản vương người kiểu này, mỹ tâm thiện trước sau lồi lõm đại mỹ nhân A. Hồng Phong Quỷ Vương yêu diễm trên mặt lộ ra một tia bị khuất chi sắc, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người biến đổi, bọn họ nhìn hướng ánh mắt của Hồng Phong Quỷ Vương bên trong lập tức mang theo một cỗ sắc mặt giận dữ. Diệp Mặc quan sát Hồng Phong Quỷ Vương một cái, lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Bất quá với hắn mà nói, chỉ cần không đem người giàn vật đến chết, thất thất liền hoàn toàn có thể đem bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho nên chỉ là bị tra tấn lời nói, xác thực không tính là vấn đề quá lớn. Quỷ Vương, không biết bọn họ là như thế nào đến tội của ngươi? Diệp Mặc hỏi. Nghe nói như thế, Hồng Phong Quỷ Vương móc méo miệng, mở to hai mắt nhìn hướng Diệp Mặc, một mặt ủy khuất nói, bản vương ngày đó đang tế luyện dân chúng trong thành linh hồn, nghĩ đem bọn họ chuyển hóa thành Hồng Phong Quỷ tốt là bản vương làm việc. Kết quả các ngươi người của Diệt Ma quân đoàn ngược lại tốt, đột nhiên xâm nhập trong tế đàn, trực tiếp xuất thủ đánh gãy bản vương thi pháp, cuối cùng đưa đến cái kia mấy tên dân chúng vô tội tử vong. Bản vương rất tức giận, cho nên đem bọn họ nhốt tại Hồng Phong lao ngục, ngày đêm dùng phong lâm quỷ hỏa thiêu đốt bọn họ. Hồng Phong Quỷ Vương một mặt u và nói.
Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Hồng Phong Quỷ Vương lập tức biến đổi, liền đội vàng che miệng hoảng sợ nói, "Ai nha, các ngươi thật giống như tới chậm. Lấy bọn họ thực lực, nếu như bị Phong Lâm Quỷ Hỏa nướng bên trên 2 ngày, có lẽ liền sẽ hồn phi phách tán a." "Ai nha, bản vương thật tốt giống quên chuyện này. Có lỗi với nha tiểu ca, bọn họ hiện tại chỉ sợ là còn lại một chút cho cô ta." Trong mắt Hồng Phong Quỷ Vương lộ ra một tia xin lỗi chi sắc, môi đỏ khẽ nhếch, khóe miệng lại cười nói. Vương đài trên cầu thang, hai nhóm Hồng Phong thị vệ nghe đến Quỷ Vương tiểu nói này, trong mắt đều là lộ ra kỳ quái chi sắc, không nhịn được quay đầu nhìn Hồng Phong Quỷ Vương một cái. Bọn họ rất biết rõ, người của Diệt Ma quân đoàn đánh gãy Quỷ Vương luyện hồn là thật, nhưng Quỷ Vương lại không có trách cứ những người này, ngược lại giống khách quý đồng dạng đối đãi, từ đâu tới cha tấn a. Hồng Phong Quỷ Vương sau khi nói xong, cũng phát hiện chính mình đám này thủ hạ chính đầy mặt nghi hoặc, lộ ra cực kỳ cơ trí ánh mắt nhìn hướng chính mình. Nàng lập tức hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp chừng cái này mấy tên thị vệ một cái. Hồng Phong thị vệ thấy thế, đội vàng quay đầu, không còn dám có bất kỳ nghi hoặc. Lúc này, trong Quỷ Vương đại điện, bầu không khí lập tức lộ ra đến vô cùng bi diệu. Trần Quỷ Linh đám người lúc này sắc mặt, lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này Quỷ Vương lớn lối như thế, vậy mà trực tiếp bên trên sắc mặt, còn làm ra một bộ ủy khuất ba ba dáng dấp. Nếu là những người khác, thật có khả năng sẽ bị nàng bộ này đáng thương dáng dấp mê hoặc. Nhưng đối phương không những cầm người bình thường luyện hồn, còn đem Diệt Ma quân đoàn thành viên giàn vật đến chết, cái này gọi bọn họ làm sao có thể nhẫn? Diệp lão đại, nữ quỷ này quả thực tội ác tày trời. Không những cầm người bình thường luyện hồn, còn tàn hại chúng ta Tây Giang Diệt Ma căn cứ huynh đệ. Ta muốn cùng nàng liều mạng. Lương Minh Hạo tựa hồ bị cái gì mê mẩn tâm trí, mắt đỏ, nổi giận đùng đùng nói. Hắn cả đời sợ nhất chính là bị tra tấn, cho nên đối với Quỷ Vương loại này tra tấn người hành vi, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ đến đầu óc phát sốt, hận không thể cùng Quỷ Vương quyết một trận tử chiến. Diệp Mặc nghe vậy, sắc mặt đồng dạng cũng không quá tốt nhìn, chỉ bất quá trong mắt hồng quang lóe lên, lại lập tức khôi phục thanh minh. Lúc này, hắn chú ý tới vừa rồi những cái kia Hồng Phong thị vệ phản ứng, cho nên cảm giác Hồng Phong Quỷ Vương nói có thể thật giả nửa nọ nửa kia, chỉ là đứng ở một bên đánh giá đến Hồng Phong Quỷ Vương. Một bên, Trần Quỷ Linh mặc dù trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng cấm kỵ quỷ thể phát động ở giữa, hai mắt đồng dạng cũng là khôi phục thanh minh. Sau đó nàng cũng là chú ý tới Hồng Phong thị vệ phản ứng, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy hơi phía sau, nàng cùng Diệp Mặc tựa hồ minh bạch Hồng Phong Quỷ Vương mục đích, đang muốn xuất khẩu nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Lương Minh Hạ mắt đỏ, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân nhạt linh lực màu xanh lam kích phát ra, chỉ vào Hồng Phong Quỷ Vương quát, "A Liệt, chúng ta cùng nữ quỷ này liều mạng." Trương Liệt nghe vậy, hai mắt đỏ lên, bên ngoài thân lôi quang chớp động, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, cùng Lương Minh Hạo cùng nhau mang theo riêng phần mình quan tài linh, hướng về Hồng Phong Quỷ Vương công tới. "Đậu phộng, ngươi hai tên giá hỏa đừng xúc động a. Đây chính là chuẩn quân vương. Ai, chết thì chết, vẫn là cùng lên đi." Sắc mặt của Dương Tổng giáo cứng đờ, kiên trì mang theo chính mình quan tài linh liền bỏ tới. Du Tiểu Khả thấy thế, cũng giống như thế. Vương tọa bên dưới, một bọn thị vệ thấy thế, đột nhiên bộc phát một trận sát khí. Bọn họ đang muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên một cỗ uy áp đưa bọn họ đè ở vốn là nằm vô pháp lúc đích. Bản vương tự có tính toán. Hồng Phong Quỷ Vương truyền âm nói, chịu chết đi nữ quỷ. Lương Minh Hạo cùng Trương Liệt hóa thành tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hồng Phong Quỷ Vương. Chỉ thấy trên người bọn họ bộc phát ra cuồng bạo linh lực, trực tiếp đánh ra hai đạo kình khí đánh phía Hồng Phong Quỷ Vương. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ vang lên, Hồng Phong Quỷ Vương tọa hạ vương tọa trực tiếp nổ tung. Nàng cả người cũng nháy mắt bị hai đạo kình khí hất bay, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Các ngươi cũng dám đối bản vương độc thủ, quả thực quá không giảng lý. Hồng Phong Quỷ Vương ủy khuất nhìn xem mọi người nói. Vậy mà lúc này Lương Minh Hạo đám người đã đỏ mắt, chỗ nào còn nguyện ý nghe Hồng Phong Quỷ Vương nói những lời nhảm nhí này. Chỉ thấy Lương Minh Hạo cùng Trương Liệt hai người mang theo quan tài linh ngăn tại sau lưng Hồng Phong Quỷ Vương, Dương Tổng giáo cùng Du Tiểu Khả cũng mang theo quan tài linh ngăn tại trước người của Hồng Phong Quỷ Vương. Không nói lời gì, bốn người phối hợp quan tài linh cùng nhau đối Hồng Phong Quỷ Vương mở rộng công kích. Nửa phút phía sau, Quỷ Vương đại điện một mảnh hỗn độn, mặt đất sụp đổ, vách tường khắp nơi đều là vết rách. Mà Hồng Phong Quỷ Vương chính ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ủy khuất đến cực điểm nhìn hướng mọi người. Bản vương chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi vậy mà như thế đối đãi bản vương. Nguyên lai các ngươi Diệt Ma quân đoàn đều là loại này ngang ngược bá đạo người. Sớm biết, bản vương thật đem bọn họ đốt thành cho bụi tốt. Hồng Phong Quỷ Vương mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lời này vừa nói ra, đỏ mắt mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Mà lúc này, đại điện nhập khẩu vừa vặn đi vào một tên mặc Diệt Ma quân đoàn ý phục tác chiến truyền kỳ nhất tinh trấn quan sư. Làm tên này trấn quan sư nhìn thấy mọi người vây công Hồng Phong Quỷ Vương lúc, lập tức liền trợn tròn mắt. Đậu phộng, các ngươi đang làm gì? Quỷ Vương nàng là cái tốt quỷ a, các ngươi vậy mà đánh nàng. Chương 381, nhu đồ chương 381, nhu đồ đậu phộng. Ngươi làm sao còn sống? Lương Minh Hạo đám người nhìn người tới, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi. Cái gì ta còn sống? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta chết? Truyền kỳ nhất tinh nhíu mày, hỏi ngược lại. Cái kia nữ quỷ không phải nói dùng liệt hỏa tra tấn các ngươi, đem các ngươi đốt thành tro cốt sao? Dương Tổng giáo liền đội vàng kéo đối phương tay, kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, Truyền kỳ nhất tinh lập tức đem miệng tiến tới Dương Tổng giáo lỗ thai bên cạnh, thấp giọng nói, không phải ta nói. Dương đội, quỷ nói ngươi cũng tin. Dương Tổng giáo nghe vậy, lập tức hai mắt đen đùi, che lấy đầu, ngựa khí run rẩy nói, xong, xảy ra chuyện lớn. Lương Minh Hạo cùng Trương Liệt đám người lúc này cũng nghe đến tên này Truyền kỳ nhất tinh nói cái gì, sau đó bọn họ nháy mắt quay đầu nhìn hướng chống đỡ thân thể nằm dưới đất Hồng Phong Quỷ Vương. Xong đời, chúng ta đập nàng đại điện, còn đem nàng đả thương. Tòa này huyện thành chúng ta sợ là vĩnh viễn không ra được. Lương Minh Hạo đám người run rẩy hướng phía sau lui hai bước. Cách đó không xa, Hồng Phong Quỷ Vương nhìn thấy người tới, khóe miệng không nhịn được khơi gợi lên một tia đường cong. Nàng rất biết rõ, chính mình tính toán đã thành công. Chỉ thấy nàng nhìn hướng Diệp Mặc, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, phản phất sau một khắc liền muốn khóc lên đồng dạng, nói: "Tiểu ca, các ngươi người của Diệt Ma căn cứ quả thật liền bá đạo như vậy sao? Nhân ra chẳng qua là mở cái vui đùa, các ngươi liền không phân tốt xấu, không những đem người ta cung điện hủy đi, còn đem người ta đả thương. Chẳng lẽ các ngươi liền không nói vương pháp sao?" Hồng Phong Quỷ Vương âm thanh nghẹn ngào, như khóc như kể. Diệp Mặc nghe vậy, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Mặc dù hắn không hiểu Hồng Phong Quỷ Vương có thực lực như thế, còn muốn diễn dạng này một màn kịch. Nhưng hủy hoại cung điện, trách oan đối phương đã thành sự thật. Đồng thời đối phương cũng không có thương tổn Diệt Ma quân đoàn thành viên, cho nên việc này chỉ có thể nhận thua. "Quỷ Vương, chúng ta cũng đừng đi vòng. Ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng." Diệp Mặc nhìn xem Hồng Phong Quỷ Vương, nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Hồng Phong Quỷ Vương khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên, về tới bị đánh ra một cái động lớn phía trên vương đài, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, nói: "Bản vương muốn các ngươi ở tại Lân Hồ huyện một đoạn thời gian." "Một đoạn thời gian là bao lâu?" Diệp Mặc khẽ nhíu mày nói. "Mấy ngày, hoặc là mấy tháng, hoặc là mấy năm." Hồng Phong Quỷ Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Trong khoảng thời gian này các ngươi không cho phép ra khỏi thành, tất cả đều muốn nghe theo bản vương an bài. Các ngươi nếu như không tuân, các ngươi bằng vào phá hư bản vương tập cung, đả thương bản vương chuyện này, bản vương liền có thể đem các ngươi toàn bộ cho giam lại. Đến lúc đó liền tính Trương Huyền Lân cùng Lâm Cửu tìm tới, đó cũng là sai tại các ngươi." Lời này vừa nói ra, Lương Minh Hạo đám người nhất thời thở dài một hơi. Đối với bọn họ đến nói, đắc tội mạnh như thế người, đồng thời còn không chiếm lý, đối phương nói ra điều kiện như vậy không coi là cái gì trừng phạt. Chỉ là ở tại Lân Hồ huyện một đoạn thời gian mà thôi, bọn họ ngược lại là miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Nhưng mà sắc mặt Diệp Mặc dần dần trở nên khó coi, cao mày nói: "Ta nhiều nhất tại chỗ này chờ 12 ngày. Thời gian vừa đến, ta nhất định phải đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn ta." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồng Phong Quỷ Vương cũng lập tức thay đổi đến có chút khó coi, nguyên bản treo ở khóe miệng tiêu ý đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng sở dĩ phong tỏa Lân Hồ huyện, chỉ để ra không cho vào, chính là vì bắt được trốn vào Lân Hồ huyện Táng Hồn giáo hữu hộ pháp. Bởi vì cái này năng lực của hữu hộ pháp rất quỷ dị, phàm là chỉ cần đem bao phủ tại Lân Hồ huyện Hồng Phong đại trận mở một tia khe hở, đối phương liền tuyệt đối có thể tùy tiện chạy trốn. Nàng lúc đầu không muốn đem tin tức này tùy ý lộ ra, bởi vì nàng một khi bắt đến cái này hữu hộ pháp, như vậy Trương Chí Tôn cùng Lâm Chí Tôn liền sẽ thiếu nàng một cái đời này đều khó mà trả lại thiên đại nhân tình. Bất quá bây giờ, Trầm Thi Hồ phòng tuyến đột nhiên chạy ra một nhóm ma vật tới chỗ này, vậy mà trực tiếp đưa tới Tây Giang Diệt Ma căn cứ chú ý, đồng thời theo Diệt Ma quân đoàn không ngừng phái người phía trước hướng nơi này điều tra nhân viên mất tích, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình mưu đồ không sớm thì muộn đều sẽ bộc lộ ra đi. Một khi truyền đến hai đại trong thai Chí Tôn, hai đại Chí Tôn đích thân đến, như vậy vốn nên nắm giữ thiên đại nhân tình cũng chỉ có thể biến thành một cái nhỏ ân tình. Đây đối với nàng đến nói, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. "Tiểu ca, lúc đầu bản vương vẫn là rất thưởng thức ngươi, có thể là các ngươi Diệt Ma quân đoàn quá đáng, thương tổn tới bản vương không nói, còn hủy bản vương hành cung. Nếu là ngươi còn có lương tâm lời nói, vậy liền ngoan ngoãn nghe bản vương lời nói, không phải vậy bản vương thật đành phải đem ngươi giam lại." Hồng Phong Quỷ Vương nhìn hướng Diệp Mặc, chỉ cảm thấy đau cả đầu, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút tức giận. "Ha ha, mặc dù biết ngươi đối chúng ta không có ác ý, nhưng ta rất muốn biết, ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Nếu là ngươi không nói, vậy liền khai chiến." Diệp Mặc hít mắt, đồng thời đem Bạo Quân, Thất Thất, Bạch Ma triệu hoán đi ra. Nếu như Hồng Phong Quỷ Vương khăng khăng như vậy, không đem nguyên nhân nói rõ ràng, như vậy một trận đại chiến sẽ hết sức căng thẳng. Đối với Diệp Mặc mà nói, Chuẩn Quân Vương Hồng Phong Quỷ Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng lấy thực lực bây giờ của Bạo Quân, đồng thời sẽ không sợ hai đối phương. Một bên, những người khác nghe được lời nói của Diệp Mặc, đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ biết Diệp Mặc rất mạnh, nhưng làm sao đều không thể tin được, Diệp Mặc cũng dám chính diện kêu gào một tên quỷ quái tộc Chuẩn Quân Vương. Nếu là chọc cho tên này Chuẩn Quân Vương nổi giận, cái kia tất cả mọi người muốn chịu không nổi. Tất nhiên đối phương chỉ là muốn đem bọn họ lưu tại Lân Hồ huyện một đoạn thời gian, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. "Đặc phái sứ, qua, ngươi vẫn là tỉnh táo một chút a, tuyệt đối đừng đem một chuyện nhỏ huyên náo như thế lớn." Dương Hùng hướng Hồng Phong Quỷ Vương ném đi một cái ấy nay ánh mắt, sau đó cho Diệp Mặc nặn nặn vai nói. Lương Minh Hạo thấy thế, cũng là tiến tới một bên nhỏ giọng nói: "Diệp lão đại, tuyệt đối đừng cùng loại này tiểu nương môn chấp nhận nha. Ngươi có thể tạm thời đáp ứng nàng nha, đợi đến muốn đi ngày đó lại xông ra đi không phải tốt." Trần Quỷ Linh lặng lặng nhìn cử động của Diệp Mặc, đẹp trong mắt lóe lên tín nhiệm chi sắc. Đồng thời trong lòng nàng đối với thực lực của Diệp Mặc lại lần nữa có mới ước định, cái này để nàng không ngừng kiên định để chính mình mạnh lên tín nhiệm. Trên vương đài, Hồng Phong Quỷ Vương nhìn thấy Diệp Mặc tựa hồ không phải là đang nói cười, đồng thời lại tại Bạo Quân cùng trên người Bạch Ma cảm giác được một tia như có như không cảm giác nguy hiểm. Giờ khắc này, khóe mắt của nàng lập tức nổi lên một trận hơi nước, mãnh liệt ủy khuất dùng hai hàng thanh lệ từ trong mắt của nàng chảy xuống. Táng Hồn giáo hữu hộ pháp bị phong ấn linh lực phía sau, trốn vào nơi đây. Bản vương chỉ muốn đơn độc bắt giữ hắn mà thôi, vì cái gì các ngươi muốn tới quấy rối, vì cái gì các ngươi liền không có thể phối hợp bản vương? Bản vương lại không có tổn thương hơn người, các ngươi hiểu rõ lý thi triều, vậy liền chờ ở bên ngoài chớ vào thành a. Đã các ngươi vào thành, vậy các ngươi ngược lại là nghe bản vương lời nói à, ngoan ngoãn làm khách không tốt sao? Hồng Phong Quỷ Vương có chút cuồng loạn phát tiết trong lòng khó chịu. Nghe đến đối phương, sắc mặt của mọi người lập tức cũng là cứng đờ. Hắn không nghĩ tới đối phương không cho bọn họ ra khỏi thành nguyên nhân liền là cái này, nguyên lai huyện thành bên trong ẩn giấu đi một con cá lớn. Khu khu Quỷ Vương, ngươi ngược lại là nói sớm a. Chúng ta cũng sẽ không cướp ngươi công lao.
Đúng vậy a, chỉ là một tên hữu hộ pháp mà thôi.
Liên tính bị chúng ta bắt đến, cũng nhiều lắm là chỉ là thu hoạch được một điểm nhỏ khen thưởng mà thôi, lại không có cái gì ghê gớm.
Yên tâm đi, chúng ta không ra khỏi thành, chúng ta đánh chết cũng không ra khỏi thành.
Lương Minh Hạo trên mặt mấy người hiện ra hưng phấn nụ cười, hai mắt giống như nhìn thấy huyết nhục sói đói, nghị luận ầm ĩ nghe nói như thế, Hồng Phong Quỷ Vương lập tức ngừng lại con mắt, một mặt u oán nhìn xem Diệp Mặc, hỏi: "Vậy còn ngươi, bản vương cần ngươi tỏ thái độ."
Diệp Mặc nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cười hồi đáp: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ phối hợp ngươi.
Cái kia bắt đến hữu hộ pháp công lao đâu?"
Trên mặt Hồng Phong Quỷ Vương lộ ra nét mừng, hưng phấn nói:
"Cũng coi như ngươi."
Chương 382, thất thất nghi hoặc chương 382, thất thất nghi hoặc nửa giờ sau, Diệp Mặc bọn người ở tại Hồng Phong Quỷ Vương cửa ra vào bên trong hiểu được đến chỗ có quan hệ với Lân Hồ huyện cụ thể tin tức phía sau, liền bị thủ hạ của Hồng Phong Quỷ Vương an bài vào Quỷ Vương cung điện phụ cận một cái động quật chỗ ở lại. Tuy nói cái này hang động so với khách sạn phải kém hơn quá nhiều, đồng thời nhiệt độ cũng thấp. Nhưng cái này đối với bọn họ những này siêu phàm giả đến nói, nhiệt độ thấp lại không coi là cái gì, chỉ cần có thể nghỉ ngơi là được rồi. Bất quá Diệp Mặc đám người nghỉ ngơi phía trước, cũng không có buông lỏng cảnh giác, đều là triệu hồi ra riêng phần mình quan tài linh ở một bên trông coi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong Lân Hồ huyện bắt đầu khôi phục bình tĩnh, lá rụng cùng gió lạnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Hồng Phong Quỷ Vương cho huyện thành cư dân một ngày sớm muộn hai lần các 3 giờ thời gian hoạt động, cho nên không ít cư dân đều là thừa dịp thời gian này công việc lưu đủ lên. Diệp Mặc mấy người cũng thương lượng một phen, liền chuẩn bị chia ra làm việc, sau đó riêng phần mình tại huyện thành bên trong không cùng vị trí tìm một gian khách sạn ở lại. Lúc này, Diệp Mặc ngược lại là không có giống Dương Tổng giáo đám người đồng dạng, đều mang một hai tên diệt ma quân đoàn trấn quan sư tại trên đường phố đi dạo. Hắn ngược lại chỉ là ở tại trong phòng khách nuôi nấng một phen tử tịch long thai. Đợi đến đem tử tịch long thai tỉnh lại độ lại lần nữa tăng lên một chút về sau, Diệp Mặc liền trực tiếp đổ vào trên giường suy nghĩ đối sách. Tại cái này lớn như vậy huyện thành bên trong muốn tìm ra táng hồn giáo hữu hộ pháp vẫn là một việc khó khăn. Diệp Mặc nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm. Hắn tối hôm qua từ Hồng Phong Quỷ Vương cửa ra vào bên trong biết được, táng hồn giáo hữu hộ pháp mặc dù bị phong ấn linh lực tu vi, thay đổi đến cùng người bình thường không khác, nhưng là đối phương tại bị phong ấn linh lực phía trước có thể là thực sự thượng vị chí tôn. Nhất là táng hồn giáo loại này như chuột đồng dạng tổ chức, liên quan tới ẩn nấp cùng đào mệnh phương diện này thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Cho dù là Diệp Mặc tại chỗ bắt gặp táng hồn giáo hữu hộ pháp, cũng rất có thể lại lần nữa bị đối phương chạy trốn. Cái này hữu hộ pháp giỏi về dịch dung, đồng thời lại có không gian bảo vật. Bằng vào hắn cái kia trực giác bén nhạy cùng mỹ trang, thật đúng là không dễ tìm cho lắm đi ra. Bất quá cũng có một cái tương đối đần biện pháp có thể dùng. Đó chính là chờ thời gian hoạt động vừa qua, các nhà các hộ đóng cửa lại phía sau, ta lại đi từng nhà lục soát. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia tinh quang. Đối với hắn mà nói, mặc dù biện pháp này rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, để táng hồn giáo hữu hộ pháp trước thời hạn báo động trước. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, chỉ phải phối hợp bên trên ở trong thành các nơi tuần tra Hồng Phong Quỷ tốt, vậy đối phương tuyệt đối chỉ có thể đợi ở nhà bên trong không dám ra ngoài. Nếu là dám ra ngoài lời nói, lấy hữu hộ pháp hiện tại loại này thực lực, tỷ lệ lớn chạy không thoát Hồng Phong Quỷ tốt giám thị. Đương nhiên cũng có cơ hội tạm thời chạy thoát, đó chính là hữu hộ pháp một mực trốn tại không gian bảo vật, đợi đến huyện thành cư dân bắt đầu hoạt động phía sau, lại từ không gian bảo vật bên trong đi ra. Bất quá thật đến lúc kia, Diệp Mặc đại khái đã sớm phối hợp diệt ma quân đoàn thành viên đem toàn bộ huyện thành tất cả nhân viên tình huống tra được cái rõ rõ ràng ràng. Ngược lại thời điểm, hữu hộ pháp chỉ cần dám xuất hiện lần nữa, vậy thì tương đương với là tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là chính mình đôi mắt này, có thể nhẹ nhõm xem thấu mục tiêu thân phận. Ha ha, xem ra không cần như vậy cũng lên. Chỉ cần đụng vào ta đối phương, cho dù là đối phương ngụy trang thủ đoạn cao siêu đến đâu, cũng sẽ bị trực tiếp xem thấu. Xem ra cần phải đem Trần Quỷ Linh mang lên. Tốc độ của nàng nhanh, có lẽ nháy mắt liền có thể bắt lấy đối phương. Trên mặt Diệp Mặc nở một nụ cười. Đến mức kêu lên Hồng Phong Quỷ Vương, Diệp Mặc ngược lại là hoàn toàn không có cân nhắc. Dù sao nữ quỷ này tâm cơ quá nhiều, nhìn qua cũng rất đáng ghét, cho dù là thực lực mạnh hơn, Diệp Mặc cũng không quá ưa thích. Diệp Mặc đại khái nghỉ ngơi 2 giờ, đợi đến trên đường phố tiếng ồn ào dần dần tan đi, gió lạnh cùng lá rụng lại lần nữa tung bay. Diệp Mặc không có thông báo hiện tại nhà này lão bản của con trọ, sau đó để thất thất mang theo chính mình độn địa ra khách sạn, chạy thẳng tới hướng Trần Quỷ Linh trụ sở. Rất nhanh, Diệp Mặc chỉ dẫn thất thất, trong lòng đất đi xuyên gần 2 cây số, đi tới Lân Hồ huyện thành nhất khách sạn bên trong. Khách sạn cao tầng một gian trong phòng khách, Trần Quỷ Linh mới vừa tắm xong, một đầu tóc bạc ướt sũng còn chưa thổi khô, chân trần liền từ trong phòng tắm đi ra. Lúc này nàng như ma quỷ dáng người chính chùn khăn tắm, một đôi trắng như tuyết chân dài tại khăn tắm bọc vào thoát như ngầm hiện, lộ ra khiến người rất độc lòng. Nàng chậm rãi đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh, đem ánh mắt chuyển qua cách đó không xa trên đường phố. Làm nàng phát hiện trên đường phố người ngay tại vội vàng chạy về nhà lúc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiếp xuống 7, 8 tiếng, ta có lẽ có thể làm được từng nhà lục soát bên trên một lần. Nghĩ đến, Trần Quỷ Linh không khỏi rời đi cửa sổ sắt đất bên cạnh, quay đầu liền hướng về ghế sofa phương hướng đi đến, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết Diệp Mặc sẽ dùng biện pháp gì tìm kiếm táng hồn giáo hộ pháp. Đại khái hắn cũng có thể cùng ta nghĩ đến một khối. A, đợi đến Trần Quỷ Linh ngồi ở trên ghế sofa, triệu hắn gió nhẹ đem đầu tóc thổi khô về sau, nàng đột nhiên phát hiện một cái vô cùng xoắn xuýt vấn đề bày tại trước mặt nàng. Chỉ thấy nàng vung tay lên một cái, một đống lớn y phục quần liền từ trong không gian thương khố rơi ra. Trong đó các loại bộ đồ đều có,
gần như đem nửa bên ghế sofa chất đầy. Nếu biết rõ, nàng đại đa số thời điểm đều là ưa thích mặc y phục tác chiến hoặc là áo khoác lớn. Chỉ bất quá lần này là đi từng nhà điều tra, vì không đả thảo kinh xả, nàng tự nhiên không thể mặc đến như vậy dễ thấy. Xuyên cái kia bộ tốt đâu? Trần Quỷ Linh một bộ vượt qua đống quần áo, nhíu mày, ánh mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, liền ôm cái này một đống y phục về tới trong phòng thử mặc vào. Thất thất, mang ta xuyên tường kiểm tra phòng. Ta muốn lần lượt phòng khách đều nhìn một lần. Trong khách sạn một chỗ an toàn trong thông đạo, Diệp Mặc chính ôm Thất Thất, khỏe miệng nở một nụ cười. Thất Thất nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Diệp Mặc bắt đầu xuyên tường. Hai giây phía sau, theo trước mắt Diệp Mặc tối sầm, Thất Thất nháy mắt mang theo hắn xuất hiện ở một quán rượu trong phòng khách. Lúc này, gian này phòng khách giường lớn bên trên, có một cái cân nặng nhìn qua chừng 300 cân, trên cổ mang theo mấy cân nặng dây chuyền lớn bằng vàng bạc tử, đang cùng một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Làm Diệp Mặc vận dụng phá tà kim đồng thấy rõ ràng tình huống như thế nào, đồng thời lờ mờ nghe thấy nữ tử không ngừng cự tuyệt âm thanh lúc, cả người đều mở bức. Đi thôi, Thất Thất, tiếp theo ở giữa. Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng thúc giục nói. Nhưng mà âm thanh của Diệp Mặc rơi xuống, Thất Thất lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì nàng lúc này chính vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt hai người. Chủ nhân, bọn họ đây là tại làm gì? Thất Thất hỏi. Bọn họ đang thương lượng quan trọng sự tình, chúng ta liền đừng phải dậy, đi nhanh lên đi. Sắc mặt của Diệp Mặc tối sầm, nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của Thất Thất nói. Thất Thất nghe vậy, lập tức miết miệng, sau đó không quá tình nguyện đem Diệp Mặc mang rời khỏi nơi này. Một phút phía sau, Thất Thất mang theo Diệp Mặc kiểm tra 20 mấy gian phòng. Liên quan tới táng hồn giáo hộ pháp hành tung, tự nhiên là một chút cũng không được đến. Chỉ là có kiện chuyện quỷ dị lại làm cho Diệp Mặc khiếp sợ không gì sánh nổi, đó chính là những này trong phòng, hơn phân nửa người đều đang thương lượng việc quan trọng. Chờ sau khi gặp lại Hồng Phong Quỷ Vương, xem ra muốn cho nàng nói thêm một điểm đề nghị. Như vậy cao áp thống trị phía dưới, huyện thành bên trong cư dân giải trí phương thức, hình như cũng liền chỉ còn lại cái này đi trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Một bên, Thất Thất miệng như cũng một mực bình lên. Bởi vì rất muốn biết những người này đến cùng đang thương lượng cái gì vui sướng sự tình, thế nhưng Diệp Mặc lại không cùng nàng nói rõ ràng, thậm chí một mực tại nói sang chuyện khác. Cái này để nàng cực kỳ khó chịu. "Chủ nhân, ngươi không nói cho ta, vậy chúng ta bên dưới liền hỏi Hồng Cơ tỷ tỷ." Thất Thất nắm nắm tay nhỏ, tức giận hướng về Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nghe vậy, Thái Dương không nhịn được lộ ra một tia hắc tuyến, đội vàng an ủi, "Thất Thất ngoan, ngươi bây giờ còn nhỏ, đại nhân sự tình cũng không cần hỏi tới." "Thối chủ nhân, có thể là Thất Thất đã 1000 tuổi, so ba ba ngươi ba bà còn tốt đẹp hơn mấy trăm tuổi." Thất Thất miết miệng nói. Ngạch có thể là ngươi 1000 tuổi cũng chỉ có thể tính toán tiểu hài tử nha. Ngoan a, chờ ngươi về sau trưởng thành, chủ nhân cam đoan nói cho ngươi. Diệp Mặc qua loa bên trong mang theo lửa gạn, sờ đầu của Thất Thất một cái nói. Nhưng mà một giây sau, trên người Thất Thất lập tức tỏa ra một tia lạnh băng chi lực, theo lạnh băng chi lực bao quanh, Thất Thất lập tức hóa thành linh phù bay trên trời cương nữ răng rớp, biến thành một tên dáng người bốc lửa lại cao gầy cương thi thiếu nữ. Chủ nhân, Thất Thất trưởng thành, ngươi có thể nói cho Thất Thất đi. Thất Thất nghiêm túc nhìn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy, không nhịn được sắc mặt cứng đờ. Hắn hiện tại mới nhớ lại Thất Thất còn có biến thân thuật năng lực này. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức có chút nghẹn lời. "Ngạch, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi Hồng Cơ tỷ tỷ a." Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng nói. Nói xong, hắn không đợi Thất Thất phản kháng, trực tiếp đem đối phương ném vào trong khế ước không gian, đồng thời lại trao đổi Hồng Cơ, để Hồng Cơ đi giải thích Thất Thất muốn hỏi vấn đề. Chương 383, năng lực xuyên thủng. Thẹn thùng Trần Quỷ Linh chương 383, năng lực xuyên thủng. Thẹn thùng Trần Quỷ Linh theo Thất Thất bị Diệp Mặc ném vào trong khế ước không gian. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước từ bỏ đối khách sạn các cái gian phòng kiểm tra, chuẩn bị trực tiếp đi tìm Trần Quỷ Linh. Lúc này, Trần Quỷ Linh cũng đổi lại một bộ tu thân màu tím căng mịn liền y váy dài, để vô cùng nguyện chuyển dáng người nổi bật đi ra. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Trần Quỷ Linh quay đầu liếc nhìn cửa phòng phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa phòng bên cạnh đem cửa phòng trực tiếp mở ra. "Diệp Mặc, sao ngươi lại tới đây?" Trần Quỷ Linh kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một cái nói. Diệp Mặc tựa hồ bị đối phương kinh diễm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Quỷ Linh, sau đó kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng nói, "Ta đến tìm ngươi, là muốn để ngươi cùng đi với ta tìm kiếm Táng Hồn Giáo hộ pháp. Lấy tốc độ của ngươi, chỉ cần có thể phát hiện hắn, hắn có lẽ rất khó chạy thoát." Diệp Mặc nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Trần Quỷ Linh môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, vội vàng nhẹ gật đầu. Theo hai người tới trên ghế sofa ngồi xuống, Trần Quỷ Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, hỏi, "Diệp Mặc, Táng Hồn Giáo hộ pháp rất am hiểu dịch dung. Chúng ta lại lần nữa đụng phải hắn, chỉ sợ cũng rất khó coi xuyên đối phương ngụy trang a." Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đưa tay chỉ con mắt của mình nói, "Nhìn ta con mắt, ngươi cảm thấy nó có cái gì khác biệt sao?" Nghe đến Diệp Mặc vừa nói như vậy, ánh mắt của Trần Quỷ Linh lập tức theo ngón tay của Diệp Mặc phương hướng nhìn. Sau đó ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ. Mấy giây sau, Trần Quỷ Linh chỉ cảm thấy gò má có chút nóng lên, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Diệp Mặc thấy thế, không nhịn được ngạc nhiên cười một tiếng, hỏi, "Phát hiện cái gì khác biệt sao?" Không có Trần Quỷ Linh âm thanh nhỏ đến như con muỗi đồng dạng, liền vội vàng lắc đầu, tựa hồ không dám trả lời Diệp Mặc vấn đề. Mà lúc này, Diệp Mặc không có tiếp tục đùa đối phương, song trong mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Chỉ thấy trong mắt Diệp Mặc kim quang long lánh, giống như trong đêm tối sáng lên bóng đèn đồng dạng, trực tiếp chiếu sáng cả phòng, để gian phòng nhiệt độ đều thay đổi đến nóng lên. "Diệp Mặc, con mắt của ngươi." Trần Quỷ Linh kinh ngạc nhìn Diệp Mặc đôi này tản ra kim quang con mắt, lập tức minh bạch đối phương vừa rồi ý tứ. còn nhớ rõ hôm trước tại trên đặc huấn quảng trường hai chúng ta giao đấu sao? Diệp Mặc cười hỏi. Tự nhiên nhớ tới. Trần Quỷ Linh nhẹ gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trần Quỷ Linh môi đỏ khẽ nhếch, vội vàng nói, Diệp Mặc, ngày đó trên quảng trường ta sử dụng năng lực của Vân Hạc Tiên bày ra mấy trăm phân thân, cuối cùng vẫn là bị ngươi lặng yên không tiếng động mò tới phía sau. Ngươi có khả năng xem thấu ta chân thân, đây chẳng phải là con mắt của ngươi có nhìn rõ năng lực? Trần Quỷ Linh kinh ngạc nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tự tin, nói, tóm lại, ta đôi mắt này xem như là ta thiên phú một trong, mà còn nó không vẹn vẹn chỉ là nhìn rõ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi quan tài linh đến nhanh muốn tiến hóa thời điểm, có thể tìm ta. Ta có thể nhìn xuyên tới quan tài linh tiến hóa lộ tuyến cùng với tiến hóa tài liệu cần thiết. Diệp Mặc nói, xem thấu tiến hóa lộ tuyến cùng tài liệu cần thiết. Cái kia ẩn tàng lộ tuyến có thể xem thấu sao? Trần Quỷ Linh tò mò hỏi. Ẩn tàng lộ tuyến? Diệp Mặc lông mày nhíu lại, ngữ khí lộ ra cực kỳ bình thản nói, tựa hồ tất cả lộ tuyến đều có thể. Cho dù là sử thi cấp tiến hóa lộ tuyến, hoặc là truyền thuyết cấp tiến hóa lộ tuyến cũng không nói chơi. Lời này vừa nói ra, Trần Quỷ Linh cả người đều ngây dại. Nàng không nghĩ tới thiên phú của Diệp Mặc vậy mà lại như thế không hợp thói thường. Nếu biết rõ, có thể làm cho quan tài linh tiến hóa thành sử thi cấp lộ tuyến, tuyệt đối có thể để quan tài linh thực lực được đến vô cùng kinh khủng tăng cường. Dù cho nàng bây giờ có được 3 cái S cấp quan linh, đồng thời để những này quan tài linh tiến hóa một lần, nhưng lại không có tìm được ẩn tàng lộ tuyến, càng đừng đề cập sử thi cấp lộ tuyến. Nếu để cho nàng chủ chiến quan tài linh Vân Hạc Tiên tiến hóa thành sử thi cấp lộ tuyến, cho dù là đối mặt Trường Tuyệt Trần, nàng cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Mấy hơi phía sau, Trần Quỷ Linh bình phục chính mình tâm tình kích động. Mặc dù nàng biết Diệp Mặc nguyện ý hướng tới chính mình chia sẻ những này, đại bộ phận là vì nàng ra ra quan hệ. Bất quá cho dù là có cái tầng quan hệ này, nàng cũng có thể cảm thụ được Diệp Mặc đối tín nhiệm của mình. Lúc này, Trần Quỷ Linh chậm rãi nâng lên con mắt, một đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn hướng Diệp Mặc, trong mắt hiện ra ánh sáng nhu hòa, ngữ khí thay đổi đến cực kỳ quan tâm nói, "Diệp Mặc, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Liên quan tới ngươi năng lực thiên phú, ta sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra. Ngươi có khả năng xem thấu ngụy trang, vậy ta sẽ đem hết khả năng nghe theo ngươi đến tiếp sau chỉ thị. Nếu không chúng ta hiện tại liền lên đường đi, nắm chặt thời gian đem Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp tìm ra. Dù sao nhiệm vụ lần này Lưu tổng chỉ huy kêu lên ngươi bảo vệ chúng ta, đã rất làm phiền ngươi. Chúng ta không thể bởi vì việc này lại chậm trễ ngươi thời gian rất lâu." Trần Quỷ Linh vội vàng đứng lên, vẻ mặt thành thật nói. Diệp Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng đối Trần Quỷ Linh biểu hiện ra bình tĩnh bày tỏ rất thưởng thức. Đây là một cái vô cùng biết phân tích, hiểu được thay người suy nghĩ nữ nhân. Cho dù là chính mình mới vừa nói đi ra có khả năng xem thấu tiến hóa lộ tuyến, đối phương cũng không có cấp bách muốn để chính mình giúp chuyện này. Nếu là đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem quan tài linh triệu hoán đi ra, để Diệp Mặc hỗ trợ nhìn một chút, sau đó khẩn cầu chỉ điểm một chút. Nhưng Trần Quỷ Linh lại khác, ngược lại là thần tốc bình phục cảm xúc, vẫn như cũ đem trước mắt vốn nên hoàn thành nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Đến mức quan tài linh tiến hóa lộ tuyến, Trần Quỷ Linh mặc dù muốn biết, bất quá lại không phải hiện vào lúc này. Dù sao nàng theo bản năng nghĩ đến sử dụng thiên phú sẽ có tiêu hao, nhất là Diệp Mặc như vậy nghịch thiên nhìn rõ năng lực, khẳng định là tiêu hao rất lớn. Nếu như không hiểu phân tích, hiện tại liền để Diệp Mặc giúp mình nhìn xem quan tài linh tiến hóa lộ tuyến, Diệp Mặc tỷ lệ lớn sẽ nể mặt Trần lão, sẽ không mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà cái kia làm lời nói, Diệp Mặc rất có thể lại bởi vì sử dụng năng lực mà cảm thấy bề bại, cuối cùng đưa đến không cách nào đi tìm kiếm Táng Hồn Giáo hộ pháp vết tích, đồng thời bạch bạch lãng phí một ngày thời gian. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Diệp Mặc chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, gật đầu nói. Trần Quỷ Linh nghe vậy, do dự 2 giây, sau đó có chút mất tự nhiên vươn một cái tay, khoác lên cánh tay của Diệp Mặc. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Mặc lăng ngay tại chỗ, nàng lập tức một mặt đỏ bừng giật giật Diệp Mặc tay, ra hiệu Diệp Mặc mở cửa. Diệp Mặc thấy thế, cũng là sửng sốt thật lâu. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi. Diệp Mặc không có giả mồm, rất tự nhiên đưa tay ôm Trần Quỷ Linh thắt lưng đi tới cửa phòng bên cạnh. Mà lúc này, Trần Quỷ Linh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khuôn mặt nhỏ thay đổi đến càng đỏ. Diệp Mặc, trước mở cửa. Trần Quỷ Linh có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng buông lỏng ra tay của Diệp Mặc, nhỏ giọng nói. Diệp Mặc nghe vậy, cúi đầu nhìn đối phương một cái. Hắn không nghĩ tới Trần Quỷ Linh bộ này thẹn thùng bộ dạng, coi trọng lộ ra cực kỳ nhu thuận, đây quả thực cùng nàng tại bình thường trong sinh hoạt cố kia tư thế hiên ngang lão luyện dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết bình thường Mặc Thiên hướng về thành thục, đồng thời tại trong tiểu đội đảm nhiệm đầu lĩnh nàng, tại bí mật kỳ thật giống như là một cái tiểu nữ sinh. Lúc này, Diệp Mặc tự nhiên cũng không thể biểu hiện quá mức trực nam. Hắn liền vội vươn tay mở cửa ra, đồng thời chậm rãi đẩy khẩn trương Trần Quỷ Linh đi ra khỏi phòng, sau đó ôm đối phương thắt lưng, dần dần biến mất tại trong hành lang. Chương 384, Chí Tôn Khống Hồn Cổ. Chương 384, Chí Tôn Khống Hồn Cổ. Lân Hồ Huyện Thành, tới gần Đông Thành khu vị trí, có một đầu phố cổ. Đầu này phố cổ dài ước chừng ngàn mét, từ bàn đá xanh trải xây, một mực từ huyện thành bên trong tâm kéo dài đến Đông Thành tượng phụ cận. Ra hai bên đường là từng cái nhìn qua có chút niên đại cảm giác trạch viện, cùng huyện thành những khu vực khác phồn hoa nhìn qua có chút không hợp nhau. Nhưng mà bởi vì Hồng Phong Quỷ Vương khống chế cả tòa huyện thành bên trong nhân loại thời gian hoạt động, những này chiếm diện tích hơi lớn trạch viện, liền trở thành trong thành cư dân hy vọng nhất vào chỗ ở, bởi vì chỉ cần không ra khỏi cửa, trạch viện như thế lớn địa phương, liền có thể để bọn họ tùy ý hoạt động. Lúc này, trong đó một chỗ có màu đỏ ngói lưu ly nóc nhà, lộ ra 10 phần khí phái trạch viện bên trong, một tên mang theo gọng kính tròn, trên người mặc trường sam màu xám lão giả, đang ngồi ở tiền viện một chỗ ghế đá, một tay nâng bản sách làm bộ nhìn xem, một tay nắm lấy cái tử ngọc cản khôn hồ thưởng thức trà. Vì sao Hồng Phong bị tối hôm qua cùng người của Diệt Ma quân đoàn phát sinh xung đột phía sau, không có đem tình thế tiếp tục mở rộng? Chẳng lẽ mấy Diệt Ma quân đoàn này ra hỏa đều không phản kháng một cái, trực tiếp bị Hồng Phong quỷ bắt được? Sắc mặt của Tôn Nguyên có chút khó coi, thầm nghĩ trong lòng. Tối hôm qua hắn vốn định tương kế tự kế, để hai phe nhân mã đại chiến một trận. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, trừ tại huyện thành hướng cửa thành trên quảng trường phát sinh một trận đại chiến, địa phương khác Hồng Phong quỷ tốt vậy mà đều là án binh bất động. Cả đêm, hắn thông qua không ngừng che lấp tự thân khí tức, tại huyện thành Đông thành khu cùng Nam thành khu lén lén lút lút điều nghiên địa hình, nhưng lại không thể phát hiện một đầu có thể chạy ra con đường của Lân Hồ huyện thành. Nếu biết rõ, những này tường thành khu vực đều có Hồng Phong quỷ tốt bảo vệ tuần tra, chỉ cần hắn dám hiện thân, lấy hắn hiện tại người bình thường này thực lực, không thể nghi ngờ sẽ tại chỗ bị Hồng Phong quỷ tốt bắt được. Tuy nói Hồng Phong quỷ vương mỗi ngày cho huyện thành cư dân 6 giờ thời gian hoạt động, Tôn Nguyên có thể đi ra khắp nơi lắc lư, nhưng hắn lại không dám chút nào tới gần cửa thành phụ cận, bởi vì thời gian này đều là Hồng Phong quỷ vương đích thân dùng thần thức hóa chặt toàn thành, chỉ cần có người dám vượt qua tới gần cửa thành lệnh cấm dây, liền sẽ nháy mắt bị Hồng Phong quỷ vương thủ hạ tứ đại sứ giả bắt đến trong quỷ vương cung điện tiến hành luyện hồn siêu hồn. Tựa hồ là cân nhắc đến chính mình trong thời gian ngắn không cách nào rời đi Lân Hồ huyện, Tôn Nguyên dứt khoát để mắt tới Đông thành khu phiến khu vực này bên trong một chỗ nhân khẩu hưng thịnh đại trạch viện. Sau đó hắn trực tiếp dựa vào kỳ môn thủ đoạn tiến vào đại trạch viện bên trong, tìm đến gia chủ vị trí gia phòng, lén lút dùng khói mê tập giết trạch viện bên trong đạt tới cao giai trấn quan sư thực lực gia chủ. Giết xong sau, hắn liền tàn nhẫn lột bỏ danh gia này chủ mặt, chế thành mặt nạ da người ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, đồng thời trực tiếp siêu hồn, hiểu rõ đối phương ký ức phía sau, dùng hóa thi phấn hủy thi diệt tích. Không được, chỉ có thể thừa dịp buổi tối mới có thể tiếp cận tường thành. Bần đạo nhất định phải tiếp tục chế tạo rối loạn mới được. Tôn Nguyên chau mày, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản tối hôm qua hắn tính kế Diệp Mặc đám người, cho rằng có khả năng thu hoạch được một tia thoát đi huyện thành cơ hội, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cuối cùng hai phe không có đánh nhau. Cứ như vậy, hắn không chỉ mất đi Dịch Dung phía sau lữ điếm lao bản thân phận, càng làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Cái này từ ngọc càn khôn hồ dịch chuyển không gian năng lực, hai ngày mới có thể vận dụng một lần. Bần đạo hôm nay nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể để lộ ra cái gì sơ hở. Tôn Nguyên chau mày, trong lòng tự hỏi đối sách. Rất nhanh, Tôn Nguyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia vẻ âm tàn. Chỉ thấy hắn vội vàng từ bên hông lấy ra một cái cẩm nang, theo hắn đem cẩm nang mở ra, một cái tinh xảo bình sứ lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Chí Tôn Khống Hồn Cổ. Trên mặt Tôn Nguyên lộ ra nụ cười dữ tợn. Khống Hồn Cổ là thuộc về Táng Hồn Giáo tra tấn chấn quan sư linh hồn một loại thủ đoạn, đồng thời cũng là Táng Hồn Giáo luyện chế nhân khôi một loại thuốc dẫn. Loại này cổ cho chấn quan sư gieo xuống về sau, liền có thể nhẹ nhõm tàn phá chấn quan sư thần trí, đồng thời ở một mức độ nào đó khống chế đối phương. Chỉ chờ tới lúc chấn quan sư thần trí bị hao tổn hoặc là hoàn toàn bị Khống Hồn Cổ khống chế phía sau, Táng Hồn Giáo liền có thể trực tiếp từ cơ sở này bên trên đem người sống luyện chế thành quan tài linh. Đáng tiếc, cái này Khống Hồn Cổ vốn là muốn cho Trương Huyền Lân lão gia hỏa này dùng. Thế nhưng hiện tại, bần đạo không thể không dùng tại người bình thường trên thân. Tôn Nguyên nắm quả đấm, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ sau lưng Tôn Nguyên cách đó không xa vang lên. Tôn Nguyên hai mắt nhíu lại, nháy mắt đem màu trắng bình sứ thu hồi, đồng thời theo bản năng đem tay đặt ở nút ở đai lưng bên trong dao găm bên trên. Gia chủ, đầu bếp đã đem ăn trưa làm tốt. Mấy vị phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư đang chờ ngài đâu. Một người trung niên quản gia nhìn hướng Tôn Nguyên, trong giọng nói mang theo vô cùng vẻ cung kính nói: "Nếu biết rõ, tại Hồng Phong Quỷ Vương thống trị bên dưới, toàn bộ Lân Hồ huyện gần như không có bao nhiêu trấn quan sư tồn tại. Nhất là phong tỏa Lân Hồ huyện khoảng thời gian này đến nay, không ít trấn quan sư đều bởi vì tự tiện xông vào cửa thành, trực tiếp bị Hồng Phong Quỷ tốt nắm lấy đi. Mà bây giờ, một tên cao giai trấn quan sư tại bên trong Lân Hồ huyện, đã coi là nhân loại trong trận doanh người mạnh nhất." Tôn Nguyên nghe đến quản gia này đang gọi mình, lông mày không nhịn được vẩy một cái, nghiêm túc nói: "Hôm nay sớm như vậy liền ăn cơm. Gia chủ, hôm nay là ngày mừng thọ, chẳng lẽ ngài quên?" Quản gia có chút kinh ngạc nhìn Tôn Nguyên nói. Nghe nói như thế, Tôn Nguyên lập tức ho nhẹ một tiếng, liền hướng thẳng đến trong đại sảnh đi đến. Lúc này đại sảnh bên trong đang có hơn 10 cái người đang chờ đợi hắn. Những người này nhìn thấy Tôn Nguyên vừa vào cửa, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. "Lao ra, nhanh mau mời ngồi." Một tên luyện chuyển nữ tử nhìn thấy Tôn Nguyên, liền vội vàng tiến lên dịu đỡ. Tôn Nguyên thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói: "Vẫn chờ làm gì? Đều ngồi xuống a. Đều là người một nhà, không có nhiều như thế chấp nhận, ăn cơm đi." Nói xong, tất cả mọi người là không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi xuống. Mà đúng lúc này, một người trung niên vội vã ngoài cửa đi đến. Trong ngực của hắn chính ôm một bò rượu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói: "Phụ thân, hôm nay là ngày mừng thọ. Hôm nay ta đặc biệt từ huyện thành lớn nhất rượu giữa các hàng mua một vò 300 năm ủ lâu năm đến chúc mừng ngày mừng thọ." Nói xong, trung niên nam nhân trực tiếp đem rượu vò đánh khai phóng đến trước mặt Tôn Nguyên. Trong lúc nhất thời, rượu mùi thơm khắp nơi, để trong đại sảnh tất cả mọi người không nhịn được thèm. "Ha ha ha, ta hảo trưởng tử, ngươi ngược lại là có lòng." Tôn Nguyên ha ha cười nói. Giờ khắc này, tâm tình của hắn là thật vô cùng vui vẻ. Phía trước hắn còn muốn dùng như thế nào Chí Tôn Khống Hồn Cổ đem người nhà này toàn bộ khống chế. Thế nhưng hiện tại, hắn không nghĩ tới cái này hảo trưởng tử thế mà lấy ra một vò rượu. Chỉ thấy Tôn Nguyên phật quần tay áo, rất bình tĩnh đem màu trắng bình sứ bỏ vào trong tay áo mở ra. Sau đó hắn cầm một cái chế trụ vò rượu cửa ra vào, cầm lên ngửi ngửi. Chỉ là như vậy lại cũng bình thường bất quá động tác, lại che đậy mọi người. Bởi vì hắn đã đem Chí Tôn Khống Hồn Cổ xuống đến vò rượu bên trong. "Quản gia, cho tất cả mọi người rót một chén rượu, lão phu hôm nay muốn không say không về." Tôn Nguyên cười ha ha nói. Nói xong, quản gia vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lần lượt rót rượu. Chương 385, khống chế chương 385, khống chế theo mọi người vừa nói vừa cười bắt đầu buổi trưa tiệc rượu. Chứ ở đây một cái niên kỷ khá lớn lao phụ nhân bên ngoài, vây quanh bàn tròn tất cả hầu bối, nhộn nhịp bắt đầu từng cái hướng Tôn Nguyên chúc rượu. Tôn Nguyên thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu biết rõ, hắn hạ khống hồn cổ vô cùng kinh khủng, tại dung nhập rượu trắng về sau, cho dù là siêu phàm phía dưới bất luận cái gì trấn quan sư chỉ cần dính vào một dọn, liền sẽ nháy mắt bị khống hồn cổ xâm lấn đến thần hồn bên trong. Phụ thân, ta mời ngài một ly. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Gia tộc bên trong đại nhi tử Hoàng Thiên Phong bưng một chén rượu, cung kính đi tới trước mặt Tôn Nguyên. Sau đó hắn trực tiếp bưng rượu lên, một cái liền uống xuống dưới. Tôn Nguyên nhìn đối phương một cái, cũng là uống một ngụm, hướng về đối phương nhẹ gật đầu. Bữa cơm này ăn gần tới một giờ. Mọi người cũng là cơm nước no nê, bắt đầu dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhàn trò chuyện. Đối với mọi người cười cười nói nói, Tôn Nguyên ngược lại là không có nói chen vào. Bởi vì loại này nhẹ nhõm vui vẻ trạng thái, bọn họ từ nay về sau liền không còn cách nào cảm nhận được. Các vị, bữa cơm này có thể ăn đến dễ chịu. Tôn Nguyên nhìn trước mắt mười mấy cái hậu bối, khóe miệng lộ ra một tia âm tàn nụ cười, ngữ khí thay đổi đến vô cùng lạnh lùng. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lên ha hả. Phụ thân, bữa cơm này đúng là ta nửa năm qua này ăn đến thoải mái nhất dừng lại. Phụ thân, may mắn mà có đại ca Cơ Linh, biết mua một vỏ rượu ngon trở về. Nếu như không có cái này vỏ rượu ngon, thì trưa hôm nay khẳng định muốn thiếu một chút bầu không khí. Một tên mặc câu phục, đầy mặt phỉ khí trong đao ba mặt năm nói. Hoặc có lẽ là bởi đều uống một chút rượu nguyên nhân, bọn họ lúc này không có biết ý của Tôn Nguyên, chớ nói chi là thấy rõ sắc mặt Tôn Nguyên. Một bên, tên kia không uống rượu lão phụ nhân thấy biểu tình của Tôn Nguyên, lông mày không nhịn được nhíu lại. Bởi vì lúc này phu quân cho nàng một loại vô cùng xa lạ cảm giác, tựa như là đổi thành một người khác. Lao ra, sắc mặt của ngươi, nhìn qua có chút dò người. Có phải là bọn hắn hay không trong những người này có người phạm vào cái gì sai? Nếu như người nào phạm sai lầm, lão gia ngài cũng không muốn nổi giận, cẩn thận đả thương thân thể của mình. Dù sao hôm nay có thể là ngài ngày mừng thọ. Lão phụ nhân đưa tay vỗ vỗ sau lưng của Tôn Nguyên, xoa xoa nói. Những người khác thấy thế, cũng là mới phát giác được Tôn Nguyên biểu lộ, lập tức thu hồi nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt. Phụ thân, đến cùng là ai chọc ngài tức giận? Ngài nói ra, giúp ngài hung hăng dạy dỗ hắn. Hoàng Thiên Phong nhìn hướng Tôn Nguyên, giả bộ phẫn nộ nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Tôn Nguyên thay đổi đến càng thêm âm hung ác lên. Ha ha, ngược lại là không có người chọc bần đạo sinh khí, chỉ là các ngươi đám người này còn chưa xứng xưng hô bần đạo là phụ thân. Tôn Nguyên cười ha ha một tiếng, lập tức rút ra đường tại đai lưng bên trên dao găm, trở tay một đao liền hướng về ngay tại cho chính mình xoa xoa sau lưng lão phụ nhân trái tim đâm tới. Chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, lão phụ nhân sắc mặt nháy mắt ảm đạm, trong miệng đột nhiên phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, trực tiếp giải rác tại đại sảnh trên cái bàn tròn. Tất cả những người khác nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin, nháy mắt từ riêng phần mình trên ghế ngồi đứng lên hướng về sau phương lui lại mấy bước. Mẫu thân, phụ thân, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Ngươi làm sao đem mẫu thân giết? Một đám người hướng về Tôn Nguyên hét lớn. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, gia chủ cũng chỉ là uống một chút rượu, liền công nhiên nổi điên đem phu nhân của mình sát hại, cái này để bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng mà Tôn Nguyên cũng không để ý tới mọi người gầm hét, chỉ là đưa tay thả tới trên cổ, chậm rãi giật xuống đến một khối mặt nạ da người vứt xuống bàn tròn trung tâm một nồi nước bên trong. Bần đạo vừa bận nói qua, các ngươi không xứng đáng hô bần đạo là phụ thân. Tôn Nguyên cười ha ha một tiếng, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, trong mắt mang theo vẻ âm tàn, chỉ bàn tròn trung ương cái kia nồi nước nói, thấy được tấm này mặt nạ da người không có. Đây là tối hôm qua bần đạo từ phụ thân các ngươi trên mặt giật xuống đến. Phụ thân các ngươi thi thể cũng đã bị bần đạo dùng hóa thi phấn cho hóa thành nước. Tôn Nguyên vô cùng tùy tiện cười to nói. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là nổi trận lôi đình, cừu hận trực tiếp từ đáy lòng bộc phát ra, hai mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Chó đạo sĩ, ngươi giết phụ mẫu ta, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Thiên Phong chỉ vào Tôn Nguyên giận dữ hét. Một bên, đao ba mặt phỉ khí trung niên nháy mắt từ trong tay kết ra một cái trận pháp, đồng thời từ không gian móc trong ba lô ra hai cây súng lục ném cho mình hai cái huynh đệ. Đại ca, nhị ca, triệu hoán quan tài linh, chúng ta trực tiếp giết hắn. Đao ba mặt phỉ khí chính giữa giận dữ hét. Nói xong, hắn không do dự, trực tiếp cầm lấy súng lục nhắm ngay đầu của Tôn Nguyên. Nhưng mà không đợi hắn triệu hồi ra quan tài linh, không chờ hắn bóc cỏ, trong mắt của Tôn Nguyên lập tức hiện lên vẻ khinh thường, lạnh hừ một tiếng nói, quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, đao ba mặt trong mắt của nam nhân lập tức hiện lên một tia khói đen, trực tiếp ôm đầu thống khổ kêu lên, sau đó hướng trên mặt đất quỳ xuống. Hoàng Thiên Phong cùng một tên khác huynh đệ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Bất quá bọn họ cũng là trong tay náo ra qua không ít người mệnh trấn quan sư, cho nên chỉ là sắc mặt biến hóa nháy mắt, trực tiếp cầm lấy trên bàn súng lục nhắm ngay Tôn Nguyên. Làm cản, xem như khôi lỗi liền không nên có chính mình tư tưởng. Tất cả mọi người cho bần đạo quỳ xuống. Tôn Nguyên vô bàn một cái, cười lạnh nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt sinh ra một cô choáng váng cảm giác. Chỉ là tại một giây bên trong, mọi người liền cảm giác trong đầu đem Tôn Nguyên nói ra đạo mệnh lệnh này lặp lại mấy vạn lần trở lên, trực tiếp đau đến quỳ rạp xuống đất. Tôn Nguyên nhìn xem tất cả mọi người bị chính mình khống chế, mặt bên trên lập tức lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đem cái này gia tộc người khống chế được. Có những này khôi lỗi về sau, như vậy bần đạo liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch.
Tôn Nguyên cười ha ha nói, hiện tại hắn tất nhiên danh chính ngôn thuận trở thành nhà của hoàng gia chủ, như vậy liền không cần lại che che lấp lấp, sử dụng mặt nạ ra người dịch dung loại này tiểu thủ đoạn. Bản thân hắn tuổi tác cũng là 60 tuổi, hoàn toàn có thể dùng chính mình lúc đầu khuôn mặt thay thế hoàng gia gia chủ. Kể từ đó lời nói, cho dù là có người tinh thông nhìn rõ năng lực, cũng không có khả năng tùy tiện xem thấu thân phận của mình. Chỉ bất quá duy nhất có chút cổ quái chính là, hoàng gia gia chủ chính là cao giai trấn quan sư, mà hắn hiện tại trong cơ thể lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Bần đạo lo lắng ngược lại là có chút dư thừa. Chỉ là một cái cao giai thực lực nho nhỏ trấn quan sư, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị Hồng Phong Quỷ Vương quan tâm đến? Cho dù là có người tới điều tra bần đạo, bọn họ cũng không có khả năng biết thực lực của hoàng gia gia chủ. Bất quá liền tính biết lại như thế nào? Đợi đến bọn họ kiểm tra tới đây thời điểm, đoán chừng bần đạo kế hoạch sớm liền thành công. Trên mặt Tôn Nguyên lộ ra hưng phấn nụ cười nói, nghĩ đến cái này, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, thông qua khống hồn cổ cho ở đây mọi người truyền đạt khác biệt mệnh lệnh. Những người này nghe đến mệnh lệnh phía sau, nháy mắt khôi phục đến thường ngày trạng thái, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Chỉ bất quá giờ khắc này, bọn họ đã sớm quên đi vừa rồi xảy ra chuyện gì, đồng thời đem Tôn Nguyên chân chính tại chỗ nhà của hoàng gia chủ. Chương 386, Trần Quỷ Linh kể rõ chương 386, Trần Quỷ Linh kể rõ Lân Hồ huyện Nam Đại Lộ, trên đường phố sớm đã không có mưa, hai bên đường phố kiến trúc đều là ở vào phòng cửa đóng kín trạng thái. Diệp Mặc lúc này một tay ôm thất thất, mà tay kia cũng tương tự không thể nhàn rỗi, đang bị Trần Quỷ Linh thật chặt kéo. Bọn họ nhìn qua tựa như là một nhà ba người đồng dạng, đi tại gió lạnh từng trận, lá rụng tung bay trên đường phố, phảng phất để âm lành yên tĩnh hoàn cảnh bên trong nhiều ra một tia ấm áp. Tiểu Trần, ngươi cảm giác đến chúng ta là lén lút đột địa điều tra ngầm trong thành cư dân, vẫn là từng nhà đi gõ cửa, hoặc là trực tiếp phá cửa mà vào, sau đó công khai xem xét bọn họ. Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Trần Quỷ Linh, mang trên mặt vẻ tươi cười nói. Nghe nói như thế, Trần Quỷ Linh nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nàng liền làm ra chính mình quyết định. Diệp Mặc, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trần Quỷ Linh khẽ ngẩng đầu, đối mặt ánh mắt của Diệp Mặc, ôn nhu nói. Diệp Mặc nghe vậy, suy tư hai giây, làm hắn nghĩ tới thất thất độn địa kéo lấy hai người kiểm tra một mảnh thành khu, khả năng sẽ cần tiêu hao hết chính mình rất nhiều linh lực, cho nên liền quyết định vẫn là một nhà gõ cửa cho thỏa đáng. Dù sao hắn tiết kiệm chút linh lực, tại gặp Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp phía sau, hoàn toàn có thể để Bạo Quân sử dụng Long Uy, đồng thời để Hồng Cơ Huyết Ma lĩnh vực cùng với Bạch Ma Thi Ma lĩnh vực toàn bộ mở rộng. Đến lúc đó Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp cho dù có thể thôi động không gian năng lực rời đi tự thân, nhưng sẽ phải chịu Long Uy cùng những này lĩnh vực ảnh hưởng. Đồng thời Trần Quỷ Linh cũng ở tại chỗ, có lẽ lấy tốc độ của nàng, không đợi Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp kịp phản ứng, liền có thể trực tiếp đem đối phương bắt được. Chúng ta vẫn là gõ cửa kiểm tra phòng a, ta sợ thật gặp lúc đến Táng Hồn Giáo hộ pháp, ta không có còn lại bao nhiêu linh lực. Nếu là một khi bị hắn chạy trốn, vậy nhưng liền được không bù mất. Diệp Mặc nói nghiêm túc. Trần Quỷ Linh nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Mặc ý nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng dừng bước. Trần Quỷ Linh thấy thế, lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Diệp Mặc, làm sao vậy? Trần Quỷ Linh có chút nghi ngờ hỏi. Ta đến Tây Giang Diệt Ma căn cứ phía trước, Lâm Chí Tôn từng cho ta một thanh đảo một kiếm. Trong tay Diệp Mặc nắm chặt, lập tức trống rỗng xuất hiện một cái đảo một kiếm, sau đó hắn đem đảo một kiếm đưa cho Trần Quỷ Linh, vừa cười vừa nói, sẽ dùng kiếm sao? Nếu như biết lời nói, thanh kiếm này trước cho ngươi dùng. Trần Quỷ Linh nghe vậy, kinh ngạc tiếp nhận đảo một kiếm, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Diệp Mặc vậy mà cũng nhận biết mình sùng bái nhất Lâm Chí Tôn, đồng thời còn được đến Lâm Chí Tôn ban thưởng bảo kiếm. Diệp Mặc, trôi này đảo một kiếm tất nhiên là Lâm Chí Tôn cho ngươi, vậy vẫn là ngươi dùng a? Trần Quỷ Linh liền vội vàng đem đảo một kiếm đưa trở về. Diệp Mặc thấy thế, không có tiếp kiếm, vội vàng nghiêm túc giải thích nói, thanh kiếm này là Lâm Chí Tôn luyện chế, phía trên bố trí một đạo cường đại linh trận, có cực kỳ cường đại năng lực phong ấn. Nếu như chờ bên dưới chúng ta nhìn thấy tìm tới Táng Hồn Giáo hộ pháp, lấy tốc độ của ngươi, tuyệt đối có khả năng nháy mắt đâm trúng đối phương, làm cho đối phương không cách nào vận dụng không gian đảo độn thủ đoạn. Vì chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng nhanh lên rời đi nơi này. Thanh kiếm này ngươi trước hết cầm dùng. Diệp Mặc dặn dò, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Tốt. Vậy ta tạm thời trước dùng đến, đợi đến sau khi bắt được Táng Hồn Giáo hộ pháp, liền còn cho ngươi. Trần Quỷ Linh nói. Trong ngực của Diệp Mặc, thất thất nhìn thấy Diệp Mặc đem mình thích đảo một kiếm đưa cho những nữ sinh khác. Nàng đội vàng quay đầu, miết miệng một mặt không vui nhìn hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy thế, hơi sững sờ, sau đó chậm rãi đưa tay nắm thất thất cái cằm, đem đầu của thất thất hướng về khác cách ra tới. Thất thất, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy chỉ là tạm thời cho nàng dùng sao? Không cho phép có tiểu cảm xúc a. Diệp Mặc truyền âm dỗ dành thất thất nói, nếu biết rõ, thất thất vốn chính là cao thủ sử dụng kiếm. Đối với Lâm Chí Tôn luyện chế trôi này đảo một kiếm, thất thất tự nhiên là vô cùng yêu thích. Diệp Mặc cũng biết, thanh này có khả năng phong ấn mục tiêu linh lực, nếu như đảo một kiếm tại trong tay thất thất lời nói, hoàn toàn có thể làm cho thực lực của thất thất tăng lên tới một loại vô cùng trình độ khủng bố. Đến lúc đó cho dù đụng phải chuẩn quân vương cấp ma vật, thất thất một kiếm đi xuống, cũng có thể để chuẩn quân vương cấp ma vật linh lực bị phong ấn vài giây đồng hồ. Chỉ bất quá bây giờ trường hợp này, cho dù là thất thất sử dụng thanh này đảo một kiếm, cũng chưa chắc có khả năng đem Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp dịch chuyển không gian năng lực phong ấn. Ngược lại Trần Quỷ Linh bằng vào tự thân tốc độ khủng khiếp, lại thêm thanh này đảo một kiếm lời nói, tuyệt đối có thể để cho Táng Hồn Giáo hữu hộ pháp ăn không ít đau khổ. Nửa giờ sau, Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh tại Nam Thành khu tuần tra bốn con đường. Bọn họ đối với cái này không thu hoạch được gì, cũng không có tìm được tung tích của Táng Hồn Giáo hộ pháp.
bất quá hai người cũng nhớ kỹ tất cả thấy qua gương mặt, đồng thời thông báo Hồng Phong Quỷ Vương, làm cho đối phương an bài mấy tên Hồng Phong Quỷ tốt giám thị.
Ai, nếu là Tần Thúc không bị tổn thương, hắn mộ huyện Độc Phong Vương không có chết liền tốt. Không phải vậy để hắn tìm ra Táng Hồn Giáo hộ pháp, hẳn là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc chợt nhớ tới Tần Tam gia, trong mắt xuất hiện một vẻ yêu thương, thấp giọng cảm thán nói. Trần Quỷ Linh nhìn thấy Diệp Mặc cái ánh mắt này, không nhịn được có chút xúc động, liền theo bản năng hỏi, "Diệp Mặc, ngươi đến Tây Giang căn cứ thị phía trước, có phải là gặp cái bao nhiêu khó khăn sự tình ta có thể cảm nhận được ngươi bi thương, cùng với ngươi nhớ nóng lòng mạnh lên ý nghĩ? Nếu như ngươi không ngại, có thể nói cho ta những chuyện này, ta có thể giúp được một tay lời nói, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi." Trần Quỷ Linh ôm cánh tay của Diệp Mặc nói. Đối với Diệp Mặc quá khứ, Trần Quỷ Linh phía trước không có cẩn thận hỏi thăm. Dù sao nàng biết Diệp Mặc cùng nàng ra ra quan hệ rất tốt, cho nên nàng mới đầu không quá nguyện ý hỏi những chuyện này. Nhưng bây giờ, theo nàng càng đối Diệp Mặc cảm thấy hứng thú, một cách tự nhiên càng thêm muốn biết Diệp Mặc. Nghe lời của Trần Quỷ Linh, Diệp Mặc bờ môi khẽ nhếch, không khỏi hít vào một hơi, bình tĩnh nói, "Kỳ thật những ngày này ta rất hiếu kỳ một vấn đề, là liên quan tới ta cùng lão đầu tử vấn đề sao?" Trần Quỷ Linh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì. Lúc này, trên mặt Trần Quỷ Linh lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, "Diệp Mặc, ngươi biết không, thiên phú của lão đầu tử kỳ thật thiên phú của Lâm Chí Tôn ngang nhau, chỉ bất quá hắn tại trở thành đỉnh phong truyền kỳ phía sau, vận khí không tốt, không thể tìm ra họa trung quỷ tiến hóa lộ tuyến. Lúc ấy hắn vì thử nghiệm để họa trung quỷ tiến hóa, không gián đoạn dẫn theo Phong Nhạc thị tất cả siêu phàm giả ra vào cổ đại bí cảnh, nhu đồ kiếm lấy đại lượng tiền tài tới mua tiến hóa tài liệu. Thế nhưng ngươi biết không, cổ đại bí cảnh đối với truyền kỳ cường giả mà nói, cũng có nhất định nguy hiểm. Lão đầu tử lại không có cân nhắc hậu quả, từ đầu đến cuối khư khư cố chấp. Cho dù là phụ mẫu ta khuyên hắn, hắn cũng cố chấp đến không nghe đề nghị. Mà kết quả cuối cùng chính là hắn tại bên trong cổ đại bí cảnh gặp phải nguy hiểm, dẫn đến Phong Nhạc thị tất cả siêu phàm giả đều chết tại trong cổ đại bí cảnh. Mà phụ mẫu của ta cũng là những này trong siêu phàm giả một thành viên." Trần Quỷ Linh không khỏi nắm chặt nắm đấm, hít sâu nói. Diệp Mặc nghe vậy, không nhịn được cau mày, sau đó liền nhớ tới Trần Lao phía trước cùng hắn nói qua những chuyện kia. Chỉ bất quá những chuyện này lại cùng Trần Quỷ Linh trong miệng nói ra một trời một vực. Lúc này, Trần Quỷ Linh tựa hồ cảm xúc có chút xa xút, nói tiếp chuyện này. "Diệp Mặc, chuyện này ta một mực không cách nào tha thứ lao đầu tử, ta trách hắn quá cố chấp, không có cứu phụ mẫu của ta. Mà còn có một việc, kia chính là ta sau khi phụ mẫu mất, hắn cảm thấy đối ta hổ thẹn, không cách nào đối mặt ta. Sau đó đem ta đưa đến Tây Giang căn cứ thị Lâm Trạch, để Lâm Chí Tôn đem ta nuôi dưỡng đến có thể giác tỉnh trấn quan sư thiên phú tuổi tác. Kỳ thật ta đã sớm không trách hắn hại chết phụ mẫu ta chuyện này, dù sao bí cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm cũng không phải hắn có thể khống chế. Ta chỉ là trách hắn không có đảm đương, không dám đối mặt ta, không dám đem ta nuôi lớn trưởng thành, để ta rốt cuộc thể nghiệm không đến thân tình." Trần Quỷ Linh có chút nhắm mắt lại, giọng nói có chút run rẩy nói. Diệp Mặc nghe vậy, cũng là thở dài nói, "Thân tình sao, kỳ thật ta so ngươi tốt một chút, mặc dù không có phụ mẫu, thế nhưng còn có cái rất biết chiếu cố người muội muội." Diệp Mặc nghĩ tới rồi Diệp Tiểu Giao, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trần Quỷ Linh nghe vậy, trong lòng cũng là có cảm xúc. Chỉ bất quá nàng sau khi rời Trần lão, xác thực không có hưởng qua thân tình tư vị, bởi vì Lâm Chí Tôn cũng bị trọng thương, thời gian rất lâu mới có thể tỉnh lại một lần. Đem nàng chiếu cố đến đầy 18 tuổi kỳ thật cũng không phải là Lâm Chí Tôn, mà là Lâm Chí Tôn tôn nữ, một cái không giỏi ngôn từ nữ quỷ mà thôi. Kỳ thật, có kiện chuyện liên quan tới Trần lão, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy nhất định phải muốn nói cho ngươi một cái. Đột nhiên, Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Trần Quỷ Linh, ngữ khí lộ ra cực kỳ chân thành nói. Trần Quỷ Linh nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ôn nhu nói, "Ngươi nói a, kỳ thật hại chết phụ mẫu ngươi cùng Phong Nhạc thị tất cả siêu phàm giả, không phải Trần lão, mà là Giang Nam căn cứ thị lão đỉnh." Chương 387, nói dối chương 387. Nói dối. Nghe lời của Diệp Mặc, Trần Quỷ Linh lập tức hai mắt trợn lên, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Giang Nam căn cứ thị Đao Đỉnh, điều đó không có khả năng, lấy thực lực của lão đầu tử, liền xem như Đao Đỉnh cũng tuyệt đối không dám tùy tiện khiêu khích. Chớ nói chi là giết chết phụ mẫu ta bọn họ. Trần Quỷ Linh ngữ khí có chút kích động, âm thanh có chút run rẩy nói. Diệp Mặc thấy thế, lông mày không nhịn được nhíu lại. Đối phương rất hiển nhiên cũng đối thực lực của Trần lão không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thế nhưng nàng lại quên một việc, đó chính là Trần lão đã cắm ở truyền kỳ cựu tinh nhiều năm, mà Đao Đỉnh ba vị thủ lĩnh thực lực lại chậm chạp mạnh lên. Diệp Mặc liếc nhìn Trần Quỷ Linh, theo sau tiếp tục giải thích nói, Đao Đỉnh ba vị thủ lĩnh thiên phú kỳ thật không tính yếu, bọn họ vẹn vẹn 30 tuổi liền đạt tới truyền kỳ ngũ tinh thực lực. Ngươi cũng biết người già già cùng Đao Đỉnh đã là không chết không thôi tình huống. Nhưng lấy hắn lúc trước thực lực, liền tính lấy mệnh tương bính, cũng không nhất định có khả năng chính diện đem Đao Đỉnh ba vị thủ lĩnh đánh giết. Sở dĩ đem ngươi đưa đi, là vì hắn sợ Đao Đỉnh ba người thủ lĩnh sẽ càng ngày càng mạnh, sau đó liên lụy đến ngươi. Một khi Đao Đỉnh ba người thủ lĩnh mạnh đến ngươi già già đều không thể làm gì, hoặc là ngươi già già không phải bọn họ đối thủ, cái kia Đao Đỉnh ba người này tất nhiên sẽ ra tay với Phong Nhạc thị. Đến lúc đó không chỉ là ngươi cùng Trần Lao sẽ chết, liền toàn bộ Phong Nhạc thị cũng sẽ bị Đao Đỉnh giật đi. Diệp Mặc trong giọng nói mang theo một tia thở dài nói, những tin tức này là Trần Lao tại diệt đi Đao Đỉnh phía sau, cùng mình tiến về Long Thành trên đường trong lúc vô tình thuận miệng nhắc lên, dù sao tiêu diệt nhiều năm trước tới nay cựu nhân, lo lắng trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói, một chút lo lắng sự tình cũng không nhà ra không thoải mái, cho nên Diệp Mặc một cách tự nhiên đối những chuyện này tương đối rõ ràng. Diệp Mặc nhớ đến lúc ấy Trần lão cũng nâng một câu chính mình đưa đi tôn nữ, chỉ là không có nâng lên quá nhiều chuyện liên quan tới Trần Quỷ Linh mà thôi. Nhưng bây giờ,
Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại tại Tây Giang Diệt Ma căn cứ gặp phải Trần Quỷ Linh bản nhân, hơn nữa còn có thể trở thành bằng hữu. Trần Quỷ Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên óng ánh, hai mắt run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn, nói: "Nguyên lai đây chính là lão đầu tử đưa đi ta nguyên nhân sao? Nguyên lai ta vẫn luôn tại trách oan lão đầu tử, có thể là hắn hẳn là cùng ta nói nha, hắn nói ta sẽ lý giải nha." Trần Quỷ Linh khỏe mắt lướt qua từng giọt nước mắt nói. Giờ khắc này, nàng hiển nhiên đã hiểu chính mình ra gia dụng tâm lương khổ. Dù sao đưa đi tôn nữ của mình, xin nhờ người khác tới nuôi dưỡng, đồng thời chính mình một người gánh chịu áp lực lớn như vậy cùng ủy khuất, cái này đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thán một tiếng không dễ dàng. Diệp Mặc nhìn thấy Trần Quỷ Linh như vậy thương tâm hối hận dáng dấp, không khỏi thở dài. Sau đó hắn từ trong không gian thương khố lấy ra một trang giấy đưa cho Trần Quỷ Linh, vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi: "Tất nhiên ngươi bây giờ đã rõ ràng, vậy cũng chớ như vậy tự trách. Có thể Trần lão không nghĩ ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt, chỉ muốn để ngươi an an ổn ổn lớn lên a, mà còn ngươi có lẽ rõ ràng hắn tính cách. Những sự tình này, hắn chỉ muốn một người gánh." Nghe lấy Diệp Mặc an ủi, tâm tình của Trần Quỷ Linh tựa hồ bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mấy giây sau, nàng ngừng lại nước mắt, khôi phục đến bình thường trạng thái. Chỉ là trong mắt nàng lại hiện ra một vẻ kiên định, một đầu tóc bạc theo gió mà động, trên thân sát ý từ từ bắt đầu phát ra. Diệp Mặc, hiện tại lao đầu tử cùng Đao Đỉnh cái kia ba vị thủ lĩnh tình huống thế nào? Chờ ta đạt tới truyền kỳ cấp độ, nhất định muốn tự tay diệt đi Đao Đỉnh. Trần Quỷ Linh khẽ cắn răng, trong giọng nói mang theo vẻ băng lãnh. Nghe lời của Trần Quỷ Linh, sắc mặt Diệp Mặc lập tức khẽ giật mình. Giờ khắc này, hắn đã biết Trần Quỷ Linh khẳng định sẽ hỏi thăm chính mình liên quan tới Trần lão tình huống. Chỉ bất quá lây Trần Quỷ Linh hiện tại loại này trạng thái đến nói, nếu như nghe đến Trần lão đã chết, sợ rằng nàng không thể nào tiếp thu được chuyện này, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Đến lúc đó nếu như Trần Quỷ Linh không xuất thủ, trong Lân Hồ huyện ẩn tàng táng hồn giáo hữu hộ pháp rất có thể lại lần nữa tùy tiện chạy trốn, mà Diệp Mặc cũng đồng dạng lại bởi vậy chậm trễ thời gian rất lâu. Dù sao, đối với hắn mà nói, tăng cao thực lực, sau đó đem Trần lão phục sinh mới là bày ở vị thứ nhất. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, sau đó hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh nói: "Kỳ thật trên Đao Đỉnh tháng liền bị Trần lão tiêu diệt." "Đao Đỉnh bị diệt sao?" Nghe lời của Diệp Mặc, trong mắt Trần Quỷ Linh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng dò hỏi: "Ra ra hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi đã giúp tìm tới Họa Trung Quỷ tiến hóa lộ tuyến, sau đó Họa Trung Quỷ hoàn thành tiến hóa?" Trần Quỷ Linh lôi kéo tay của Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt tạm đạm, sau đó lại mạnh mẽ nở nụ cười, nói: "Con đường của Họa Trung Quỷ cùng tài liệu cần thiết, ta xác thực đã nói cho Trần lão. Chỉ bất quá Đao Đỉnh hủy diệt là bởi vì bọn họ kết hợp táng hồn giáo, nhu đồ cấp đoạt Trần lão tại trên Quan Linh đại hội được đến S cấp băng xương cự long. Trần lão bị ép giao ra băng xương cự long, kết quả người của táng hồn giáo cùng Đao Đỉnh cái kia ba tên thủ lĩnh đều là lòng sinh tham lam, sau đó nội đấu đưa đến hai tên thủ lĩnh tử vong. Mà còn lại một tên thủ lĩnh thì là cướp được băng xương cự long phía sau, qua một đoạn thời gian không biết tự lượng sức mình đến tìm Trần lão báo thù, cuối cùng bị Trần lão đánh chết." Diệp Mặc nhớ lại sớm một đoạn thời gian phát sinh sự tình, hướng Trần Quỷ Linh giải thích nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Trần Quỷ Linh lập tức hiện lên một tia vẻ thoải mái. Nàng bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến chính mình ra ra. Dù sao hiểu lầm đối phương nhiều năm như vậy, một khi tâm kết mở ra, tự nhiên có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ nói ra. "Diệp Mặc, chúng ta tranh thủ thời gian điều tra Lân Hồ huyện ẩn tàng táng hồn giáo hộ pháp a." Trên mặt Trần Quỷ Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôm tay của Diệp Mặc, vui vẻ nói: "Ta nghĩ lập tức hoàn thành cái này nhiệm vụ, sau đó về Phong Nhạc thị ở một thời gian ngắn, bồi bồi ta ra ra." Nói xong, Trần Quỷ Linh bắt đầu chủ động lôi kéo tay của Diệp Mặc đi lên phía trước, lộ ra nhiệt tình mười phần. Nhưng mà Diệp Mặc đi hai bước, đột nhiên ngừng xuống dưới, nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì giải thích. Nếu biết rõ Trần lão tử vong chuyện này, hiện tại tuyệt đối không thể cùng Trần Quỷ Linh nói, tốt nhất là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, kéo tới Trần lão phục sinh mới được. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc lập tức thở dài một hơi, hướng về Trần Quỷ Linh nói: "Quỷ Linh, Trần lão hiện tại đã không tại Phong Nhạc thị, mà còn cái này trong vòng 2-3 năm, hình như cũng không tiện gặp ngươi." Lời này vừa nói ra, Trần Quỷ Linh hơi sững sờ, sau đó có chút không hiểu nhìn hướng Diệp Mặc. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là Trần lão diệt đi Đao Đỉnh về sau, vậy mà không có chủ động tới liên hệ chính mình. Cái này để Trần Quỷ Linh lập tức cảm thấy có chút không ổn, sợ hỏi đội: "Diệp Mặc, ta ra ra có phải là bị trọng thương? Không có chỉ là ta giúp Trần lão Họa Trung Quỷ tìm ra một đầu vô cùng cường đại tiến hóa lộ tuyến. Hắn hiện tại đã tại Đại Hạ quốc các đại bí cảnh trăn trọc, tìm kiếm Họa Trung Quỷ tiến hóa tài liệu." Diệp Mặc ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe đến Diệp Mặc dạng này một giải thích, Trần Quỷ Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ta còn tưởng rằng lão đầu tử bị trọng thương hôn mê. Nguyên lai hắn là đi tìm tiến hóa lộ tuyến tài liệu, xem ra chỉ có thể chờ hắn đem Họa Trung Quỷ tiến hóa phía sau, ta mới có cơ hội nhìn thấy hắn." Chương 388, bài tra, tiến về Đông Thành khu. Chương 388, bài tra, tiến về Đông Thành khu. Trần Quỷ Linh đối với lời của Diệp Mặc không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao Diệp Mặc phía trước cùng nàng nói có thể xem thấu quan tài linh tiến hóa lộ tuyến chuyện này, cho nên nàng rất rõ ràng chính mình cái kia tại truyền kỳ cựu tinh cấp độ bồi hồi mấy chục năm ra ra, một khi biết tiến hóa tài liệu là cái gì, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đi tìm. Mà còn Diệp Mặc nói, tìm ra tiến hóa lộ tuyến vô cùng cường đại, cái này liền mang ý nghĩa Họa Trung Quỷ tiến hóa tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, cho nên cần hai thời gian 3 năm lại cũng bình thường bất quá. Sau một tiếng rưỡi, Diệp Mặc mang theo Trần Quỷ Linh tại toàn bộ Nam Thành khu kiểm tra một lần, sau đó đem toàn bộ Nam Thành khu tất cả mọi người bức ảnh cùng tin tức chỉnh lý tại mấy cái nặng nề bản bút ký bên trên. Có phá tà kim đồng xem như điều tra thủ đoạn, Diệp Mặc gần như tại từng nhà đều chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể tra rõ ràng những người này có hay không ngụy trang thân phận. Chỉ bất quá có chút cư dân bởi vì sợ hãi bị Hồng Phong Quỷ Tốt gõ cửa, cho nên trực tiếp trong nhà tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, này ngược lại là lãng phí Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh không thiếu thời gian. Xem ra cái này Nam Thành khu hẳn là không có ẩn tàng táng hồn giáo hộ pháp. Diệp Mặc nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ nói. Lúc này, Trần Quỷ Linh nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc, không nhịn được nghi hoặc hỏi, "Diệp Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ cái này Nam Thành khu có vấn đề gì sao?" Diệp Mặc nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn Trần Quỷ Linh một cái nói, "Mặc dù ta cái này phá tà kim đồng có thể xem thấu nguy trang, thế nhưng cái kia táng hồn giáo hộ pháp vạn nhất dùng lúc đầu khuôn mặt, vậy ta cũng không có cách nào có khả năng xem thấu, bởi vì ta căn vốn cũng không có gặp qua hắn bộ dáng. Đến mức Hồng Phong Quỷ Vương, nàng nếu như gặp qua lời nói, liền sẽ không hao phí thời gian dài như vậy, còn một mực bị táng hồn giáo hữu hộ pháp ngay trước mặt vừa bỡn. Nếu như tên kia dùng diện mạo thật sự, vậy nhưng thật liền phiền toái." Trần Quỷ Linh lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Quỷ Linh bỗng nhiên nói, "Diệp Mặc, kỳ thật ta cảm giác táng hồn giáo hữu hộ pháp tỷ lệ lớn sẽ không núp ở Nam Thành khu." Diệp Mặc nghe vậy, hiếu kỳ nhìn đối phương một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Quỷ Linh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc nói, "Chúng ta từ vào thứ một tòa nhà bài tra bắt đầu, ta liền tại quan sát những người này hơi biểu lộ, ánh mắt cùng với động tác. Ta phát hiện những người này mặt đối với chúng ta thời điểm, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là phát ra từ trong xương e ngại cùng sợ hãi. Những này nguồn gốc từ nội tâm hoảng hốt là rất khó giả vờ. Nếu như là táng hồn giáo hộ pháp lời nói, hắn nhìn thấy chúng ta một nháy mắt khả năng sẽ e ngại hoặc là cẩn thận đối đãi, thế nhưng lấy hắn nguyên bản thực lực của trí tôn cấp, lòng dạ cùng tâm cơ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so, cho nên hắn mặt đối với chúng ta kiểm tra, tỷ lệ lớn sẽ tỉnh táo lại suy nghĩ đối sách. Ta cảm thấy nếu như chúng ta gặp phải trường hợp này người, có thể trực tiếp xuất thủ cầm xuống lại nói." Trần Quỷ Linh vô cùng nói nghiêm túc. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt không nhịn được hiện lên một vẻ vui mừng. Hiện tại Trần Quỷ Linh nói không thể nghi ngờ là trừ ngoại phá tà kim đồng phương pháp duy nhất. Tuy nói loại này phương pháp không chính xác, nhưng có hai tầng bảo đảm về sau, muốn tìm ra táng hồn giáo hộ pháp không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó chính là táng hồn giáo hộ pháp là trời sinh diễn viên, có khả năng biểu hiện ra cùng người bình thường giống nhau như lúc thần thái. Nếu như táng hồn giáo hữu hộ pháp thật lợi hại như vậy, cái kia chuyện này không thể nghi ngờ đem sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Mấy phút phía sau, Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh hai người tới Lân Hồ huyện thành trung tâm đại đạo ngã tư đường. Bởi vì nơi này là cái này thành khu giao hội địa khu, hơn nữa là Hồng Phong Quỷ Vương vị trí, cho nên tuần tra Hồng Phong Quỷ Tốt so địa phương khác nhiều gấp 5 lần không chỉ. Nếu là đổi lại bình thường, không người nào dám tới phiến khu vực này lời nói, tuyệt đối sẽ bị Hồng Phong Quỷ Tốt để mắt tới. Bất quá bây giờ, Hồng Phong Quỷ Tốt rõ ràng biết Diệp Mặc cùng thân phận của Trần Quỷ Linh, ngược lại là biểu hiện cực kỳ tôn kính. Đúng lúc này, một đạo gió lạnh gào thét mà đến. Chỉ thấy từng mảnh bị hàn băng đông kết trong suốt lá phong từ phía trên mà đến, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo trên người mặc trường bào màu trắng thân ảnh. Tại hạ Hàn Phong sứ, gặp qua hai vị khách quý. Xin hỏi hai vị khách quý, các ngươi đã tuần tra xong Nam Thành khu sao? Gió lạnh dùng hai tay ôm quyền, hướng về Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh hành lễ nói. Diệp Mặc thấy thế, cũng là ôm quyền nói, Hàn Phong sứ, Nam Thành khu chúng ta đã điều tra, cũng không tra ra bất cứ gì thường nào. Hiện tại gió lạnh dùng có thể phái thuộc hạ đem toàn bộ Nam Thành khu giám thị, đồng thời đem phiến khu vực này phong cấm. Ví như phát hiện dị thường nhân viên tiến vào Nam Thành khu, hoặc là Nam Thành khu có người chạy ra, còn mời Hàn Phong sứ lập tức báo cáo cho Quỷ Vương. Diệp Mặc ngữ khí nghiêm túc nói. Hàn Phong sứ nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền phái ra hơn 100 tên bá chủ cấp 1 sao cấp độ Hồng Phong Quỷ Tốt nút ở ngoài Nam Thành khu bên cạnh con đường phụ cận, đem toàn bộ Nam Thành khu vây quanh, đồng thời dùng thần niệm đem toàn bộ Nam Thành khu bao phủ lại. Diệp Mặc nhìn thấy Hàn Phong sứ lại có như vậy hiệu suất, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng về Trần Quỷ Linh phất phất tay. Trần Quỷ Linh thấy thế, nhẹ gật đầu, tại bên trong không gian thương khố lấy ra mấy cái bản bút ký cùng với một bộ đập tất cả cư dân bức ảnh điện thoại giao cho Hàn Phong sứ. Hàn Phong sứ, đây chính là Nam Thành khu tất cả cư dân tin tức. Chỉ cần ngươi đối chiếu trong sổ số hiệu cùng bức ảnh số hiệu, liền có thể biết rõ những cư dân kia thân phận. Trần Quỷ Linh hướng về Hàn Phong sứ dặn dò. Nghe nói như thế, Hàn Phong sứ lại lần nữa hướng về Diệp Mặc hai người thi lễ một cái nói, đã tạ hai vị, tại hạ nhất định sẽ đem Nam Thành khu trông giữ tốt, tuyệt đối sẽ không thả ra một con muỗi, cũng sẽ không bỏ mặc một con chuột đi vào. Vậy liên tiền phước Hàn Phong sứ. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ tươi cười, hướng về Hàn Phong sứ nói, bởi vì lúc này khoảng cách trạm vạng tối thời gian hoạt động còn có 2 giờ, Trần Quỷ Linh cảm giác phải cần nắm chặt thời gian kiểm tra kế tiếp thành khu. Bất quá nàng vừa nghĩ tới Diệp Mặc sử dụng phá tà kim đồng phía sau sẽ có tiêu hao, sau đó giữa lông mày lộ ra một vẻ quan tâm chi sắc, hướng về Diệp Mặc hỏi, Diệp Mặc, con mắt của ngươi cảm giác còn tốt chứ? Nếu không nghỉ ngơi một chút. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, không sao, chỉ cần chẳng qua ở tiêu hao linh lực, ta có thể kiểm tra xong toàn bộ huyện thành. Nghe đến Diệp Mặc như thế một giải thích, Trần Quỷ Linh lo lắng lập tức buông xuống. Trần Quỷ Linh quan sát Đông Thành khu cùng Tây Thành khu phương hướng một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Mặc, hỏi, Diệp Mặc, chúng ta tiếp xuống đi đâu mảnh thành khu? Tây Thành khu a, hình như Tây Thành khu nhỏ một chút, hơn nữa cách chúng ta gần nhất. Diệp Mặc chỉ bên trái một đầu đại đạo nói. Nói xong, hắn liền đưa tay ra, chuẩn bị hướng về Tây Thành khu đi đến. Trần Quỷ Linh thấy thế, cũng là trực tiếp ôm cánh tay của Diệp Mặc, đi theo Diệp Mặc bên cạnh. Mà lúc này, Hàn Phong sứ tựa hồ có lời muốn nói, sau đó vội vàng hướng về Diệp Mặc cùng Trần Quỷ Linh nói, hai vị, các ngươi diệt ma quân đoàn mấy chục tên trấn quan sư lúc này ngay tại Tây Thành khu kiểm tra. Theo tại hạ gặp, đoán chừng bọn họ không bao lâu nữa cũng có thể tra xong. không bằng hai vị trước đi Đông Thành khu xem một chút đi. Cứ như vậy, các ngươi tương đương với luân phiên kiểm tra hai lần. Cái kia Táng Hồn giáo hữu hộ pháp tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Hàn Phong sứ đề nghị. Diệp Mặc nghe vậy, ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao Dương tổng giáo mang theo Lương Minh Hạo cùng với Trương Liệt bọn người ở tại kiểm tra chuyện này, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Đã như vậy, vậy ta cùng Quỷ Linh trước đi Đông Thành khu. Chờ chút bọn họ tra xong Tây Thành khu, ngươi trước tiên có thể để bọn họ đi Bắc Thành khu. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Diệp Mặc gật đầu nói. Nói xong, hắn liền ôm Trần Quỷ Linh thắt lưng, không nhanh không chậm hướng về Đông Thành khu đi đến.